Chương 57, thần chiến. 10 vị chí tôn. Tuổi già không rõ. Màu đỏ quân thân. Chương 57, thần chiến. 10 vị chí tôn. Tuổi già không rõ. Màu đỏ quân thân. Chẳng lẽ hắn đã thành tiên? Rất nhiều cấm khu chí tôn trong lòng cùng một thời gian sinh ra hoài nghi. Dù sao phổ thông đại đế nhất thế tối đa cũng liền một vạn khoảng chừng 5000 năm tuổi thọ, Lâm Hạo cái này 2 vạn năm thật sự là có chút quá không hợp thói thường. Hắn không phải ăn bất tử dược sao? Hiệu quả tốt như vậy sao? Ngay tại rất nhiều cấm khu chí tôn trong lòng hoài nghi một khắc này, ầm ầm, thiên địa đại đạo đột nhiên xảy ra huyên minh. Nguyên bản bao trùm tại vạn trên đường cực đạo uy áp đột nhiên chấn động kịch liệt, vũ trụ vạn linh chỉ cảm thấy đại đạo áp chế lực phản phất giảm bớt rất nhiều. Ông, thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ. Đỉnh phong nhất cái kia một đầu đại đạo trật tự sắp rơi xuống. Đây là thiên đế sắp tọa hóa. Vũ trụ vạn linh trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Cũng ngay một khắc này, một cỗ giả yếu khí tức quét sạch toàn bộ bến bờ vũ trụ. Hạo Thiên Đế tiến vào lúc tuổi già, hắn sắp tọa hóa. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, toàn bộ vũ trụ lập tức rơi vào xôn xao. Vạn linh không nhịn được cực kỳ bi thương, che chở bọn hắn vài vạn năm thiên đế cuối cùng vẫn là muốn tọa hóa sao? Không, chẳng lẽ trên đời thật không có tiên sao? Mạnh như thiên đế loại này kinh khủng tồn tại, hắn cũng vô pháp ngăn cản tuế nguyệt tan mòn sao? Vũ trụ vạn linh tinh thần chán nản, cho dù là thiên đế loại này kinh khủng vô thượng tồn tại, cuối cùng cũng vẫn là ngăn cản không nổi tuế nguyệt tan mòn. Vậy những này phổ thông tu sĩ đâu? Chẳng phải là cả một đời đều không thể tranh độ? Trong lúc nhất thời, vũ trụ có người cực kỳ bi thương, nhưng cũng có người rơi vào cuồng hỉ bên trong. Hạo Thiên rốt cục lúc tuổi già, đau khổ chờ đợi 2 vạn năm, bây giờ cuối cùng đã tới chúng ta rửa sạch đục nhã thời điểm rồi. Chư vị, cái kia chuẩn bị xuất thủ. Từng vị trí tôn mặt lộ vẻ mong đợi, bọn hắn đã đợi chờ quá lâu quá lâu, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Ông, cô tịch sâu trong tinh không, một phương tràn đầy tử khí minh thổ xuất hiện ở nơi đó, vô tận thi khí từ đó phun ra ngoài, chỉ thấy nhất đạo bóng đen quỷ dị từ minh thổ chỗ sâu đi ra. Bạch, không phải Trấn Ngục Hoàng là ai đâu? Tay hắn nắm tiên khí thông thiên minh bảo, ánh mắt lạnh như băng xa xa nhìn phía Hồng Hoang cổ tinh, thanh âm lạnh lùng vang vọng chỉnh một mảnh hoàn vũ. Chư vị, trước không đội mà xuất thủ, đợi bản hoàng dùng thông thiên minh bảo cho Hạo Thiên bố trí kế tiếp tuổi già nguyên rủa, tiến thêm một bước tiêu hao chiến lực của hắn qua đi, chúng ta lại cùng nhau xuất thủ săn giết hắn. Lời vừa nói ra, từng vị trí tôn lặng yên không tiếng động xuất thế, bọn hắn toàn thân tản ra tuổi già khí tức, ánh mắt lạnh như băng bình tĩnh nhìn hướng về phía Hồng Hoang cổ tinh, quỷ dị bầu không khí tại chỉnh một mảnh tinh không bên trong quyết tán. Ầm ầm, Trấn Ngục Hoàng miệng lẩm bẩm, trong tay hắn tiên khí thông thiên minh bảo tản mát ra vô tận nguyên rủa lực. Từ nơi sâu xa phảng phất có được nhất đạo không cách nào phá dịch nguyền rủa giáng lâm, từ thiên khung phía trên cực đạo pháp tắc gián tiếp đáp xuống Hồng Hoang cổ tinh trên thân. Thấy một màn này, Thái Sơ cổ khoáng vạn long hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng mấy người liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt của bọn họ tất cả đều lộ ra một vòng chần chờ. Loại này trận thế, thiên đế thật sự có phần thắng sao? Chớ có do dự, cái này sẽ là ta nhóm cơ hội cuối cùng. Huyết hoàng cổ hoàng thanh âm bình tĩnh vang vọng tại mấy người bên hai. Hắn cái này lựa bạn năm qua, một mực cưỡng ép duy trì thanh tỉnh trạng thái, nó mục đích tự nhiên là vì hôm nay, bởi vì hôm nay chính là hắn nghiệm chứng bản thân trường sinh pháp thời gian, tiên khí bất hủ tiến hóa pháp đến tột cùng có thể thành hay không. Liên nhìn hôm nay rồi, vừa nghĩ đến đây, Vạn Long, Kỳ Lân, Hoàng Kim mấy vị cổ hoàng không do dự nữa, bọn hắn đồng thời lựa chọn xuất thế, gia nhập săn giết thiên đế đội ngũ bên trong. Ông, cùng một thời gian, một chôi cánh phượng mạ vàng đảng từ Thái Sơ cổ khoáng chỗ sâu xuất hiện, tản ra kinh khủng cực đạo uy áp, nhất đạo hư ảo thân ảnh từ đó hiện lên. Ồ, thấy một màn này, không ít chí tôn đều kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Vạn Long Hoàng, Huyết hoàng cổ hoàng mấy người thế mà cũng sẽ xuất thế. Bất quá cũng tốt, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Cho dù Hạo Thiên một người không đủ bọn hắn điểm, bọn hắn cũng có thể lựa chọn phát động hắc ám náo động đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cấm khu chí tôn trên mặt tràn đầy nụ cười. Bọn hắn phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa nội địa. Lâm Hạo bình tĩnh xếp bằng ở cửa bên lối vào chỗ. Đỉnh đầu của hắn lơ lửng một tòa 9 tầng tiên tháp, kinh khủng tiên đạo pháp tắc đem quanh người hắn khí tức cầm cố lại, đến mức đại đạo của hắn không cách nào tiếp tục ảnh hưởng đại vũ trụ. Bây giờ chỉ mới qua 2 vạn năm, nhưng hắn một thế này tuổi thọ vẫn không có đi đến cuối cùng, trước mắt còn có khoảng chừng 5000 năm. Chỉ bất quá, hắn có chút đã đợi không kịp, sớm một chút đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn, bản đế cũng tốt an tâm tiến hành xuống nhất thế lô sát. Lâm Hạo thì thào nói ra, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận thời không, xa xa nhìn phía bắt đầu Thái Sơ cổ khoáng phương hướng, thình lình nhìn thấy từng vị cấm khu chí tôn xuất thế. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị. Dứt bỏ Huyết Hoàng, Vạn Long, Hoàng Kim, Kỳ Lân bốn vị cổ hoàng không nói, Thái Sơ cổ khoáng hết thảy có 4 vị cấm khu chí tôn xuất thế. Lại thêm địa phủ Trấn Ngục Hoàng. 5 vị. Không. Địa phủ còn có một cái tiên khí thông thiên minh bảo. Hơn nữa âm thầm còn có nguyên thần nguyên quỷ 2 cái đế cấp chiến lực. Tới đi. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, chắc hẳn tương lai có thể thành tính đã lâu a. Lâm Hạo chậm rãi đứng dậy. Ầm ầm. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xảy ra rung động. Một cỗ vô tận sát cơ một mực khóa chặt Lâm Hạo, kinh khủng nguyên rủa lực chống rông xuất hiện, lực lượng bị dị trong khoảnh khắc ăn mòn thân thể của hắn. Ừm. Đến từ thông thiên minh bảo nguyên rủa. A, Lâm Hạo khinh thường cười một tiếng. Chỉ là nguyên rủa liền muốn ngăn cản hắn, quả thực là trò cười. Tương lai địa phủ đối với thánh thể nhất mạch nguyên rủa đều chỉ dám nhằm vào tuổi già đại thành thánh thể, liền khác loại thành đạo hỏa tinh thánh thể cũng không dám nhằm vào. Sở dĩ bọn hắn từ đâu tới lá gan dám nhằm vào một vị chân chính thành đế bất diệt kim thân? hơn nữa còn là một vị thiên đế. Ông kinh khủng nguyên rủa lực trong khoảnh khắc bao trùm Lâm Hạo toàn thân, hắn ngoài thân bắt đầu xảy ra không hiểu biến hóa, quỷ dị màu đỏ không ngừng sinh trưởng. Tuổi già không rõ. Ầm ầm. Đúng lúc này, kinh khủng khí huyết sông thẳng lên trời. Nồng đậm cực đạo uy áp vào giờ khắc này không chút do dự đổ xuống mà ra, toàn bộ vũ trụ đều bị cái này một cỗ khí thế cho chấn nhiếp đến. Đế, thiên đế, cho dù tuổi già, hắn oai vẫn như cũ không giảm. Lâm Hạo trên thân màu đỏ trong nháy mắt chốc ra. Hắn một bộ đế bào không ngừng bay lên, thân hình vĩ ngạn, vai hùng bất phàm, một đôi thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía sâu trong tinh không. Thời khắc này, một trận to lớn thần chiến sắp bộc phát. Tiên Lăng, Táng Thiên Đạo, Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, rất nhiều cấm khu chí tôn chậm rãi từ trong ngủ mê khôi phục, bọn hắn mắt thấy Thái Sơ cổ khoáng có nhiều như vậy vị chí tôn lựa chọn xuất thế, đáy mắt dồn dập hiện ra một vòng ngạc nhiên. Dù sao, lần này thanh thế thuộc về có chút quá lớn. Tính cả Văn Long, Kỳ Lân, Hoàng Kim, Huyết Hoàng mấy vị cổ hoàng, Thái Sơ cổ khoáng hết thảy có 8 vị chí tôn xuất thế, lại thêm địa phủ trấn ngục hoàng, cùng với Thông Thiên Minh bảo món này thiên khí, giống như xem như 10 vị chí tôn rồi. 10 vị chí tôn cùng nhau xuất thế săn giết Hạo Thiên. Đây cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ của diện. Ha ha, có trò hay để nhìn. Hạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta thừa nhận Hạo Thiên rất mạnh, nhưng hắn coi như có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng lấy 1 địch 10. DS, cầu truy đọc cầu nguyện phiếu a. Mọi người không muốn dưỡng thư a. Chương 58, chí tôn xuất thế. Thần chiến bộc phát, thiên hạ phải sợ hãi. Chương 58, chí tôn xuất thế. Thần chiến bộc phát, thiên hạ phải sợ hãi. Tiên Lăng, Táng Thiên Đạo, Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, từng bị cấm khu chí tôn từ trong ngủ mê khôi phục, bọn hắn cái kia ánh mắt lạnh lùng không khỏi nhìn về phía sâu trong tinh không, giữa lẫn nhau khổng lồ thần niệm lẫn nhau đan xen kẽ. 9 vị chí tôn một kiện tiên khí, loại này kinh khủng trận thế cổ kim đều nhìn không thấy mấy lần. Ha ha, Hạo Thiên gia hỏa kia mạng đi chấm dứt. Rất nhiều chí tôn lạnh lùng cười nói, bọn hắn thừa nhận Hạo Thiên thực lực sát thực cường đại, cho dù là lấy 1 địch 5 đều không nói chơi, nhưng ngươi có mạnh đến đâu, còn có thể lấy 1 địch 10 không thành. 9 vị chí tôn một kiện tiên khí, loại này kinh khủng trận thế, cho dù là ngày xưa đế tôn phục sinh, cũng không có khả năng tuyệt địa lập bàn. Bất Tử Sơn, Thánh Hoàng tử trong ngủ mê khôi phục, hắn ánh mắt nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, đáy mắt lộ ra có chút giễu cợt. Hạo Thiên, hôm nay qua đi, bản hoàng nhìn ngươi còn thế nào phép lối. Từng đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu. Rất nhiều cấm khu chí tôn thần niệm bao trùm hơn phân nửa bến mở vũ trụ, bọn hắn đều rất hiếu kỳ tiếp xuống trận này thần chiến đến tột cùng sẽ dùng như thế nào phương thức kết thúc. Ầm ầm, Thái Sơ cổ khoáng, mấy đạo vĩ nạn thân ảnh đứng lặng ở trung quanh. Bọn hắn toàn thân tản ra nồng đậm hoàng đạo pháp tắc, khuôn mặt mơ hồ không rõ, ánh mắt lạnh như băng nhìn không ra chút nào cảm xúc. Đi qua vô số tuế nguyệt tàn phá, trong lòng bọn họ tình đã hoàn toàn biến mất, chỉ có hàng cổ bất diệt chấp niệm cử thế trường tồn. Ông minh thổ phía trên, Trấn Ngục Hoàng chậm rãi thu hồi tiên khí Thông Thiên Minh Bảo, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng đám người, nói: "Nguyên rủa đã bố trí, Hạo Thiên trạng thái sẽ rơi xuống tới thung lũng, dưới mắt là thời điểm đến phiên chúng ta xuất thủ." Lời vừa nói ra, 8 vị chí tôn liếc mắt nhìn nhau. Thi Hoàng thấp giọng vừa hô: "Giết." Vừa dứt lời, nồng đậm thi khí phóng lên tận trời. Hắn không chút do dự dẫn đầu trước hướng phía Hồng Hoang cổ tinh tiến đến. Thấy một màn này, chung quanh mặt khác chí tôn cũng không có là hậu. Bọn hắn dồn dập không che giấu nữa bản thân thân hình, kinh khủng hoàng đạo pháp tác hành không xuất thế, chấn nhiếp trong thiên hạ tất cả mọi người, tựa hồ giống như là tại hướng về thiên hạ tuyên cáo bọn hắn xuất thế. Thời khắc này, vũ trụ vạn linh tất cả đều rơi vào kinh hoàng bên trong. Cấm khu chí tôn xuất thế, bọn hắn tựa hồ hướng về Hồng Hoang cổ tinh đi qua. Chẳng lẽ bọn hắn mong muốn săn giết tuổi già thiên đế? Đáng chết, thiên đế ngày xưa giết quá nhiều chí tôn, hắn cùng cấm khu ở giữa đã là không chết không thôi huyết ỉu, xong đời thiên đế hắn có thể chịu nổi sao? Trong lúc nhất thời, thiên hạ phải sợ hãi. Vô số thế lực ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang cổ tinh, đáy mắt của bọn họ lóe ra lo lắng vẻ mặt, giống như tất cả đều tại thay thiên đế cầu nguyện. Thiên đế đối nhân tộc có công tích lớn, hắn đối vũ trụ vạn linh cống hiến không người dám quên. Nhưng vì cái gì thiện giả không có thiện báo đâu? Hỏa Lân Động, Vạn Long Xảo, Huyết Hoàng Sơn, Hoàng Kim Bầu, rất nhiều cổ tộc thế lực đều cảm ứng được vô thượng hoàng giả khí tức, bọn hắn nhất thời trở nên có chút không biết làm sao lên. Phụ thân, Hỏa Lân Nhi vẻ mặt có chút mờ mịt, nàng một bộ đỏ váy uyển chuyển nhảy múa, ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không, đáy mắt tránh qua có chút kinh hoàng, chẳng lẽ ngài cũng phải phát động hắc ám náo động sao? Trong lòng của nàng, ngày xưa phụ hoàng là một vị vô thượng hoàng giả, hắn cho dù cuối cùng tự chém một đao vào cấm khu, nhưng cũng không có phát động hắc ám náo động. Nhưng bây giờ, Kỳ Lân cổ hoàng tựa hồ cũng xa đoạn rồi. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa, Lâm Hạo đứng chắc tay, cái kia thâm thúy đôi mắt nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, chú ý tới cái kia từng đạo khí thế hung hung thân ảnh, khoe miệng không nhịn được lộ ra một chút nụ cười. Bởi vì hoang tháp nguyên nhân, dẫn đến vùng này hoàn toàn bị ngăn cách. Bởi vậy, Trấn Ngục Hoàng cũng không biết hắn căn bản không có bị nguyền rủa ảnh hưởng. Bạch Đế Bảo có chút cuộn cuộn, chỉ thấy Lâm Hạo bước ra một bước, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Coi hắn lại lần nữa xuất hiện một khắc này, hắn đã đi tới sâu trong tinh không, dưới chân sinh ra nhất đạo sáng chói kim quang đại đạo, xa xa hướng về bến bờ vũ trụ một chỗ khác kéo dài mà đi. Ầm ầm, cùng một thời gian, kinh khủng cực đạo uy áp hành không xuất thế, toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người bị cái này một cỗ khí thế cho khiếp sợ đến. Thiên đế hiện thân, hắn muốn một thân một mình nên chiến hết thể trí tôn sao? Đáng chết. Những này trí tôn cũng liền chỉ dám tại thiên đế lúc tuổi già xuất thế, phàm là thiên đế hiện nay vẫn còn tráng niên thời kỳ. Cho bọn hắn một vạn cái lá gan bọn hắn cũng không dám ra tới. Thiên đình rất nhiều thần tướng hùng hùng hổ hổ. Bọn hắn đều là hạo thiên đế trung thành nhất tùy tùng, đối với những cái kia cấm khu trí tôn tự nhiên không có cảm tình gì. Bất quá là một nhóm chỉ dám khi dễ tuổi già kẻ thành đạo giác rồi thôi. Cho dù là bọn họ ngày xưa lại thế nào huy hoàng, đương thời sách sử vẫn như cũ sẽ đem bọn hắn biếm trưởng thành người hô đánh chuột chạy qua đường. Ầm ầm, từng sợi cực đạo uy áp khôi phục. Chỉ một tòa đại vũ trụ phảng phất tiến vào vạn đạo khôi phục thời đại. Kinh khủng cực đạo pháp tắc không ngừng hoành không xuất thế, bọn chúng lẫn nhau tướng đan xen vào nhau, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy thế. Bạch. Sáng chói kim quang đại đạo kéo dài tới sâu trong tinh không. Lâm Hạo trực tiếp không để ý đến cái kia một nhóm khí thế hung hung chí tôn, cái kia bình thản thanh âm vang vọng tại toàn bộ đại vũ trụ, trong đó tản ra vô địch niềm tin, thần thoại chiến trường một trận chiến. Vừa dứt lời, Lâm Hạo bước ra một bước, thân hình của hắn đã xuất hiện ở thần thoại chiến trường. Ông, chung quanh vạn đạo bên minh, rất nhiều cổ thiên tôn lạc ấn treo trên bầu trời. Cho dù là chân chính đế giả toàn lực bộc phát, cũng vô pháp đem nơi này đánh sập. Bạch, từng đạo thân hình mơ hồ xuất hiện. Thi hoàng dẫn đầu đã tới thần thoại chiến trường, hắn toàn thân nồng đậm thi khí phóng lên tận trời, máu đỏ tươi mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, không nhịn được há mồm liếm môi một cái, thật là khiến người say mê khí huyết ta. Cùng một thời gian, còn lại mấy vị cấm khu chí tôn cũng hiện thân. Trấn Mục Hoàng, Vạn Long Hoàng, Kỳ Lân Cổ Hoàng, Hoàng Kim Cổ Hoàng, Huyết Hoàng Cổ Hoàng, còn có ba vị lai lịch bí ẩn cổ thiên tôn. Hạo Thiên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng tại chỉnh một tòa thần thoại chiến trường. Ồ, phải không? Lâm Hạo đứng chắc tay. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt rất nhiều chí tôn, đáy mắt đồng thời không có chút nào bối rối. Chín vị chí tôn cộng thêm một kiện tiên khí. Chậc chậc chậc. Loại này trận thế sát thực rất mạnh. Nhưng nếu như ta có bốn kẻ nội ứng đâu? Các hạ lại cái kia ứng đối ra sao? Vạn Long Hoàng, Huyết Hoàng Cổ Hoàng mấy người nhìn nhau một mắt, bọn hắn bất động thanh sắc di chuyển bước chân, xem ra tựa hồ là mong muốn đem Hạo Thiên bao vây lại. Nhưng nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện bọn hắn bây giờ chỗ đứng có chút quỷ dị. Chương 59, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta chính là vạn linh thủ hộ giả. Chương 59, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta chính là vạn linh thủ hộ giả. Vạn Long Hoàng, Huyết Hoàng Cổ Hoàng mấy người phân tán ra chỗ đứng. Bọn hắn cùng mấy vị khác chí tôn liên hợp lại cùng nhau, đem Lâm Hạo thật chặt bao vây ở một chỗ nhỏ hẹp chiến trường bên trong, tựa hồ dự định một hồi trực tiếp cùng công chi. Nhưng Vạn Long Hoàng mấy người liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn không che giấu chút nào trực tiếp triển khai tụ lực, kinh khủng cực đạo uy áp chậm rãi nổi lên, bên cạnh mấy vị chí tôn căn bản không có nhận ra được cái gì không đúng. Còn tưởng rằng Vạn Long Hoàng bọn hắn là chuẩn bị đối Hạo Thiên động thủ đâu. Ha ha, Trấn Ngục Hoàng cầm trong tay Thông Thiên Minh Bảo. Ánh mắt của hắn có chút tham lam nhìn trước mắt Lâm Hạo, ánh mắt tại hắn đế khu bên trên dừng lại rất rất lâu. Thay ngạo bất diệt kim thân, có lẽ có thể làm cho hỗn độn huyết cô động chân nhất. Lâm Hạo khẽ miệng có chút co lại. Hắn bị Trấn Ngục Hoàng ánh mắt cho ghê tởm đến. Sở dĩ hắn dự định dẫn đầu giết chết gia hỏa này. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, nồng đậm khí huyết sông thẳng lên trời, không chút nào giống như là tuổi già dáng vẻ. Giết! Lâm Hạo thấp giọng vừa hô, vừa dứt lời, hắn còn không có động thủ đâu. Vạn Long Hoàng bọn hắn liền động thủ trước. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo uy áp ấp ủ tới đỉnh phong. Cho dù là bọn họ không có cực điểm thăng hoa, cái này nhất đạo công kích uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, đủ để đem cùng cấp bậc cường giả đánh thành bị thương nặng. Ông! Vạn Long Linh bộc phát ra quỷ dị long âm. Ở đây mấy vị trí tôn trong nháy mắt liền bị nhiễu loạn tâm thần, bọn hắn nhất thời có chút ngộp bức, không rõ Vạn Long Hoàng làm sao địch ta không phân a. Phanh, nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Cổ Hoàng, Hoàng Kim Cổ Hoàng, Huyết Hoàng Cổ Hoàng bọn hắn cũng động thủ. Bọn hắn thừa dịp bên người mấy vị trí tôn choáng váng, trực tiếp không chút do dự lựa chọn động thủ đánh lén, áp vũ đến đỉnh phong hoàng đạo pháp tắc buộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Suy, Kỳ Lân Cổ Hoàng giơ tay chém xuống. Huyết Hoàng Cổ Hoàng buộc phát ra kinh thiên nhất kích, cánh vượng mạ vàng đảng hơi chấn động một chút, trung quanh hư không đều bị ma diệt. Hoàng Kim Cổ Hoàng sát phạt vô song. Vạn Long Hoàng toàn thân long khí phóng lên tận trời. Sau một khắc, bốn viên đầu lâu trực tiếp tại chỗ rơi xuống. A a a. Tới gần Vạn Long Hoàng bốn người mấy vị trí tôn trực tiếp liền bị bất thình lình đánh lén cho đánh thành trọng thương. Bọn hắn phát ra nhất đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng lách mình rời đi chỗ này vòng đây. Vạn Long Hoàng, Huyết Hoàng, Kỳ Lân, Hoàng Kim, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Thi Hoàng thấp giọng rít đạo. Hắn toàn thân nồng đậm thi khí phóng lên tận trời, máu đỏ tươi trong mắt lóe ra sát ý ngập trời. Mặt khác ba vị trí tôn cũng bộc phát ra kinh thiên sát ý, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Vạn Long Hoàng mấy người, đáy mắt vừa sợ vừa giận, căn bản không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại động thủ đánh lén. Thời khắc này, không chỉ có Thi Hoàng mấy trong lòng người khó hiểu, thậm chí ngay cả Trấn Ngục Hoàng cũng là một mặt một bức, mà chung quanh rất nhiều quan chiến cấm khu trí tôn càng là tại chỗ ngây dại. Cái này, làm sao còn có người phản bội đâu? Hừ, Huyết Hoàng Cổ Hoàng lạnh hừ một tiếng. Hắn giữ lấy đám người chú mục, ngữ khí bình tĩnh, đại nghĩa lâm nhiên nói ra, bản hoàng ngày xưa đã từng thủ hộ hơn vạn linh, làm đại vũ trụ kính dâng ra một phần vĩ đại công tích. Hôm nay chỉ cần bản hoàng còn sống, các ngươi liền mơ tưởng làm ra bất kỳ nguy hại gì vũ trụ vạn linh sự tình. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người một bước. Ngoa tào, vạn linh thủ hộ giả, thật hay giả? Ngươi mẹ nó một cái tự chém một đao cấm khu chí tôn nói cái này.
ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ a?
Ở đây đám người đưa mắt nhìn nhau.
Khu khu, Vạn Long Hoàng bọn hắn không có huyết hoàng cổ hoàng như vậy ra mặt dày, nhưng giờ phút này như là đã làm ra lựa chọn, cái kia liền không có đường quay về có thể đi.
Chư vị, còn xin chịu chết.
Vạn Long Hoàng, huyết hoàng cổ hoàng mấy người đột nhiên hướng về thi hoàng bọn hắn giết tới.
Trong lúc nhất thời, thuộc về thái sơ cổ khoáng nội đấu bạo phát. Bốn vị trí tôn vs bốn vị trí tôn.
Trấn Ngục Hoàng,
cho nên lưu lại ta một người đánh Hạo Thiên Đế.
Thật hay giả?
Trấn Ngục Hoàng trực tiếp liền một bước.
Nói xong vây đánh đâu?
Làm sao trực tiếp bắt đầu nội đấu rồi?
Tay hắn nắm thông thiên minh bảo, vừa quay đầu liền đối mặt Lâm Hạo cái kia bình tĩnh ánh mắt.
Cái này, ta nói hết thảy đều là hiểu lầm.
Người tin không?
Chết đi.
Lâm Hạo bước ra một bước.
Hắn toàn thân cực đạo uy áp tịch quyền thiên hạ, vô địch quyền ý trong lòng bàn tay ấp ủ, tiếp theo đấm ra một quyền, kinh khủng lực đạo trong nháy mắt phá không kéo tới.
Phanh, chung quanh rất nhiều cổ thiên tôn lạc ấn lung lay sắp đổ.
Thiên địa vạn đạo đều vào giờ khắc này xảy ra chiến minh, đại đạo đều bị ma diệt.
Đáng chết.
Trấn Ngục Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút.
Hắn đưa tay thôi động trong lòng bàn tay thông thiên minh bảo, lập tức một bóng người bỗng nhiên từ đó hiện hiện.
Giống.
Tiếng gào thét trầm thấp vang lên.
Chỉ thấy một cái thấy không rõ dung mạo quái vật từ thông thiên minh bảo nội bộ không gian xuất hiện, hắn toàn thân tản ra hư vô hỗn độn khí tức, toàn thân kinh khủng khí huyết bị quỷ dị nguyên rủa lực chỗ xâm nhiễm.
Đây là
địa phủ chế tạo ra hỗn độn thể.
Lâm Hạo trên mặt cảm xúc không thay đổi.
Hắn trực tiếp đấm ra một quyền, tại chỗ liền đem cái kia một con quái vật vênh thành huyết vụ.
Giống.
Quái vật phát ra nhất đạo gầm thét.
Hắn khí huyết trên người trong nháy mắt đoàn tụ, tựa hồ mong muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể.
Nhưng,
oanh.
Lâm Hạo lại là đấm ra một quyền.
Hắn thôi động lục đạo luân hồi quyền, sau lưng hiện ra 6 khẩu lỗ đen, vô địch quyền ý làm vỡ nát hư không, kinh khủng khí huyết xông thẳng lên trời.
Phanh, quái vật trong nháy mắt liền bị đánh tan.
Hắn nhục thân hoàn toàn bị vênh thành nhất đoàn huyết vụ, chỉ có nhận hết ô nhiễm nguyên thần lưu lại tại nguyên chỗ.
Bạch.
Lâm Hạo đỉnh đầu hiện ra một mặt thần gương.
Hạo Thiên kính nở rộ ra vô lượng thần quang, ánh sáng nóng ánh sáng chói trong nháy mắt phá không kéo tới, trực tiếp liền đem quái vật kia nguyên thần hình thành cho tàn.
Dù sao, Hạo Thiên kính bây giờ thế nhưng là tiên khí.
Quái vật kia bất quá là chỉ là một cái nhân tạo sản vật, làm sao có thể đủ ngăn cản được tiên khí thế công đâu?
Hắn có thể ngăn trở Lâm Hạo hai quyền,
cũng là bởi vì ngụy hỗn độn thể đặc tính,
không có khả năng.
Trấn Ngục Hoàng tận mắt nhìn thấy địa phủ tối cao sản vật bị Lâm Hạo ba chiêu vây sát, cả người hắn trên mặt lập tức tràn đầy khó có thể tin.
Quái vật coi như mới làm sao kém cỏi,
vậy cũng là chân chính đế cấp chiến lược a.
Lâm Hạo ba chiêu liền đem nó trực tiếp giết chết.
Cái kia, thực lực của hắn cái kia mạnh bao nhiêu a?
Nguyên thần nguyên quỷ,
còn không mau nhanh chóng hiện thân giúp ta.
Trấn Ngục Hoàng một mặt hoảng sợ nói ra.
Nhưng bây giờ thế cục đã sáng tỏ,
hắn trên cơ bản là thua không nghi ngờ.
Nguyên thần nguyên quỷ há lại sẽ ở thời điểm này hiện thân đâu?
Bọn hắn cũng không phải không có đầu óc,
vào lúc này hiện thân đó không phải là tặng đầu người sao?
Chết đi.
Lâm Hạo thanh âm lạnh lùng vang lên.
Dù hắn thực lực trước mắt muốn giết chết một vị trí tôn,
nhiều nhất chỉ cần 2-3 chiêu,
Trấn Ngục Hoàng thậm chí liền cực điểm thăng hoa thời gian đều không có.
Và anh.
Đợt, cầu truy đọc 3 cầu nguyện phiếu chương 60, một quyền đánh nổ thông thiên minh bảo.
Khắp thế gian đều kinh ngạc.
Chương 60, một quyền đánh nổ thông thiên minh bảo.
Khắp thế gian đều kinh ngạc.
Ầm ầm, kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ.
Tất cả mọi người bị bất thình lình đại chiến cho khiếp sợ đến, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, trong lòng tràn đầy kinh hoàng tâm tình bất an.
Ong ong ong.
Thần thoại chiến trường có chút rung động.
Vô số cổ thiên tôn lạc ấn run rẩy không ngừng lấy.
Bọn chúng đối mặt mấy đạo cực đạo uy áp áp bách, kém chút không nhịn được tại chỗ vỡ nát, ngay cả thần thoại chiến trường đều có bị đánh nổ xu thế.
Không có cách nào.
Gần nhất cái này mấy vạn năm thần thoại chiến trường nhận chịu quá nhiều rồi.
2 vạn năm trước,
Lâm Hạo liền ở đây lấy 1 địch 5.
Bây giờ lại có tiếp cận 10 vị trí tôn ở đây buộc phát kinh thiên thần chiến.
Thần thoại chiến trường đương nhiên không chịu nổi.
Dù sao,
nó là bởi vì ngày xưa rất nhiều cổ thiên tôn lạc ấn mới trở nên tương đối đặc thù, dưới mắt rất nhiều trí tôn đều không kém gì đã từng cổ thiên tôn. Liên tiếp hơn 10 vị trí tôn buộc phát đại chiến.
Thần thoại chiến trường có thể thừa nhận được đến bây giờ không bị đánh nổ đều tính toán là không tệ.
Huyết hoàng cổ hoàng mấy người bọn hắn nổi điên sao?
Suy, vạn linh thủ hộ giả.
Buồn cười.
Quả thực buồn cười đến cực điểm.
Tương đạo thần niệm lẫn nhau tướng đan xen vào nhau.
Rất nhiều cấm khu trí tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thần thoại chiến trường, bọn hắn mặc dù nói không rõ ràng huyết hoàng cổ hoàng mấy người vì sao lại đột nhiên phản bội.
Nhưng
dưới mắt đã không trọng yếu,
có lẽ bọn hắn thật còn sót lại thiện niệm.
Dù sao, huyết hoàng cổ hoàng mấy người xác thực không có phát động qua hắc ám náo động.
Điểm này hết thảy trí tôn đều có thể chứng minh.
Chỉ là bọn hắn cảm thấy có chút buồn cười.
Cái này đều trải qua nhiều năm như vậy,
huyết hoàng cổ hoàng mấy người còn không có buông xuống cái gọi là thân tình cùng thiện niệm.
Bất quá là một bầy kiến hôi thôi, giết cũng liền giết, hà cớ lãng phí tính mạng của mình đi bảo vệ cho hắn nhóm đâu.
Tu sĩ chúng ta
tự nhiên dùng thành tiên làm mục tiêu.
Chỉ cần ngươi thành tiên, cầm giữ có vô tận võ nguyên, muốn cái gì không được.
Đối với cái này,
huyết hoàng cổ hoàng chỉ nghĩ biểu thị, anh em, con đường đi hẹp a.
Mấy đại cấm khu bên trong,
chỉ có thái sơ cổ khoáng rất nhiều trí tôn nhất là một bước, bọn hắn trơ mắt nhìn ngày xưa hàng xóm đột nhiên xảy ra nội đấu.
Toàn bộ cũng nhịn không được đưa mắt nhìn nhau lên.
Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ.
Dù sao, mạng của bọn hắn mới là trọng yếu nhất.
Dưới mắt thế cục rõ ràng Hạo Thiên đã chiếm cứ thượng phòng, bọn hắn vào lúc này xuất thế, đó không phải là đi lên đưa đồ ăn sao?
Bạch.
Từng đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thần thoại chiến trường. Rất nhiều cấm khu chí tôn rất hiếu kỳ trấn ngục hoàng còn có hay không chuẩn bị ở sau. Đường đường địa phủ cũng không đến mức chỉ có hắn một vị chí tôn a. Địa phủ đương nhiên không chỉ một vị chí tôn. Chỉ bất quá, liền trước mắt loại tình huống này, nguyên thần nguyên quỷ bọn hắn dám ra đây sao? Ra tới liền là chịu chết. Điểm này từ Hạo Thiên phía trước hai quyền đánh nổ địa phủ hỗn độn thể liền có thể nhìn ra. Bắt đầu táng đế tinh, Hỏa Lân Nhi một bộ đỏ váy luyện chuyển mệ múa. Nàng cùng Hỏa Lân Tử Nhất cùng đứng lặng tại trước động, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn về phía thần thoại chiến trường phương hướng. Khi nàng nhìn thấy Kỳ Lân cổ hoàng phản bội một khắc này, nàng một trái tim bỗng nhiên rơi xuống. Tí tách, giọt giọt nước mắt trong suốt hạ xuống. Hỏa Lân Nhi một bên rơi lệ, một bên cười nói, ta liền biết phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn phát động hắc ám náo động, hắn không có đổi. Trong lòng của nàng, Kỳ Lân cổ hoàng vẫn luôn là ngày xưa cái kia vô thượng hoàng giả, như thế nào lại vì bản thân ham muốn cá nhân phát động hắc ám náo động đâu? Phụ thân, Hỏa Lân Tử Nhất vẻ mặt kích động. Hắn tận mắt nhìn thấy Kỳ Lân cổ hoàng cùng Hắc Ám Chí Tôn chém giết, một trái tim bên trong tràn đầy nhiệt huyết, một ngày nào đó hắn cũng sẽ giống phụ thân dạng kia, làm chúng sinh mà chiến. Vạn Long Sảo, Huyết Hoàng Sơn, Hoàng Kim tộc. Rất nhiều cổ tộc người tất cả đều bị trận này đại chiến hấp dẫn, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kích động cùng nhiệt huyết, phản phất thủ hộ chúng sinh chính là bọn hắn một dạng. Hôm nay qua đi, Kỳ Lân cổ hoàng mấy vị hoàng giả thanh danh sẽ nên đón biến hóa cực lớn, bọn hắn tuy nói là tự chém một đao cấm khu chí tôn, nhưng bọn hắn đồng dạng là làm chúng sinh mà chiến vô thượng hoàng giả. Huyết Hoàng cổ hoàng, ta chính là chúng sinh thủ hộ giả. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyển thiên hạ. Hoàng đạo pháp tắc không ngừng va chạm, sát cơ nồng nặc phóng lên tận trời, một sợi sát niệm liền có thể dẹp điên một trong sao. Đây chính là chí tôn cường đại. Giết! Vạn Long Hoàng gầm nhẹ một tiếng, trầm thấp long ngâm vang vọng toàn bộ thần thoại chiến trường. Trước mặt hắn Hắc Ám chí tôn chỉ cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, Vạn Long Hoàng liền đã giết tới trước mặt. Ầm ầm, cực đạo đại chiến triệt để bộc phát. Thi hoàng mấy người toàn bộ hành trình đều bị Kỳ Lân cổ hoàng bọn hắn đè lên đánh, dù sao trước mặt bọn họ bị trọng thương, dưới mắt lại không nỡ cực điểm thăng hoa. Tự nhiên không phải Vạn Long Hoàng bọn hắn đối thủ. Đáng chết. Thi Hoàng trong lòng tràn đầy sắc cơ, nhưng hắn dưới mắt cũng không có cái gì biện pháp khác. Dù sao ai cũng không biết Huyết Hoàng cổ hoàng mấy người tại sao lại đột nhiên phản bội. Phanh, đúng lúc này, kinh khủng quyền ý chấn nhiếp thiên cung. Tất cả mọi người ở đây đều bị cái này một cỗ cường hãn quyền ý cho rung động đến, thậm chí ngay cả chúng quanh quan chiến rất nhiều chí tôn đều đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Ầm ầm, chỉ thấy Lâm Hạo một bộ đế bào bay lên. Cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt lóe ra ngập trời chiến ý, vô địch niềm tin nương theo lấy khí thế cùng nhau quét ngang thiên hạ. Lục đạo luân hồi quyền phá toái hư không, phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Chết đi! Kinh khủng quyền ý hoành không xuất thế. Chấn Ngục Hoàng sắc mặt lập tức hơi đổi. Đối mặt Lâm Hạo một quyền này, hắn tiềm thức nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể đón đỡ. Nếu không, trước mặt hỗn độn thể chính là hạ trạng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn dưới mắt cũng không có cực điểm thăng hoa thời gian, hơn nữa coi như cực điểm thăng hoa cũng không nhất định có thể tiếp được. Dù sao, Lâm Hạo thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Đội vang phía dưới, Chấn Ngục Hoàng chỉ có thể toàn lực thôi động Thông Thiên Minh Bảo, muốn phải mượn nhờ tiên khí lực lượng đem Lâm Hạo một quyền này ngăn lại. Nhưng khả năng sao? Chỉ là tiên khí, cuối cùng chỉ là một kiện khí thôi. Tại không có toàn diện khôi phục tình huống dưới, làm sao có thể đủ cản bị kế tiếp thiên đế một kích toàn lực đâu? Phanh, vô địch quyền ý đánh bay Thông Thiên Minh Bảo, đồng thời ở phía trên lưu lại một cái thật sâu quyền ấn. Đáng chết! Chấn Ngục Hoàng mặt liền biến sắc, hắn cấp tốc một lần nữa gọi hồi Thông Thiên Minh Bảo, toàn lực đem hắn tế ra, vì chính mình tranh thủ cực điểm thăng hoa thời gian. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn coi như cực điểm thăng hoa lại có thể thế nào đâu? Tối đa cũng liền nhiều ngăn lại Lâm Hạo một quyền. A, chỉ là một kiện sát rùa đen cũng muốn ngăn trở bản đế. Lâm Hạo đáy mắt lóe ra ngập trời chiến ý hôm nay. Hắn liền phế đi món này tiên khí. Ầm ầm, vô địch quyền ý ngang ngược tùy ẹt ngang trên trời dưới đất. Lâm Hạo toàn thân khí huyết sông thẳng lên trời. Phía sau hắn hiện ra 6 khẩu lỗ đen, cùng khí huyết, quyền ý lẫn nhau đan xen kẽ, lục đạo luân hồi quyền bị hắn thôi động đến cực hạn. Ầm. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Liên tục 10 quyền không ngừng đập vào Thông Thiên Minh Bảo phía trên. Trong đó quyền ấn càng ngày càng sâu. Thông Thiên Minh Bảo món này tiên khí thậm chí xảy ra rạn nứt, từng sợi vô tận nguyên rủa lực phát ra. Phá cho ta! Lâm Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cuối cùng bung ra một quyền. Phanh! Sau một khắc, Thông Thiên Minh Bảo trực tiếp chia 5 x 7. Tiên khí nát. Hạo Thiên thế mà ngạnh sinh sinh đem một kiện tiên khí đánh nổ rồi. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Chấn Ngục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thông Thiên Minh Bảo cái kia nhưng là chân chính tiên khí a, làm sao lại bị người đánh nổ? Giả mạo, nhất định là giả mạo. Hạo Thiên làm sao có thể mạnh như vậy? Chương 61, tiểu mập mạp tạo vũ sinh, tắm rửa hoàng huyết, huyết hoàng hóa tiên khí. Chương 61, tiểu mập mạp tạo vũ sinh, tắm rửa hoàng huyết, huyết hoàng hóa tiên khí. Ầm ầm, tiên khí nghiền nát trực tiếp đưa tới mọi người chú mục. Làm đại vũ trụ lừng lẫy có tên tiên khí. Thông Thiên Minh Bảo một mực áp đảo rất nhiều cổ hoàng binh phía trên. Nhưng, dưới mắt món này tiên khí thế mà bị đánh phát nổ. Hơn nữa còn là bị người ngạnh sinh sinh cầm nắm đấm từng quyền đập nổ. Cái này, rất nhiều cấm khu chí tôn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía thần thoại chiến trường, mắt thấy cái kia nhất đạo vĩ ngạn đế ảnh, trong lòng tất cả đều rơi vào trầm mặc. Loại này thực lực khủng bố, Hạo Thiên hắn thật còn là người sao? Hẳn là, hắn thật đã thành tiên. Giờ phút này, Chấn Ngục Hoàng cũng phản ứng lại. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Hạo, nói: "Ngươi không có có nhận đến Thông Thiên Minh Bảo Nguyên rủ ảnh hưởng, ngươi không có gì căn cơ tuổi già." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Hạo Thiên không có tuổi già? Đây là ý gì? Hắn một thế này đều còn sống 2 vạn năm a, còn không có tuổi già? Đoán đúng rồi. Bản đế ban thưởng ngươi một quyền như thế nào? Lâm Hạo cười nhạt một tiếng. Thông Thiên Minh Bảo Nguyên rủ ngay từ đầu xác thực ở trên người hắn có hiệu lực, nhưng hắn đã không có tuổi già, thực lực cũng cường đại đến một cái không hợp tối thường tầng thứ. Chỉ là nguyên rủ tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Vẫn là câu nói kia, địa phủ cũng chỉ có thể ức hiếp phổ thông thánh thể. Ầm ầm, Lâm Hạo không chút do dự đấm ra một quyền. Hắn không có cho Chấn Ngục Hoàng cực điểm thăng hoa thời gian, vô địch quyền ý tại chỗ phá toái hư không, đem đối phương vây sát trở thành nhất đoàn huyết vụ. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quần tại thần lợi nói phía trên chiến trường. Bạch. Hạo Thiên kính nở rộ ra nhất đạo sáng chói thần quang. Hoàn thành cuối cùng kết thúc công tác. Đến tận đây, Chấn Ngục Hoàng chết. Ông cùng một thời gian, mạnh mẽ quyền phong chấn nhiếp thiên cung. Thông Thiên Minh Bảo món này tiên khí triệt để chia 5 x 7. Chỉ thấy từng khối không chọn vẹn mảnh vỡ lơ lửng ở giữa không trung, tản ra lực lượng kỳ dị. Thời khắc này, nồng đậm nguyên rủa lực không có dung thân chỗ. Tại chỗ liền bộc phát nhấc lên từng đợt gió mạnh, mà Thông Thiên Minh Bảo rất nhiều mảnh vỡ cũng vào giờ khắc này hóa thành từng đạo lưu quang. Lưu quang hướng về vũ trụ chỗ sâu 4 phía bay đi. Và anh, có cấm khu chí tôn âm thầm ra tay. Bọn hắn đem từng khối không chọn vẹn mảnh vỡ thu thập lại. Hoàn thành lại bất kể nói thế nào, Thông Thiên Minh Bảo cũng là một kiện tiên khí, cho dù chỉ là mảnh vỡ, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một chút giá trị. Ông, lớn nhất một mảnh vụn mang theo ngủ say thần linh bay về phía bắt đầu táng đế tinh. Ai cũng không biết hướng đi của nó. Dù sao tiên khí cũng có được linh trí của mình. Nó nếu là có nghĩ thầm muốn ẩn nút lời nói, cho dù là cấm khu chí tôn cũng rất khó phát hiện. Bắt đầu táng đế tinh. Trung Châu, nào đó một chỗ cổ lão trong huyệt mộ. Trung quanh khắc họa lấy từng đạo kinh khủng cực đạo sát trận, rõ ràng chỉ là một chỗ phổ thông mộ huyệt, nhưng trong đó trình độ hung hiểm cho dù là chuẩn đế tới đều phải quỳ. Trong huyệt mộ đặt lấy một bộ thạch quan, bên trong tựa hồ có một bóng người. Ầm ầm. Đúng lúc này, nhất đạo kịch liệt nổ vang tiếng vang lên. Chỉ thấy nhất đạo sáng chói lưu quang đột nhiên từ thiên khung phía trên xẹt qua, sau đó đột phá trùng điệp trận pháp trở ngại, trực tiếp nện vào mộ huyệt bên trong. Oeng. Trong chốc lát, trung quanh tràn đầy bụi bặm. Bá, cũng đúng lúc này, nhất đạo mơ mơ màng màng thân ảnh từ trong thạch quan ngồi dậy. Đợi đến trung quanh bụi bặm tan đi, cái kia một bóng người chân diện mục cái này mới hoàn toàn hiện ra tới. Chỉ thấy một tên bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu mập mạp từ trong thạch quan ngồi dậy, hắn một thân quần áo hoa lệ phi phàm, tản ra nồng đậm bảo quang. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là bà bối. Tào Vũ Sinh có chút mở mịt nhìn xem xung quanh. Đầu óc của hắn có chút mơ mơ màng màng. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ừm. Tào Vũ Sinh có chút túi đầu. Chỉ thấy cùng một chỗ lớn chừng bàn tay mảnh vỡ xuất hiện ở mộ thất bên trong, hắn nhìn trước mắt bảo vật mảnh vỡ, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Bởi vậy, hắn theo bản năng đưa tay đem hắn thu vào khổ hải. Tào Vũ Sinh ánh mắt nhìn về phía xung quanh, hắn không biết rồi nơi này là nơi nào, cũng không rõ ràng lắm chính mình là ai, hắn hiện nay chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn lung tung. Từ nơi sâu xa có một thanh âm nói cho hắn biết, ngủ tiếp đi, hiện nay còn không phải lúc xuất thế. Vừa nghĩ đến đây, Tào Vũ Sinh hai mắt vừa nhắm chính là ngủ. Phanh, thạch quan chậm rãi khép kín, phía dưới địa mạch không ngừng đan xen, cho thấy duy nhất thuộc về Nguyên Tiên sư thủ đoạn. Mộ huyệt cũng vào giờ khắc này một lần nữa rơi vào phủ bụi bên trong. Ầm ầm, thần thoại chiến trường, đại chiến vẫn còn tiếp tục, chỉ là Lâm Hạo chiến đấu đã kết thúc. Hắn độc thân đứng lặng trên bầu trời, uy nghiêm ánh mắt có chút rủ xuống, nhìn thi hoàng mấy trong lòng người bối rối không thôi. Lâm Hạo mặc dù nói không có xuất thủ, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, liền cho thi hoàng mấy người mang đến lớn như vậy cảm giác áp bách. Không có cách nào. Lâm Hạo phía trước mấy quyền đảm bảo Thông Thiên Minh Bảo tràng diện thật sự là quá làm cho người ta rung động. Loại này thực lực khủng bố, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Thậm chí, thi hoàng trong lòng còn hơi nghi ngờ. Cho dù bạn Long Hoàng bọn hắn không có phản bội, dùng đám người bọn họ thực lực cũng rất khó thật đánh bại Lâm Hạo. Ầm ầm, cánh phượng mạ vàng đảng có chút rung động. Kinh khủng cực đạo uy áp hành không xuất thế. Huyết Hoàng cổ hoàng mắt thấy Lâm Hạo liền ở một bên, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một chút muốn biểu hiện, bạo phát ra đổi thêm thực lực cường hãn, cho bản hoàng chết. Cánh phượng mạ vàng đảng tắm rửa hoàng huyết, nó trở nên bộc phát bất phàm, ngay tiếp theo Huyết Hoàng cổ hoàng đều nhiễm phải một chút bất hủ đặc tính. Thời khắc này, Huyết Hoàng cổ hoàng trong lòng hiểu rõ, tiên khí bất hủ tiến hóa pháp là một đầu chính xác con đường, nó thật sự có thể đi thông. Hắc ám chí tôn hoàng huyết nhường nguyên thần của hắn bộc phát bất phàm, vốn là muốn ngủ say suy nghĩ đều bị áp chế, thay vào đó thì là đã lâu thanh tỉnh. Ha 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 ha. Huyết Hoàng cổ hoàng cười lớn một tiếng. Cánh vượng mạ vàng đảng không ngừng bộc phát ra từng đạo cực đạo uy áp. Hoàng đạo pháp tắc chấn nhiếp thiên cung. Cùng hắn giao phong cái kia một tên hắc ám chí tôn trong khoảnh khắc liền bị trọng thương. Khô khụ. Hắc ám chí tôn đẫm máu. Ánh mắt của hắn có chút hoảng sợ, nói: "Huyết Hoàng, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Phía trước có lang, sau có hổ. Bọn hắn mấy vị này hắc ám chí tôn đã bị bức bách đến tuyệt cảnh." "Hừ, bản hoàng chính là vạn linh thủ hộ giả. Các ngươi hắc ám chí tôn còn không mau nhanh chóng thúc thủ chịu trói." Huyết Hoàng cổ hoàng đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Hắc ám chí tôn, hắn thật đời này đều không có như thế không nói gì qua. Đây hết thảy đều là các ngươi bức ta đó. Hắc ám chí tôn đấy mắt tránh qua sát ý ngập trời, hắn không chút do dự bước ra một bước, toàn thân khí thế phun trào, nghiêm nhiên chuẩn bị cực điểm thăng hoa. Nhưng huyết hoàng cổ hoàng cũng không cho hắn cực điểm thăng hoa cơ hội. Ầm ầm, cánh vượng mạ vàng đáng khẽ chấn động. Huyết hoàng cổ hoàng trong khoảnh khắc bạo phát ra kinh thiên nhất kích, trực tiếp ngay tại chỗ đánh gãy cái kia một tên hắc ám chí tôn ý đồ cực điểm thăng hoa tâm tư. Xuy, song phương không ngừng kéo dài. Cuối cùng, cái kia một tên hắc ám chí tôn chết bởi kiệt lực. Hắn ban đầu bị liên tục trọng thương, bây giờ cực điểm thăng hoa còn bị đánh gãy, toàn thân tinh khí hoàn toàn khô kiệt, chỉ có thể tuyệt vọng hóa đạo mà chết. Không. DS, cầu truy đọc cầu nguyện phiếu. Chương 62, thần chiến kết thúc. Cấm khu yên lặng. Thiên hạ phải sợ hãi. Chương 62, thần chiến kết thúc. Cấm khu yên lặng. Thiên hạ phải sợ hãi. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ. Thần thoại phía trên chiến trường rất nhiều cổ thiên tôn lạc ấn run nhẹ nhẹ, phản phất lập tức liền muốn không chịu nổi cỗ uy thế này, hóa thành từng đạo mảnh vỡ rủ xuống thiên cung. Không. Thanh âm tuyệt vọng vang vọng toàn bộ thần thoại chiến trường. Cùng huyết hoàng cổ hoàng chém giết vị kia hắc ám chí tôn cuối cùng vẫn là bị kéo chết rồi. Hắn toàn thân tinh khí khô kiệt, nguyên thần lung lay sắp đổ. Trước khi chết, hắn bạo phát ra một cỗ quân lâm trên trời dưới đất vô địch khí thế, đây là hắn cuối cùng cực điểm thăng hoa, tại thế nhân trong lòng lưu lại một điểm lạc ấn. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyển thiên hạ. Nhưng ngay sau đó, chính là một cỗ hóa đạo khí tức quyết tán. Thời khắc này, thiên địa đại đạo có chút chiến minh. Cho dù cái này một tên chí tôn đã xa đọa hắc ám, nhưng hắn đã từng cũng ở trong thiên địa lưu lại khó mà ma diệt đạo ngân. Ngày xưa hắn đã từng nhận đến thế nhân kính sợ, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể không cam lòng chết đi. Thẳng đến vô tận tuế nguyệt qua đi, trên đời không còn có người có thể nhớ kỹ hắn. Ai? Cấm khu bên trong có chí tôn thở dài, nhưng càng nhiều vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao, thử vong loại vật này, rất nhiều chí tôn sớm thành thói quen. Bọn hắn đã từng tận mắt nhìn thấy bạn thân chết đi, một viên cầu tiên đạo tâm đã trở nên không thể phá bỡ. Thử vong cũng sẽ không để bọn hắn tâm thấy sợ hãi, sẽ chỉ làm bọn hắn trở nên càng thêm kiên nghị. Tiên, thành tiên. Đây đã là bọn hắn không cách nào tiêu tán chấp niệm rồi. Thần thoại chiến trường, Lâm Hạo lạnh nhạt đứng lặng trên bầu trời. Hắn một bộ đế bào không ngừng bay lên, mái tóc đen dày áo choàng tản mát, thân hình vĩ ngạn, oai hùng bất phàm, thâm thủy ánh mắt lóe ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt chiến đấu. Hắn không có tính toán ra tay. Nếu như huyết hoàng cổ hoàng bọn hắn dưới tình huống đánh lén, liền một vị cùng cấp bậc chí tôn đều không đánh chết. Vậy cũng khỏi phải nói cái gì thành tiên. Cái nào mát mẻ cái nào đợi đi thôi. Nhưng may mà, bọn hắn đồng thời không để cho Lâm Hạo thất vọng. Tùy theo huyết hoàng cổ hoàng dẫn đầu thu hoạch một huyết, Vạn Long Hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng mấy người cũng tại chiến đấu bên trong lấy được ưu thế thật lớn. Giống. Vạn Long Hoàng thấp giọng phát ra nhất đạo long ngầm. Hắn buộc phát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, sau đó diễn hóa xuất nhất đạo kinh thiên thần thuật, một chiêu liền chém xuống trước mắt vị kia hắc ám chí tôn đầu lâu. Giống. Đinh Hai nhức góc long ngầm làm vỡ nát nguyên thần của đối phương. Cho dù vị này hắc ám chí tôn lại thế nào không cam tâm, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể tuyệt vọng rơi vào yên lặng bên trong. Đáng chết. Đang cùng Hoàng Kim cổ hoàng chém giết hắc ám chí tôn mắt thấy hai vị đồng đạo chết oan chết uổng, trong lòng của hắn lập tức liền có chút hoảng loạn rồi. Nhưng cũng là bởi vì trong lòng của hắn như thế hoảng hốt, liền bị Hoàng Kim cổ hoàng bắt được một sơ hở. Ầm ầm, Hoàng Kim cổ hoàng cầm trong tay một cây hoàng kim giản, hắn bắt lấy đối phương hoảng hốt sơ hở, trực tiếp cưỡng ép buộc phát ra ngập trời uy thế, dùng một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế thái độ, trực tiếp đem đối phương đầu lâu chém xuống. Xuy, hoàng huyết phun ra, thiên địa thất sắc. Những này chí tôn bởi vì bị đánh lén duyên cớ, ban đầu bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, bây giờ đối mặt toàn lực bộc phát đồng cấp chí tôn, tự nhiên không có lực đánh một trận, cuối cùng thậm chí liền cực điểm thăng hoa đều không thể làm đến. Không, tương đạo tuyệt vọng âm thanh kết thúc, dưới mắt chỉ còn thi hoàng một thân một mình còn đang khổ cực chèo chống. Nhưng hắn bây giờ cũng kiên trì không được bao lâu, bởi vì kỳ lân cổ hoàng càng đánh càng mạnh, thi hoàng bởi vì bị thương nặng nguyên nhân, chiến lực không còn đỉnh phong, tự nhiên địch nhân bất quá đối phương, chớ nói chi là trung quanh còn có huyết hoàng cổ hoàng mấy người rủ dịch, thậm chí còn có một vị tiên đế rủ xuống ánh mắt, hắn đã không có lật bàn cơ hội. Ầm ầm, thi hoàng một chiêu tạm thời bức lui kỳ lân cổ hoàng, hắn có chút không cam lòng nhìn về phía đứng lặng trên bầu trời cái kia nhất đạo vĩ nạn đế ảnh, thấp giọng nói, tiên đế có thể nhường bản hoàng chết được rõ ràng. Vừa dứt lời, thi hoàng bung ra nhất đạo ánh sáng long ánh đoàn, hắn đem chính mình ngày xưa tại địa phủ biết được hết thảy bí mật xem như thẻ đánh bạc, chỉ vì tìm kiếm một cái chân tướng. Vì cái gì? Vì cái gì thái sơ cổ khoáng lại đột nhiên có người phản bội? Thiên đế đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn đến cùng cho huyết hoàng cổ hoàng mấy người hứa hẹn chỗ tốt gì? A, đừng nói cái gì vạn linh thủ hộ giả loại hình cho cười. Lời nói này ra tới ai mà tin a? Mọi người ngày xưa đều là cấm khu chí tôn, đừng kéo loại này lắc lư đồ đần thuyết pháp. Bạch Lâm Hạo nhấc tay nắm lấy quan đoàn, hắn tùy ý nhìn lướt qua nội dung trong đó, phát hiện bên trong lại có liên quan tới hỗn độn thể tin tức. A, đã như vậy, vậy liền để ngươi chết được rõ ràng đi. Lâm Hạo phóng xuất ra nhất đạo thần niệm. Cái này nhất đạo thần niệm đem hết thảy tiền căn hậu quả đều cho thi hoàng giải thích rõ hiểu rõ sở. Hỗn độn thể tin tức, đổi hắn chết được rõ ràng, ngược lại cũng đáng được. Ông, một sợi thần niệm tại tiên đài bên trong quyết tán. Trong lúc nhất thời, thi hoàng ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu nhìn về phía kỳ lân cổ hoàng mấy người, nghiễm nhiên không nghĩ tới bọn hắn thế mà âm thầm tìm nơi nương tựa thiên đế, đồng thời còn thu được thành tiên cơ hội. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha 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 ha. Thi hoàng tựa như phát điên cười lớn. Hắn rốt cuộc biết chính mình thua ở chỗ nào. Từ hắn mất đi nhân tính một khắc này, hắn liền đã chú định thất bại. Không chỉ có là hắn, còn có tất cả sinh mệnh cấm khu bên trong Hắc Ám Chí Tôn, bọn hắn nhất định sẽ bại. Xin hỏi thượng tiên, có tiên hay chăng? Thi Hoàng thấp giọng rít gào một tiếng, thanh âm của hắn vang vọng tại toàn bộ đại vũ trụ, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Tiên, hắn biết rồi trên đời có tiên, nhưng hắn muốn hỏi không phải cái này, mà là bọn hắn những này sa đọa người là có thành tiên cơ hội. Thi Hoàng trong lòng thực ra đã có đáp án, bởi vì hắn kết cục chính là đáp án. Các ngươi tất cả mọi người sẽ thất bại. Đây là mệnh trung chú định sự tình. Thi Hoàng quay đầu nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu rất nhiều sinh mệnh cấm khu, hắn tự giễu lưu lại một câu để cho người ta không rõ ràng cho lắm lời nói, sau đó bình tĩnh hóa đạo mà chết. Đến tận đây, Thi Hoàng chết. Vũ trụ chỗ sâu, rất nhiều sinh mệnh cấm khu rơi vào trầm mặc. Bọn hắn không rõ ràng lắm Thi Hoàng trước khi chết câu nói kia đến tuột cùng là có ý gì. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không để ý dù sao bọn hắn vì thành tiên đã mất đi hết thảy, lại làm sao có thể bởi vì Thi Hoàng một câu mà phủ định chính mình đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, trận này thần chiến đều để bọn hắn minh bạch một việc. Hạo Thiên, không thể địch nhân. Bọn hắn nhất định phải tránh né mũi nhọn. Nếu không, ngày xưa những cái kia chết đi đồng đạo chính là hạ tràng. Bất Tử Sơn, Thạch Hoàng chân chu trốn đến chỗ sâu. Hắn đem chính mình phong ấn, dự định trước cầu thả trước mấy vạn năm lại nói, dù sao tuổi thọ của hắn còn tính là sung túc, không vội mà đi phát động hắc ám náo động. Đáng chết Hạo Thiên, bản hoàng đánh không lại ngươi, nhưng luôn có thể chịu chết ngươi a. Thạch Hoàng hùng hùng hổ hổ rơi vào ngủ say. Những sinh mệnh cấm địa khác bên trong chí tôn cũng vào giờ khắc này lựa chọn ngủ say. Dù sao, Hạo Thiên không thể địch nhân. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ngủ qua thời đại này. Đánh không lại ngươi, luôn có thể sống qua ngươi đi. Mấy vạn năm sau, cho dù Hạo Thiên có mạnh đến đâu, cũng vẫn như cũ sẽ bị vô tình tuế nguyện tan mòn. Mặc kệ lại thế nào phong hoa tuyệt đại, kết quả là cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một năm cát vàng. Cái này chính là thế giới phát tắc. Vạn cổ 30 đế cùng hoàng, nhiều ít người chôn xương trong đó. Chỉ thán tinh vực sinh diện, biển cả thành cõi trần. Trên đời ai có thể bất tử? Hồng chân cuối cùng, cử thế cô tịch. Một cái tiên chữ, làm có vạn cổ rất nhiều anh kiệt. Chương 63, hỗn độn thể áo nghĩa. Chẳng thi pháp, thì ta đạo thân. Chương 63, hỗn độn thể áo nghĩa. Chẳng thi pháp, thì ta đạo thân. Hồng hoang cổ tinh, côn luân thành tiên địa. Lâm Hạo một thân một mình ngồi tại đỉnh nghỉ mát dưới. Ấm trà bị nhất đoàn tiên hỏa nấu sôi trào, trong bầu linh thủy không ngừng bốc hơi, khắp nơi hóng ánh lá trà ngộ đạo tản ra nồng đậm đạo vận, để cho người ta không nhịn được say mê trong đó. Ông, Lâm Hạo trong tay lơ lửng một vệt ánh sáng đoàn. Quan đoàn tản ra hư vô hỗn độn khí tức, trong đó lại có ngàn vạn huyết mạch ngưng tụ, bọn chúng diễn hóa thành ngàn vạn đại đạo, không ngừng xen lẫn, dung hợp, diễn hóa xuất hỗn độn khí tức. Lâm Hạo thậm chí từ đó cảm ứng được quen thuộc huyết mạch khí tức. Bất Diệt Kim Thân. Đạo ánh sáng này đoàn chính là địa phủ nghiên cứu hỗn độn thể nhiều năm qua thành quả, trong đó dung hợp ngàn vạn chủng huyết mạch chi lực. Bọn chúng hợp lại là một, cuối cùng diễn hóa thành hậu thiên hỗn độn thể. Lâm Hạo quan sát trong tay chúng sáng, tự lẩm bẩm, mỗi một loại huyết mạch đều đại biểu cho một đầu mảnh vỡ đại đạo, đem ngàn vạn huyết mạch hợp lại là một, diễn hóa thành duy nhất chân huyết cái này. Không phải liền là đời sau Diệp Phàm đi lô dưỡng Mạch Kinh và đạo hòa vào một lò con đường sao? Lâm Hạo trong lòng có chút trầm ngâm. Tuy nói một cái là ngưng tụ huyết mạch, một cái là lô dưỡng Mạch Kinh, nhưng nói trắng ra đều không khác mấy. Đúng rồi, suýt nữa quên mất cái ngoan nhân đại đế. Nàng đi con đường cùng địa phủ giống nhau như lúc, thôn vệ ngàn vạn huyết mạch, thế gian đều là địch, cuối cùng dung hợp ngàn vạn huyết mạch vào một thân, cô đọng chân nhất chân huyết, diễn hóa hậu thiên hỗn độn thể. Lâm Hạo trong lòng đối với diễn hóa hỗn độn thể mơ hồ có chút ý nghĩ, nhưng dưới mắt không phải nghĩ lại thời điểm. Hắn bây giờ đời thứ hai đã nhanh muốn đi đến cuối cùng, cái kia bắt đầu chuẩn bị đời thứ ba lột xác. Liên quan tới đời thứ ba, Lâm Hạo trong lòng đã có ý nghĩ. Hắn dự định tiếp tục đi lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa con đường. Tại đời thứ hai tuổi già thời điểm, thử chém hết toàn thân tử khí, một lần nữa diễn hóa tân sinh. Hắn đem cái này nhất pháp gọi là Trảm Thi pháp. Chết, thi người. Chém hết tử khí sao lại không phải tại Trảm Thi đâu? Lâm Hạo trong lòng thậm chí còn có chút phỏng đoán, có thể hay không đem toàn thân tử khí hóa thành chân chính thi đâu? Tương lai nếu là có thể chế tạo ra nhất đạo phân thân, ngược lại cũng có thể giúp hắn xử lý một chút thiên đình việc vặt vãnh. Tuy nghĩ thế, Lâm Hạo chậm rãi rơi vào trầm tư bên trong. Hắn mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp không ngừng đẩy diễn lên Trảm Thi pháp khả năng. Thi người vốn là tử vật, mong muốn nhường thi thông linh, đầu tiên liền phải thai nghén thần dị, nhưng tử khí như thế nào lại có thần dị đâu? Hẳn là sẽ có biện pháp mới đối. Lâm Hạo trong lòng không ngừng suy tư các loại phương pháp. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại có khả năng rất lớn tính biện pháp. Tín ngưỡng. Nếu như ta đem chém ra đến tử khí dung hợp khổng lồ tín ngưỡng chi lực, có thể hay không mượn nhờ tín ngưỡng lực lượng, nhường vô tận tử khí đản sinh ra thần dị đâu? Đến lúc đó, có lẽ thật sự có thể chế tạo ra nhất đạo tín ngưỡng thi phân thân ta. Lâm Hạo ánh mắt có chút sáng lên. Bạch. Đúng lúc này, thành tiên điệu bên ngoài xuất hiện mấy bóng người, rõ ràng là huyết hoàng cổ hoàng, kỳ lân cổ hoàng một đoàn người. Trước mặt bọn họ quay trở về bắt đầu táng đế tinh, đem hậu bối tử tôn tất cả đều cho mang đến hồng hoang cổ tinh, miễn cho lọt vào những cấm địa khác chí tôn nhằm vào. Dù sao, bây giờ huyết hoàng cổ hoàng một đoàn người cũng coi là triệt để phản ra sinh mệnh cấm khu. Thiên đế. Huyết hoàng cổ hoàng một đoàn người hướng về Lâm Hạo có chút chắp tay. Ngồi. Lâm Hạo tiện tay ra hiệu. Hắn đem trong lòng các loại ý nghĩ tạm thời đè xuống, lập tức đưa tay cho huyết hoàng cổ hoàng đám người bọn họ rót chén trà xanh. Soạn, trà mùi thơm khắp nơi, trong veo ngon miệng. Lâm Hạo dẫn đầu nhìn về phía Huyết Hoàng cổ hoàng, nói: "Huyết Hoàng đạo hữu, không biết tiên khí bất hủ tiến hóa pháp có được hay không?" "Nghe được." Huyết Hoàng cổ hoàng một mặt kích động nói: "Thiên đế, cái này một trường sinh pháp tuyệt đối có thể thực hiện, ta từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng có cảm thấy tốt như vậy qua." Đã từng hắn, nguyên thần hỗn loạn. Hắn hôm nay đang tắm chí tôn hoàng huyết qua đi, chỉ cảm thấy cả người đều dị thường tinh thần, thậm chí ngay cả cánh phượng mạ vàng đảng đều mơ hồ xảy ra lột xác. Chỉ cần lại tắm rửa mấy vị chí tôn hoàng huyết, nói không chừng hắn liền có thể triệt để đi thông cái này một trường sinh pháp. Lời vừa nói ra, Vạn Long Hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng bọn hắn lập tức liền lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có thể đi thông thành tiên lộ, cái kia cũng coi là một đại vinh dự. Chỉ tiếc, bọn hắn không có cái cơ duyên này. Bất quá không quan hệ, có thể có cơ hội tiến vào kỳ dị thế giới, đối với bọn hắn tới nói đã coi như là lớn nhất cơ duyên. Thiên đế, Kỳ Lân cổ hoàng có chút chắp tay. Hắn ngữ khí cung kính do hỏi, không biết chúng ta có thể hay không mang lên một hai vị hậu bối, cùng nhau tiến vào kỳ dị thế giới. Kỳ Lân cổ hoàng là một vị vô cùng chú trọng thân tình cổ hoàng, điểm này từ hắn từng cái trên phương diện biểu hiện liền có thể nhìn ra. Lời vừa nói ra, Vạn Long Hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng bọn hắn toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, đáy mắt thoáng có chút chần chờ. Bọn hắn đều có cái nữ nhi, nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng nghĩ mang lên nhà mình khuê nữ cùng nhau bước vào kỳ dị thế giới. Nghe được, Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói, có thể. Hắn đều đáp ứng đưa Kỳ Lân cổ hoàng bọn hắn tiến vào kỳ dị thế giới, dưới mắt coi như thêm một cái thiếu một cái có cái gì khác biệt đâu. Kỳ Lân cổ hoàng hai mắt sáng lên, hắn liền vội vàng đứng lên hướng về Lâm Hạo có chút thi lễ một cái. Vạn Long Hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng, Huyết Hoàng cổ hoàng ba người cũng không dám lạc hậu. Lâm Hạo thản nhiên chịu bọn hắn thi lễ, nhưng hắn tiếng nói nhất chuyện, nói, bất quá, bản đế khả năng không có cách nào hiện nay liền đem bọn ngươi đưa vào kỳ dị thế giới. Nghe nói lời ấy, Kỳ Lân cổ hoàng mấy người hơi sững sờ, nói, cái này là vì sao? Lâm Hạo giải thích nói, kỳ dị thế giới bên trong còn trốn tránh một cái bất tử thiên hoàng, ta nếu là hiện nay mở ra thông hướng kỳ dị thế giới thông đạo, nhất định sẽ bị hắn đệ nhất thời gian phát hiện, đến lúc đó, các ngươi cảm thấy mình sẽ là đối thủ của hắn sao? Bất tử thiên hoàng chiến lược ổn thỏa thiên đế cấp. Hắn muốn thu thập Kỳ Lân cổ hoàng mấy cái tự chém một đao chí tôn, căn bản liền dùng không được bao nhiêu khí lực. Bởi vậy, vào lúc này đưa bọn hắn đi vào, không sẽ chờ cùng với chịu chết sao? Nghe được, Kỳ Lân cổ hoàng mấy người có chút ngưng tụ. Trong đó Vạn Long hoàng sắc mặt khó coi nhất. Dù sao hắn cùng Bất Tử Thiên Hoàng ở giữa ân oán có thể xưng không chết không thôi. Nếu như vào lúc này tiến vào kỳ dị thế giới, tuyệt đối sẽ cùng đối phương chơi lên. Hết lần này tới lần khác hắn lại đánh không lại. Thiên đế, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vạn Long Hoàng dò hỏi. Lâm Hạo nhẹ nhàng quát tay, nói, các ngươi lời đầu tiên phong đi, đẳng huyết hoàng đạo hưu triệt để tiến vào hóa thành thiên khí, ta đang xuất thủ đưa các ngươi tiến vào kỳ dị thế giới. Chỉ cần huyết hoàng cổ hoàng tiến vào hóa thành thiên khí, như vậy bọn hắn một nhóm bốn người cũng coi là có trụ cột nhất bảo đảm, không đến mức bị Bất Tử Thiên Hoàng ngược sát. Nghe được, Vạn Long Hoàng mấy trong lòng người nhẹ nhàng thở ra. Huyết Hoàng cổ hoàng bây giờ trường sinh pháp đã bắt đầu nghiệm chứng, mong muốn đi thông cần phải dùng không được thời gian bao nhiêu, chỉ cần nhiều hít một chút hoàng huyết là được rồi. Vừa lúc cấm khu bên trong có không ít chí tôn thọ nguyên sắp tới, gần nhất cái này mấy vạn năm bọn hắn cần phải liền sẽ xuất thế. Đến lúc đó, chính là Huyết Hoàng cổ hoàng thời cơ xuất thủ. Chương 64, Thiên đế tọa hóa. Trảm thi ta đạo thân. Chương 64, Thiên đế tọa hóa. Trảm thi ta đạo thân. Kỳ Lân cổ hoàng mấy người lựa chọn tự phong. Bọn hắn dùng tiên nguyên phong ấn bản thân, trình độ lớn nhất giảm xuống thọ nguyên trôi qua, cùng Phục Hy, nữ hoa hai người tại thành tiên địa chỗ sâu làm hàng xóm. Huyết Hoàng cổ hoàng đồng thời không có lựa chọn tự phong, bởi vì hắn đã triệt để bước lên thành tiên lộ, tu thành tiên khí bất hủ tiến hóa pháp cái này một trường sinh pháp, tại thọ nguyên phương diện đạt được rất lớn tăng phúc. Thú hổ, hắn trước đó không lâu lại tắm rửa mấy vị trí tôn hoàng huyết, trường sinh pháp hai hại cơ bản đã giải quyết hơn phân nửa. Dưới mắt, hắn chỉ cần bỏ chút thời gian đem thể nội trí tôn hoàng huyết hấp thu hoàn tất là được rồi. Liên từ tình huống trước mắt đến xem, tiên khí bất hủ tiến hóa pháp cái này một trường sinh pháp tiền cảnh vẫn là rất không tệ, cuối cùng khẳng định là có thể thành tiên, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thành tiên. Đối với thành tiên qua đi con đường liền có vẻ hơi mong manh. Mặt khác đi đến Hồng Trần Tiên Lộ đế giả, tương lai nói không chừng có cơ hội có thể tiếp xúc đến chuẩn tiên vương. Nhưng Huyết Hoàng cổ hoàng tương lai hạn mức cao nhất nói không chừng cũng chỉ là một tôn chân tiên, trừ phi hắn có thể đánh vỡ tiên khí tính hạn chế, hoặc dùng tiên khí thân phận leo lên trí cao. Mặc kệ là biện pháp gì, Huyết Hoàng cổ hoàng con đường tương lai đều rất gian nan. Trừ phi hắn không có đại chí hướng, chỉ nghĩ thành tiên là đủ rồi. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa nội địa. Lâm Hạo nhàn nhã đi dạo đi ở trong đó. Hắn chậm rãi đi tới tiên trì bên cạnh, nơi này có mấy khối to lớn tiên nguyên, trong đó thình lình phong ấn Phục Hy, nữ hoa một đoàn người. Nhanh sắp đến phiên các ngươi xuất thế. Lâm Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên hóa tiên trì. Trong ao chiếm cứ một viên không trọn vẹn nhân hoàng ấn, ấn bên trong có nhất đạo nhàn nhạt chân linh đang không ngừng dựng dục tân sinh. Ồ. Lâm Hạo đáy mắt tránh qua một vẻ kinh ngạc. Hắn cẩn thận quan sát đến nhân hoàng ấn bên trong thái âm chân linh, phát hiện đối phương thế mà lớn mạnh như vậy từ kia. Cái này là nguyên nhân gì? Hẳn là, Lâm Hạo túi đầu nhìn về phía dưới chân thành tiên địa. Côn Luân thành tiên địa nói trắng ra chính là một chỗ dưỡng thi địa, ẩn chứa trong đó vô cùng huyền diệu kỳ dị. Không chỉ có thể thai nghén tử vật, còn có thông linh, dự thần công hiệu. Dựa theo trước mắt loại này tiến độ, có lẽ tương lai Thái Âm Nhân Hoàng thật sự có trọng sinh về khả năng tới tính. Lâm Hạo thầm nghĩ nói, nhưng hắn nghĩ lại, Thái Âm Nhân Hoàng đều có về khả năng tới tính, như vậy Thái Dương Nhân Hoàng đâu? Hắn trên đời này cũng có được không chọn vẹn chân linh dấu kín. Nếu như Thái Âm Nhân Hoàng có thể phục sinh, như vậy Thái Dương Nhân Hoàng vậy cũng có cơ hội a. Lâm Hạo trong lòng suy tư một lát, hắn đem ý nghĩ này chôn giấu ở đáy lòng bên trong, tính toán đợi về sau lại đi thí nghiệm một cái. Tương lai hắn mong muốn nghiên cứu hỗn độn thể, vậy liền khẳng định lượn quanh không ra Thái Âm, Thái Dương chân kinh. Đến lúc đó trực tiếp đi Tử Vi Tinh nhìn một cái đi. Nếu là có cơ hội, liền xuất thủ trợ Thái Dương Nhân Hoàng một chút sức lực. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo thu hồi ý nghĩ, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía trước cực bên. Bá, Lâm Hạo bước ra một bước, đi thẳng tới cực bên thâm chỗ. Nơi này lơ lửng một cái quan tài đồng thau cổ, một tấm phong cách cổ xưa Thái Cực Đồ tản ra nồng đậm đạo vận, đem chúng quanh một phiến thiên địa ngăn cách đứng lên. Gặp qua thiên đế, Thái Cực Đồ thần linh có chút hành lễ. Lâm Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đánh giá một phen bên trong quan tài đồng thau cổ đạo đức thiên tôn, phát hiện trên người đối phương tử khí đã hao mòn hết hơn phân nửa, một cỗ nhàn nhạt trưởng sinh tiên tinh đang nổi lên bên trong. Dựa theo trước mắt loại này lộ sắc tốc độ, nhiều nhất không cao hơn 5 vạn năm thời gian, đạo đức thiên tôn liền có thể thức tỉnh. Lâm Hạo quay người rời đi. Bây giờ người hắn quen biết đều đã phong ấn, toàn bộ lớn như vậy côn luân thế mà liền cùng hắn nói chuyện người đều không có một cái nào. Lâm Hạo trong lòng có chút hoảng hốt. Đây chính là trường sinh sao? Hắn một thân một mình đi vào đình nghỉ mát chỗ ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu lĩnh hội đời thứ 3 thuế biến pháp. Hắn đã quyết định, liền dùng trạng thi pháp hoàn thành đời thứ 3 lột xác. Nhưng dưới mắt còn không nóng nảy, hắn còn có một đoạn thời gian rất dài có thể lấy ra chuẩn bị. 3000 năm thời gian đảo mắt mà qua, một cỗ nồng đậm hóa đạo khí tức đã khuyết tán tới toàn bộ đại vũ trụ. Thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ, treo ở vũ trụ trên cùng cái kia một đầu thời không đại đạo đã nhanh muốn hỏng mất. Thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch, thiên đế đã đến chân chính tuổi già thời kỳ. Thế nhân vốn cho rằng cấm khu chí tôn sẽ ở thời điểm này xuất thế, nhưng cũng tiếc, bọn hắn đoán sai. Thiên đế tuổi già, gió êm sóng lặng, rất nhiều chí tôn tất cả đều bị đánh sợ, bọn hắn trốn ở cấm khu chỗ sâu không có nửa điểm động tĩnh, nghiêm nhiên dự định chịu chết hạo thiên. Đánh không lại ta còn nhịn không quá sao? Ta cũng không tin mấy vạn năm sau ngươi còn có thể sống được. Ai, mạnh như thiên đế bực này nhân vật cũng sẽ bại bởi tuế nguyệt sao? Thật đáng buồn đáng tiếc. Tiên, xin hỏi thượng tiên, có thể có tiên? Tuế nguyệt như đao chạm thiên tiêu, trên đường trường sinh thán xinh đẹp. Vô số người thở dài, bọn hắn yên lặng nhìn về phía hồng hoang cổ tình, tựa hồ nhớ tới ngày xưa thiên đế chinh chiến tứ phương chẳng cảnh. Cùng một thời gian, thiên đình cũng bắt đầu hoảng loạn rồi. Dù sao thiên đế thế nhưng là bọn hắn chủ tâm cốt, nếu như thiên đế tọa hóa, vậy những ngày này trong đình người đâu? Lại nên làm cái gì? Tại loại này khẩn trương, kích thích hoàn cảnh dưới, lại là lượng ngàn năm trôi qua. Ầm ầm, thiên địa đại đạo diễn gì? Một cỗ hóa đạo khí tức tịch quyển thiên hạ. Thời khắc này, vạn linh rơi vào khóc lóc đau khổ bên trong. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, thiên đế tọa hóa. Nhưng sự thật sự là như thế sao? Hồng hoang cổ tinh, côn luân thành tiên địa. Lâm Hạo bình tĩnh xếp bằng ở đỉnh nghỉ mát dưới. Hắn đã tại nơi này khô tọa 5000 năm. Hắn hôm nay một bộ tóc đen chuyển thành tóc trắng, toàn thân khí huyết khô cạn, nguyên thần hỗn loạn, bất ngờ không sai đã đến chân chính tuổi già. Chém. Đúng lúc này, Lâm Hạo có chút mở ra hai con ngươi. Đáy mắt của hắn bộc phát ra vô lượng thần quang. Một chuôi sáng chói thiên đao phảng phất từ trong hư không giáng lâm, hung hăng chạm tại trên người hắn. Xuy. Sau một khắc, nguyên bản lẫn nhau quấn quýt lấy nhau sinh tử nhị khí bị tách ra, chỉ còn lại có cực hạn sinh tồn tại thể nội. Diễn hóa mới trường sinh tiên tinh. Ầm ầm, Lâm Hạo khí tức trên thân bắt đầu rơi xuống. Nhưng qua rồi mấy trăm năm sau, trên người hắn lại lần nữa tản mát ra nhàn nhạt tân sinh khí tức. 1000 năm sau, hắn triệt để khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Thời khắc này, Lâm Hạo chính thức mở ra đời thứ 3. Chiến lực của hắn đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng tầng thứ. Nếu như đời thứ 2, hắn yêu cầu 2 quyền mới có thể giết chết một vị chí tôn, như vậy hiện tại đời thứ 3, hắn chỉ cần 1 quyền liền có thể giết chết một vị chí tôn. Nhưng Lâm Hạo cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ông. Cùng lúc đó, Lâm Hạo trước mặt có nhất đoàn đến cực điểm tử khí đang không ngừng ngọ ngoại, bên ngông tín ngưỡng chi lực cùng nó động dung hợp, bởi vì mặc kệ là tín ngưỡng vẫn là tử khí, bọn chúng đều cùng Lâm Hạo có to lớn liên lụy. Bởi vậy, bọn chúng rất bình tĩnh liền dung hợp lại với nhau. Chương 65, Tiên Tiên Đạo Thai, Tây Hoàng Mẫu. Thời gian Trường Hà chuyến du lịch một ngày. Chương 65, Tiên Tiên Đạo Thai, Tây Hoàng Mẫu. Thời gian Trường Hà chuyến du lịch một ngày. Vâng. Tín ngưỡng chi lực bộc phát ra ánh sáng nóng ánh sáng chói. Đến cực điểm tử khí nhận lấy ảnh hưởng, nó bắt đầu dựng dục ra một chút thần dị. Trăm năm sau, tử khí diễn hóa thành một bóng người mờ ảo. Hắn nhận lấy tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, triệt để đã đản sinh ra chân chính ý thức, chỉ bất quá cái này một sợi ý thức bên trong có Lâm Hạo cái bóng, cũng hoặc là nói, hắn vốn là Lâm Hạo một phần tử. Vậy đại khái liền cái gọi là thi ta đạo thân đi, cùng bất tử thiên hoàng tín ngưỡng đạo thân không sai biệt lắm nhất trí. Ầm ầm, đến cực điểm tử khí nở rộ ra tân sinh, một cỗ kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ. Bạch, chỉ thấy nhất đạo vĩ ngạn đế ảnh hiện lên. Hắn khuôn mặt cùng Lâm Hạo có 7 phần tương tự, một bộ màu vàng kim nhạt đế bào bay lên, toàn thân tản ra nồng đậm đế uy. Hắn phảng phất thiên sinh chính là đế vương, bẩm sinh hoàng giả. Ta chính là Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân ngọc hoàng thượng đế. đế giả miệng ngậm thiên hiến. Lâm Hạo chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn nhìn trước mắt Thi Ta đạo thân, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, sau này thiên đình liền giao cho đạo hữu, vốn nên như vậy. Ngọc Đế khẽ gật đầu. Hắn vốn là Lâm Hạo một bộ phận, tự nhiên cũng chính là thiên đế một bộ phận, thiên đình về hắn trưởng quản cũng là lẽ thường bên trong. Bá, Ngọc Đế lách mình biến mất không thấy gì nữa. Ngày hôm nay đỉnh bởi vì Hạo Thiên tọa hóa đã triệt để rơi vào trong khi hoảng loạn, hắn được ra ngoài chấn chấn tràng diện mới được. Côn Luân Sơn bên ngoài, Thiên đỉnh. Hạo Thiên Đế tọa hóa tin tức truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ, vô số người tất cả đều rơi vào trong khi hoảng loạn, Thiên đỉnh rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng không ngoại lệ. Dù sao, Thiên Đế thế nhưng là bọn hắn chủ tâm cốt, ra bây giờ Thiên Đế đột nhiên tọa hóa, hơn nữa trước khi chết còn không có phân phó bọn hắn cái gì, tự nhiên sẽ để cho người ta vô cùng thấp thỏm lo âu. Ầm ầm, ngay tại tất cả mọi người sao động thời điểm, một cỗ kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phải sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Thiên đế không phải tọa hóa sao? Làm sao đột nhiên lại có cực đạo uy áp hiển hóa? Chẳng lẽ thiên đế cũng chưa chết? Vô số người dồn dập suy đoán. Cũng đúng lúc này, có tin tức từ Hồng Hoang cổ tinh truyền ra. Thiên đế không chết. Hắn lại một lần tại thiên hạ vạn linh trước mặt lộ diện. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, tại toàn bộ trong vũ trụ nhấc lên to lớn gợn sóng. Nghe nói, thiên đế từ Côn Luân thành tiên địa đi ra, chỉnh đốn toàn bộ thiên đình, đồng thời còn xây dựng một tòa Lăng Tiêu bảo điện, tự thân tọa trấn trong đó. Đến tận đây, nguyên bản hốt hoảng thiên đình một lần nữa vững chắc. Cái kia một tòa sừng sững đỉnh núi Lăng Tiêu bảo điện phảng phất làm yên lòng tất cả mọi người, nồng đậm đế uy nhường thiên hạ vạn linh đều nhẹ nhàng thở ra. Thiên đế còn tồn tại ở thế giới, hắn còn chưa có chết. Thời khắc này, thiên hạ phải sợ hãi. Vô số người hoài nghi thiên đế đến cùng có phải hay không thành tiên. Tin tức này không ngừng tại trong vũ trụ truyền bá, nhưng không người nào dám đi chứng thực, cũng vô pháp chứng thực. Dù sao, thiên đế cường đại mọi người đều biết. Vũ trụ chỗ sâu, rất nhiều trong cấm địa sinh mệnh, có không ít chí tôn bị Ngọc Đế cực đạo uy áp sợ kinh tỉnh. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Hồng Hoang cổ tinh, lập tức không nhịn được nhíu nhíu mày. Đó là Hạo Tiên. Không, khí tức không quá giống, tựa hồ có chút cùng loại với bất tử đạo nhân loại kia tín ngưỡng đạo thân. Ha ha, chỉ là một bộ tín ngưỡng đạo thân thôi, không đủ gây sợ. Cũng không biết thiên đế có phải thật vậy hay không tạo hóa. Khả năng a, có mấy vị trí tôn dục dịch. Bọn hắn thọ nguyên đã nhanh muốn đi đến cuối cùng, nhưng bởi vì không rõ ràng lắm Hạo Tiên đến tột cùng có hay không tạo hóa, sở dĩ bọn hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn xuất thế. Thôi thôi, tiếp qua chút thời gian đi. Rất nhiều chí tôn một lần nữa rơi vào ngủ say. Bọn hắn tính toán đợi vạn qua sang năm lại xuất thế lần nữa nhìn một chút. Đến lúc đó, lại chính là một trận hắc ám náo động bùng phát. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Lâm Hạo vẫn như cũ xếp bằng ở đỉnh nghỉ mát dưới. Hắn đã nhận ra cấm khu bên trong có chí tôn thức tỉnh, nhưng lại không chút nào để ý, bởi vì hắn hiểu rõ những cái kia gia hỏa sẽ không xuất thế. Lâm Hạo chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn đã triệt để vững chắc đời thứ ba nội tình, toàn thân khí huyết đạt đến chân chính đỉnh phong, chiến lực so kiếp trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Một thế này ta đại khái có lấy 34,0005 tuổi thọ. Lâm Hạo trong lòng tính ra nói, không chỉ có tuổi thọ, chiến lực trên phạm vi lớn gia tăng. Hắn đối với thời không đại đạo cảm ngộ cũng đạt tới một cái cực sâu trình độ. Ông, Lâm Hạo nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi. Tinh thần của hắn câu thông tạo hóa ngọc điệp, diễn hóa ra một chiêu kinh khủng thời không thần thuật. Và anh, Lâm Hạo toàn thân không gian có chút vặn mẹo. Một cỗ tràn ngập thời gian khí tức không ngừng lưu chuyển lên. Bạch. Ngay tại hắn mở mắt ra một khắc này, tinh thần của hắn phảng phất tiến vào thời gian trường hạ. Nơi này khắp nơi đều là sóng cả mãnh liệt nước sông, mỗi một giọt nước sông bên trong đều là một mảnh cổ sự, một đoạn thời gian tuyến. Ầm ầm, sôi trào mãnh liệt nước sông không ngừng cuồn cuộn lấy. Lâm Hạo tâm thần mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp vi năng, ngắn ngủi mở ra thời gian trường hà chuyến du lịch một ngày. Hắn thuận lấy nước sông một đường hướng hạ du chảy xuôi. Trong lúc nhất thời, Lâm Hạo mắt thấy rất nhiều cổ sự. Hắn chứng kiến Phục Hy vượt qua thiên kiếp, chứng kiến Nữ Hoa Quân Lâm thiên hạ, mắt thấy một vị từ vĩnh hằng tinh vực đi ra nam tử, rèn đúc thần mình, cơ giáp chứng đạo thành đế, còn có một vị đại thành thánh thể chinh chiến cấm khu. Cuối cùng khai sáng hoang cổ cấm địa, chỉ vì tương lai tiếp tục bình định hắc ám náo động. Đến tận đây, Bất Diệt Kim Thân chính thức thay tên Thái Cổ Thánh Thể. Ầm ầm, thời gian trường hà sóng cả mãnh liệt, nước sông không ngừng cuộn cuộn. Nếu không phải có tạo hóa ngọc điệp che chở, đơn thuần dựa vào Lâm Hạo thực lực hôm nay, khẳng định không cách nào vượt qua thời gian trường hà. Hắn nhận thật cẩn thận cảm ngộ thời không biến hóa. Đột nhiên, hắn đi tới một mảnh cổ sự. Tại nơi này hắn tiếp nhận vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. Ừm. Lâm Hạo dừng lại cảm ngộ. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này một mảnh cổ sự. Ầm ầm, cô tịch trong vũ trụ, thành đạo kiếp hành không xuất thế, chấn nhiếp thiên hạ. Chỉ thấy một tên phong hoa tuyệt đại y phục rực rỡ nữ tử sừng sững thiên cung. Dung mạo của nàng có thể xưng hoàn mỹ, tư thái thức tha, khí chất bất phàm, cho dù vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại ẩn ẩn cùng nói tương hợp cảm giác. Ông, y phục rực rỡ nữ tử đỉnh đầu tiên lệ xanh biết tinh hát. Nàng một bộ váy bay lên, mái tóc cáo choàng tản mát, dáng người cao gầy, tinh tế thức tha, phong hoa tuyệt đại. Đối mặt kinh khủng thành đạo kiếp, nàng dứt khoát kiên quyết phóng lên tận trời. Nàng là? Lâm Hạo hơi sững sờ. Hắn không biết cái này một nữ tử, nhưng đối phương đỉnh đầu tiên lệ lục kim tháp, cùng với cái kia ẩn ẩn cùng nói tương hợp khí chất, dựa vào nay đã biểu lộ thân phận của nàng. Tiên tiên đạo thai, Tây Hoàng mẫu, hơn nữa còn là Vô Thủy Đại Đế mẫu thân. DS, cầu truy đọc cầu nguyện phiếu a. Chương 66, cái gì? Tây Hoàng là lão bà của ta. Chương 66, cái gì? Tây Hoàng là lão bà của ta. Tây Hoàng, thời đại hoang cổ chỉ có mấy vị nữ đế một trong. Nàng đem tiên tiên đạo thai cái này một thể chất phát triển tới được đỉnh phong, chỉ để nhường hắn văn danh thiên hạ, hắn thực lực tự nhiên là cử thế hiếm thấy. Thời đại hậu hoang cổ cũng có một tôn tiên tiên đạo thai xuất thế. Chỉ bất quá, đối phương nhưng không có đạt tới Tây Hoàng loại độ cao này, thậm chí cuối cùng liền chứng đạo thành đế đều không thể làm đến, cuối cùng tu vi vẹn vẹn chỉ là một cái đại thánh. Bởi vậy có thể thấy được, có lẽ mạnh mẽ cũng không phải là thể chất, mà là người. Đương nhiên, lời cũng không thể nói như vậy quyết đoán. Chỉ Tây Hoàng kinh tài tuyệt diễm khẳng định không cách nào phủ nhận. Ầm ầm, sôi trào mãnh liệt bên trong dòng sông thời gian, tạo hóa ngọc điệp tản mát ra nồng đậm đạo vận, thời không pháp tắc ngăn cách hết thể nguy cơ, một sợi thần niệm chậm rãi hiện hiện ra. Lâm Hạo đứng lặng tại cái này một mảnh cổ sử, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt hình ảnh, nhìn chăm chú lên cái kia một tên chuẩn bị độ kiếp y phục rực rỡ nữ tử, trong lòng đối với tiên tiên đạo thai cái này một thể chất thoáng có chút hiếu kỳ. Nói lên tiên tiên đạo thai, khẳng định liền sẽ nhớ tới vô thủy cái này tiên tiên thánh thể đạo thai. Vừa lúc Lâm Hạo ngày xưa cũng từng gặp vô thủy, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình cùng Tây Hoàng, vô thủy cái này một đôi mẹ con tựa hồ có chút quan hệ. Luôn không khả năng hai người bọn họ một cái là ta tương lai lão bà, một cái là ta tương lai thật lớn nhi a. Lâm Hạo trong lòng có chút hoài nghi. Dù sao hắn không phải liền là thánh thể sao? Thánh thể đạo thai, thánh thể đạo thai. Hơn nữa lúc trước vô thủy trông thấy hắn thời điểm, vẻ mặt cũng sơ lược hơi có chút không đúng, căn bản không giống như là đang nhìn một người xa lạ, ngược lại giống như là đang nhìn người thân nhất. Lúc trước vô thủy trước khi đi tựa hồ nói cái chữ cha. Lâm Hạo trong lòng nhớ lại, sắc mặt của hắn dần dần trở nên có chút quái dị. Cha, phụ thân, hỏng, sẽ không thật sự là ta thật lớn nhi a? Lâm Hạo trong lòng hơi động một chút, trong lòng của hắn có dự cảm, có lẽ đáp án ngay tại cái này một mảnh cổ sử bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo có chút cụp mắt, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước y phục rực rỡ nữ tử, sóng cả mãnh liệt nước sông đang không ngừng quần quật lấy, hình ảnh một chút thúc đẩy. Ầm ầm, vũ trụ chỗ sâu, thiên lôi tràn ngập. Y phục rực rỡ nữ tử một bộ váy tay áo bay lên, dáng người thướt tha, phong hoa tuyệt đại. Đỉnh đầu nàng tiên lệ lục kim tháp, toàn thân tản ra cùng nói tương hợp khí chất, một đôi mắt lạnh trong đôi mắt lóe ra thẳng tiến không lùi niềm tin vô địch. Thành đế, nàng nhất định phải thành đế. Không phải vậy như thế nào xứng đáng hắn chờ đợi. Ông, thiên kiếp ấp ủ hoàn tất. Từng đạo lôi đỉnh hiện hóa trong đó. Hỗn độn thiên kiếp, cửu trọng thiên kiếp, hủy diệt thiên kiếp, hình người thiên kiếp. Đây là khó khăn cực cao thành đế kiếp. Nhưng thì tính sao? Giết. Ý dị phục rực rỡ nữ tử phát ra từng tiếng quát. Gia thiên người chưa từng sợ thiên kiếp, sợ là sợ ngươi không ngày nước kiếp. Oanh. Thiên lôi đánh xuống. Ý dị phục rực rỡ nữ tử phóng lên tận trời, trực tiếp vượt khó tiến lên. Tiên tiên đạo thai cái này một thể chất mạnh mẽ không phải thể phách, mà là đối đạo cảm ngộ năng lực, giống như có thể nói là thời khắc đều có thể cùng nói tương hợp, cảm ngộ giữa thiên địa các loại đại đạo, có thể tùy tiện lĩnh ngộ thiên địa huyền bí. Thánh thể cùng hắn hoàn toàn tương phản, cả hai một cái chú trọng thể phách tu hành, một cái chú trọng đối nói lĩnh ngộ. Rất khó tưởng tượng, hai loại thể chất ưu điểm nếu là kết hợp với nhau, đến tột cùng sẽ cường đại đến mức nào. Vừa có vô địch thể phách, khí huyết, lại có cùng nói tương hợp năng lực, có thể tùy tiện cảm ngộ giữa thiên địa huyền bí. Nếu như Tây Hoàng thật cùng ta có liên quan hệ lời nói, như vậy cái này một mảnh cổ sử bên trong vì sao không nhìn thấy thân ảnh của ta đâu? Lâm Hạo có chút kỳ quái nhìn thoáng qua xung quanh, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ tương lai xảy ra nào đó một số chuyện? Lâm Hạo có chút nhíu mày, hắn tiếp tục nhìn xuống. Ầm ầm, thiên kiếp uy lực càng ngày càng mạnh. Ý dị phục rực rỡ nữ tử, cũng chính là Tây Hoàng, chiến lực của nàng cũng tại tùy theo thiên kiếp biến hóa mà biến hóa, đỉnh đầu tiên lệ lục kim tháp tắm rửa vô tận lôi đỉnh, triệt để xảy ra lột xác, thăng hoa trở thành chân chính đế binh. Và anh, Tây Hoàng vượt qua từng đạo kiếp nạn, nàng một bộ y phục rực rỡ bay lên, mái tóc áo choàng tản mát, mắt lạnh trong hai con ngươi lóe ra khí khái hào hùng, thướt tha dáng người tản ra vô tận đạo vận. Giết! Tùy theo nhất đạo rõ ràng quát tiếng vang lên, Tây Hoàng đưa tay diễn hóa xuất kinh thiên thần thuật, trực tiếp một chiêu đem người trước mắt hình dáng thiên kiếp đánh nổ. Nàng quá mạnh mẽ, giống như đem tiên thiên đạo thai cái này một thể chất ưu thế phát vung tới lớn nhất, mọi cử động tản ra vô tận đạo vận, phản phất đã cùng thiên địa tương hợp. Ầm ầm, từng đạo thiên kiếp hóa thành đột tan. Cuối cùng, nàng được như nguyện vượt qua thành đạo kiếp, dung hợp thiên tâm ấn ký chứng đạo thành đế, danh xưng Tây Hoàng, làm được chân chính quân lâm thiên hạ. Bạch Tây Hoàng chứng đạo qua đi, chuyện làm thứ nhất chính là đi tới bắt đầu táng đế tinh, nàng thu liệm hết thể thần dị, liền giống như một tên phổ thông nữ tử, đi tới hoàn toàn yên tĩnh rừng trúc bên trong. Phu quân, Tây Hoàng đấy mắt ngập lấy nước mắt, nàng nhẹ nhàng đi tới sâu trong rừng trúc, nơi này kiến trúc một tòa phòng trúc, bên trong đang ngủ say một tên sắc mặt tái nhợt vai hùng nam tử. Hắn toàn thân tản ra hỗn độn khí, thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng toàn thân khí huyết giống như khô kiệt, hiển nhiên bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, giống như rơi vào tình huống tuyệt vọng. Tây Hoàng đi vào phòng trúc, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vai hùng nam tử khuôn mặt, đáy mắt ngậm lấy lệ quang, lóe ra vô tận quyến luyến. Phu quân, ta thành công. Ngươi chừng nào thì tỉnh a? Ngươi nhìn, ta hiện nay đã là nữ đế a. Tây Hoàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy yêu thương. Lúc này nàng chỗ nào giống vừa mới quân lâm thiên hạ Tây Hoàng a? Quả thực chính là cái rơi vào tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu nữ sinh. Ta dựa vào. Bên trong dòng sông thời gian, Lâm Hạo không dám tiếp tục xem. Trên mặt của hắn mang theo khó có thể tin kinh ngạc, thật sự là ta tương lai lão bà a. Phòng trúc bên trong ngủ say tên nam tử kia, hắn tuy nói thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng chính hắn chẳng lẽ còn không nhận ra chính mình sao? Vậy tuyệt đối chính là hắn, chỉ là ta của tương lai làm sao diễn hóa thành hỗn độn thể rồi. Lâm Hạo có chút nhíu mày, hẳn là tương lai hắn có nhất thế lựa chọn diễn hóa hỗn độn thể tiếp tục lột xác, phải là, bằng không thì cũng không có cách nào giải thích. Nhìn đến đây Lâm Hạo không có lựa chọn tiếp tục xem tiếp, dù sao chuyện tương lai đều không thế nào xác định, ai biết đến tiếp sau là có hay không sẽ dựa theo loại tình huống này diễn hóa đâu. Tây Hoàng là hắn vợ tương lai, không phải hiện nay lão bà, cùng hắn kịch thấu triệt, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, tương lai có thể có được vô thủy như thế cái thật lớn nhì, Lâm Hạo khẳng định là không sẽ ngại. Chậc chậc chậc, con ta vô thủy, có tế đạo chi tư. Nói ra có nhiều bài diện a. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía thời gian trường Hà Hạ Du, hắn yên lặng cảm ứng một phen, phát hiện tạo hóa ngọc điệp còn có thể tiếp tục mang theo hắn đi xuống dưới đi. Thế là, Lâm Hạo không do dự, hắn lựa chọn tiếp tục đi dạo một vòng Hạ Du cổ sử. Chương 67, hậu bối tử tôn Diệp Phàm. Bái kiến tiên đế bệ hạ. Chương 67, hậu bối tử tôn Diệp Phàm. Bái kiến tiên đế bệ hạ. Dọc theo con đường này, Lâm Hạo chứng kiến rất nhiều rất nhiều. Hắn mắt thấy không ít anh kiệt, cũng nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu chinh chiến tinh không cổ lộ, cuối cùng vô số người không cam lòng giết đạo, nhưng cũng chỉ có thể tuyệt vọng chết đi, dù sao, nhất thế chỉ có một người thành đế. Đây là mọi người đều biết sự tình. Từ Tây Hoàng qua đi, Lâm Hạo lại mắt thấy nhân dục đạo tổ sư ra cuộc khởi, hắn từ Tử Vi tinh đi ra, một đường thông đồng thánh nữ, thần nữ, mở ra trường sinh gia tộc, cuối cùng tẩy trắng lên mở, danh xưng hàng ngũ. Mà cái kia trấn áp qua vô số thánh nữ thần nữ lâu cuối cùng cũng tẩy trắng lên mở, hóa thân cực đạo đế binh, hàng ngũ lô. Ngoài ra, Lâm Hạo còn mắt thấy hư không đại đế của thời, một câu hư không cả đời, không kém ai, quán triệt cuộc đời của hắn, nhưng hắn cũng không phải là gian nan nhất, bởi vì còn có người so với hắn qua đáng hơn, loạn cổ đại đế. Cuộc đời của hắn phảng phất chính là cái cảnh ngộ bất hạnh. Loạn cổ đại đế cả đời long đong, thở thiếu thời tại đế lộ tranh phong bên trong một đường đại bại, nhiều lần nản lòng phách trí, ý chí tinh thần sa sút. Thân nhân của hắn, bằng hữu phần lớn bởi vì hắn mà chết, sau bị loạn tiên thất hùng các loại cường địch làm cho đi xa biên hoang, tinh thần gần như sụp đổ. Loạn cổ không mạnh sao? Đương nhiên mạnh. Thế nhưng là loạn thiên thất hùng càng mạnh. Bọn hắn 7 người liên thủ, loạn cổ lại như thế nào là đối thủ? Bách chiến bách bại. Bách bại bách chiến. Cho dù thân ở tuyệt vọng, loạn cổ như trước vẫn là không hề từ bỏ. Cuối cùng, hắn chứng đạo. Chỉ tiếc, bên người đã không người. Ai, bên trong dòng sông thời gian vang lên nhất đạo thở dài. Xôi trào mãnh liệt nước sông không ngừng cuồn cuộn lấy, cùng một chỗ tản ra vô tận đạo vận đĩa ngọc diễn hóa thành một chiếc thuyền con, chở nhất đạo đế ảnh nước chảy bèo trôi. Chứng kiến hàng vũ phong lưu, hư không long đong, loạn cổ thương buồn, thái hoàng cương liệt, Lâm Hạo một đường ngồi thuyền con. Hắn bất chi bất giác liền đã đi tới thời đại hậu hoang cổ. Cái này một thời đại tiên địa quy tắc xảy ra biến đổi lớn, trở nên để cho người ta không thích hợp tu hành. Đừng nói chứng đạo thành đế, ngay cả tiên nhị đại năng cũng dám đọ sức nhất thế tiên. Nhưng cũng chính là cái này một thời đại, có một vị thánh thể từ hồng hoang cổ tinh đi ra, tại toàn bộ trong đại vũ trụ nhấc lên to lớn gợn sóng. Sau thời đại hoang cổ, bắt đầu táng đế tinh, bắt vực thánh thành. Hôm nay vô số thiên tiêu tề tụ một đường, rất nhiều thánh địa thánh tử, thánh nữ dồn dập đi tới nơi đây. Bởi vì nơi này sẽ có một trận cử thế hiếm thấy đại sự phát sinh. Thánh thể Diệp Phàm chuẩn bị độ tứ cực thiên kiếp. Các ngươi nói Diệp Phàm hắn có thể thành công sao? À, nghe đồn Vạn Sơ Thánh Địa ngày xưa đã âm thầm bồi dưỡng qua một tôn thánh thể, hao tốn vô số tài nguyên, nhưng cuối cùng đâu, không vẫn không thể nào thành công. Không sai, nâng một thánh địa chi lực đều không thể nhường một tôn thánh thể đánh vỡ nguyên rủa. Hắn Diệp Phàm chỉ là một giới tán tu, có tài đức gì đánh vỡ thánh thể nguyên rủa? Theo ta thấy a, bất quá là chịu chết thôi. Vô số thiên tiêu lắc đầu. Ngay trong bọn họ có không ít người cùng Diệp Phàm chính là địch nhân, nhưng giờ phút này nhưng không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì bọn hắn cảm thấy Diệp Phàm tất nhiên sẽ chết tại thiên kiếp dưới. Thời đại hoang cổ, nhân tộc cường thịnh, không chỉ có liên tục ra hơn 10 vị kẻ thành đạo, tại thời đại đen tối càng có 9 đại thánh thể chiến thương cung. Nhưng thời đại hoang cổ sau khi kết thúc, thiên địa lại biến, thánh thể phản phất bị trời ghét, trở nên không thích hợp nữa tu luyện, đồng thời còn kèm theo nguyên rủa, không cách nào đột phá tứ cực bí cảnh. Việc này mọi người đều biết, nhưng hết lần này tới lần khác có người không tin tà, mong muốn nghịch thiên mà đi. Diệp Phàm chính là một cái trong số đó. Hô, tại bạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Phàm thở phào một hơi. Hắn đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó không chút do dự vung ra một đống lại một đống nguyên tinh khiết, dự định hiện trường độ kiếp đột phá tứ cực bí cảnh. Nguyên rủa. A, hắn Diệp Phàm hôm nay liền muốn nghịch thiên mà đi. Oanh. Vô số nguyên tinh khiết nghiền nát, kinh khủng tiên điệu tinh khí trong nháy mắt của tới. Diệp Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Ầm ầm. Vào giờ phút này, thời gian trường hà không ngừng quần quật lấy. Mỗi một giọt nước sông đều là một mảnh cổ sử, hắn bên trong gánh chịu lấy vô tận nhân quả cùng đại đạo, người bình thường đừng nói tiếp xúc, sợ là liền nhìn đều nhìn không thấy. Chỉ có tiên vương, chân chính tiên vương cường giả mới có thể tiếp xúc đến thời gian trường hạ. Bá, Lâm Hạo ngồi một chiếc thuyền con, hắn bỏ neo tại một mảnh trong cổ sử phương, nhiều hứng thú nhìn trước mắt hình ảnh. Diệp Phàm độ kiếp sao? Không nghĩ tới đời sau thánh thể vẫn là bị nguyền rủa, không biết là người phương nào ra tay. Cấm khu, vẫn là địa phủ. Lâm Hạo thầm nghĩ nói, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới Diệp Phàm. Rất hiếu kỳ tương lai của đối phương phải chăng xảy ra cải biến. Hiện trường tựa hồ không có trông thấy Khương Thần Vương. dù sao cổ hoàng sơn đều bị diệt, cũng sẽ không có tương lai Tử Sơn. Không có Tử Sơn, Thương Thái Hư lại như thế nào cùng Diệp Phàm kết duyên đâu? Tuy nghĩ thế, Lâm Hạo trong lòng hứng thú càng phát ra nồng nặng. Hắn rất hiếu kỳ Diệp Phàm đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể vượt qua trận này thiên kiếp. Ầm ầm, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Phàm không chút do dự dẫn động tứ cực thiên kiếp. Trong chốc lát, thiên địa đột nhiên thất sắc, kinh khủng kiếp vân tại phía trên tòa thánh thành hội tụ, vô tận lôi đình không ngừng nổi lên, nồng đậm thiên uy khí tức đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Tê, mọi người chung quanh ngược lại hít một hơi thiên địa tinh khí. Bọn hắn vội vàng không ngừng lui lại, tránh cho một hồi bị kéo vào thiên kiếp. Đây chính là thánh thể tứ cực thiên kiếp sao? Kinh khủng như vậy. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Diệp Phàm ánh mắt kiên nghị ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, đối mặt kinh khủng thiên kiếp, hắn không có lộ ra cái gì khiếp đảm. Ầm ầm. Hồi lâu qua đi, đạo thứ nhất thiên lôi ngang nhiên đánh xuống. Phía trước mấy đạo thiên kiếp đối với thánh thể tới nói không thể nào cái gì, hoàn toàn có thể bằng vào cường hãn thể phách kháng cự, chân chính khó khăn đều còn tại đằng sau. Hoặc nói, độ kiếp sau nguyên rủa. Ầm ầm. Từng đạo thiên lôi đánh xuống, đến cuối cùng, kiếp vân trong thậm chí còn dựng dụng ra người khủng bố hình dáng thiên kiếp. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây tất cả đều bị rung động đến. Chỉ thấy Diệp Phàm phóng lên tận trời, không ngừng cùng thiên kiếp chém giết lấy, từng đạo thiên kiếp hóa thành ngày xưa thiếu niên của hoàng, đại đế, trong đó khí thế cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng Diệp Phàm tất cả đều kháng trụ. Và anh, tùy theo cuối cùng một đạo nhân hình dáng thiên kiếp ấp ủ hoàn tất, nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy cái kia một đạo nhân hình dáng thiên kiếp trên người khoác đế bào, câu liền thiên địa đại đạo, dung hợp ngày xưa cực đạo là cấn, diễn hóa ra vô tận khí huyết, thình lình cùng Diệp Phàm không khác nhau chút nào. Thánh thể, thiên kiếp diễn hóa ra thánh thể. Trong lúc nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Thiên kiếp bên trong tại sao lại diễn hóa xuất thánh thể? Chớ không phải ngày xưa có thánh thể chứng đạo? T, nghe đồn đã từng có một vị thiên đế chính là thánh thể chứng đạo, hắn là thời đại hoàng của vị thứ nhất đế giả, đã bình định mấy lần hắc ám náo động, một thân một mình chém giết hơn 10 vị chí tôn. Chẳng lẽ là Hạo Thiên Đế? Vô số người nghị luận ầm ĩ giờ phút này. Thân ở thiên kiếp trung tâm Diệp Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem đỉnh đầu hình người thiên kiếp diễn hóa thành vị kia vô thượng tồn tại, khóe miệng lập tức không nhịn được có chút co lại. Ngoa tào, Hạo Thiên Đế, ngươi để cho ta đi đánh tứ cực cảnh thiên đế? Thật hay giả? Diệp Phàm một trận trầm mặc. Khổ hải của hắn bên trong lơ lửng cùng một chỗ một bài, phía trên khắc lấy một cái hàng cổ trường tồn hạo chữ. Ong ong ong. Giờ phút này, một bài run rẩy không ngừng lấy. Diệp Phàm ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn trực tiếp không chút do dự quỳ. Bịch, nghịch thiên. Nghịch cái giám a. Hậu bối tử tôn Diệp Phàm, bái kiến thiên đế bệ hạ. Cảm tạ thiên đế trong lúc cấp bách dành thời gian hạ xuống thiên kiếp, đệ tử thế tất nghiêm túc đối đãi, toàn lực ứng phó vượt qua khảo nghiệm. DS, cầu truy đọc cầu nguyện phiếu a. Chương 68, ta chính là thiên đế truyền nhân. Ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Chương 68, ta chính là thiên đế truyền nhân. Ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Cảm tạ thiên đế trong lúc cấp bách dành thời gian hạ xuống thiên kiếp. Trung quanh tất cả mọi người nhìn xem Diệp Phàm túi đầu liền bái tư thế, từng cái toàn bộ cũng nhịn không được trợn mắt hốc mồm đứng lên. Ngoa tạo, còn có thể như thế độ kiếp, còn có thể như thế độ kiếp. Bọn hắn không biết rồi loại này độ kiếp phương thức có hiệu quả hay không, nhưng trong lòng của bọn hắn mơ hồ minh bạch một sự kiện. Thứ này về sau, độ kiếp sợ rằng cũng phải cuốn lại. Nhà ai người tốt độ kiếp đều mẹ nó muốn đi cửa sau a. Trong đám người có người không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Bọn hắn có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Phàm, bí mật nói ra, cái này Diệp Phàm sợ không phải cử chỉ điên rồi đi. Chỉ là một đạo thiên kiếp lại làm sao lại có ý thức đâu. Cũng không thể ngươi hiện trường đập một cái, nó thật liền không bổ ngươi đi. Go. Cách đó không xa trong góc, một cái đại hắc cầu thần sắc kích động ông một tiếng. Nó mặc một đầu xanh xanh đỏ đỏ đại quần cộc, phần đuôi chọc gần nửa đoạn, một đôi mắt chó bên trong lóe ra nồng đậm kích động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên khung phía trên cái kia nhất đạo vĩ ngạn đế ảnh. Cho dù đối phương chỉ là một đạo thiên kiếp, hắc hoàng trong lòng vẫn như cũ đối với hắn tràn đầy nồng đậm kính sợ. Thiên đế bệ hạ a, ô ô ô, tiểu hắc qua thật cay đắng a. Nơi này không có ngon miệng thần suối, không có hương vị ngọt ngào bất tử dược, không có ăn không hết thần nguyên. Ô ô ô, tiểu hắc nhớ nhà. Hắc hoàng một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Ở bên cạnh nó, có một vị lim bím tóc sừng dê tiểu nữ hoa, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên hắc hoàng đầu, sau đó ôm nó nói ra, đại cầu cầu đừng khóc, ta mời ngươi ăn mức quả. Vương hắc hoàng không dám cự tuyệt. Dù sao đây chính là nữ đế ban ân a, nó một cái nước mũi một cái nước mắt đã ăn xong mức quả, ánh mắt vẫn như cũ kích động nhìn chằm chằm thiên khung phía trên cái kia nhất đạo vĩ ngạn đế ảnh. Ầm ầm, thiên khung phía trên, thiên uy tràn ngập. Cho dù mọi người chung quanh lại thế nào chế giễu, Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều không để ý đến, thần sắc hắn nghiêm túc quỳ trên mặt đất, rất cung kính dập đầu mấy cái cúi đầu. Bởi vì hắn biết rồi một kiện bí mật, thiên đế còn sống. Nói trắng ra, hắn hiện nay đúng là tại bấu víu quan hệ. Nhưng vấn đề là hắn cùng thiên đế ở giữa vốn là có mật thiết liên quan a, nghe đồn ngày xưa thiên đế cũng là từ địa cầu đi ra, đồng thời thiên đế cũng là thái cổ thánh thể cái này một thể chất, hơn nữa còn là sử thượng đệ nhất vị thánh thể chứng đạo vô địch giả. Thiên đế là địa cầu người, hắn Diệp Phàm cũng là địa cầu người. Thiên đế là thái cổ thánh thể, hắn Diệp Phàm cũng là thái cổ thánh thể. Sở dĩ ra kết luận hắn Diệp Phàm thiên đế truyền nhân, ở trung quanh mọi người chế rêu dưới, Diệp Phàm rất cung kính đập xong mấy cái khấu đầu, hắn không biết rồi làm như vậy sẽ có hay không có dùng, nhưng đập cái đầu treo cái thân thích chuẩn không sai. Mặt mũi, cái đồ chơi này đáng giá mấy đồng tiền a?
lại nói ta cho tổ tông đập cái đầu làm sao rồi? Ầm ầm, thiên lôi không ngừng nổi lên. Cái kia một đạo thiên kiếp hóa hình vĩ ngạn đế ảnh chân đạp vạn đạo mà đi, hắn trong mắt lóe ra nồng đậm uy áp, một sợi thần quang có chút hiện lên. Ông, dấu ấn đại đạo hiện hóa. Từ nơi sâu xa phảng phất có được một sợi ý thức phá không kéo tới. A, đương thời thánh thể sao? Có ý tứ. Chỉ nghe nhất đạo cười nhạt tiếng vang triệt tại Diệp Phàm trong đầu. Bạch. Diệp Phàm thân thể bỗng nhiên run lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung phía trên cái kia nhất đạo vĩ ngạn đế ảnh, chỉ thấy đối phương đáy mắt nổi lên một sợi rõ ràng ý cười. Ngoa tào, thật con sống. Lão tổ tông hiển linh rồi, bản đế cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian khôi phục trạng thái. Một khắc đồng hồ sau, đánh với ta một trận. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại Diệp Phàm trong đầu. Hô. Diệp Phàm thở một hơi thật dài. Hắn không nói gì, chỉ là cung kính tiếp tục dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó liền không chút do dự hiện trường điều tức đứng lên. Một màn như thế, lập tức sợ hãi đến chung quanh tất cả mọi người. Chơi ạ, Diệp Phàm hắn điên rồi sao? Thiên kiếp đều còn không có tiêu tán, hắn lại dám tu luyện. Thật không sợ một đạo thiên kiếp trực tiếp đem hắn đánh cho tẩu hỏa nhập ma sao? Mọi người chung quanh trừng to mắt. Bọn hắn nhìn chằm chằm thiên khung phía trên cái kia nhất đạo vĩ ngạn đế ảnh, phản phất đã dự liệu được Diệp Phàm thảm trạng. Nhưng, chuyện kỳ quái xảy ra. Diệp Phàm không có việc gì, thiên kiếp thế mà không có xuất thủ. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Mọi người chung quanh một bức. Chẳng lẽ lại, Diệp Phàm trước mặt thao tác thật hữu dụng? Có trong lòng người bắt đầu hoài nghi. Nếu không, cũng không có mặt khác nói pháp có thể giải thích. Thời gian trường hà không ngừng cuộn cuộn, xôi trào mãnh liệt nước sông nhấc lên một đầu lại một đầu đại đạo, vô tận nhân quả xiềng xích cầm cố lại chung quanh thời gian tuyến, tránh cho chỉnh một mảnh cổ sử xảy ra không thể nghịch chuyển cải biến. Ông, một chiếc thuyền con bò neo tại đây. Lâm Hạo nhìn phía dưới Diệp Phàm, chính mắt thấy đối phương ra rắn thao tác. Rất tốt, cái này rất Diệp Hắc. Lâm Hạo có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng chỉ có không có tiết tháo chút nào Diệp Phàm có thể nghĩ đến loại này thao tác. Ông, tạo hóa ngọc điệp run nhẹ nhẹ. Lâm Hạo nhẹ nhàng nhíu mày, lẩm bẩm nói, sắp duy trì không được sao? Xem ra chuyến này thời gian trường hà hành trình cũng nên kết thúc. Thôi thôi, trước xem hết trận này hí đi. Lâm Hạo thực ra thật tò mò, bây giờ không có rồi thần vương Khương Thái Hư trợ lực, Diệp Phàm đến tột cùng muốn thế nào vượt qua tứ cực thiên kiếp? Một khắc đồng hồ thời gian chớp mắt mà qua, Diệp Phàm đã đem trạng thái bản thân tạm thời điều chỉnh tới được đỉnh phong. Hô, hắn thở một hơi thật dài, sau đó chậm rãi ngước mắt nhìn hướng về bầu trời. Diệp Phàm nhìn xem cái kia nhất đạo vĩ ngạn đế ảnh, không chút do dự, dứt khoát kiên quyết xuất thủ. Ầm ầm, kim sắc khí huyết xông thẳng lên trời. Diệp Phàm phóng lên tận trời, vận chuyển giai tự bí, phát động sức chiến đấu gấp 10 lần, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng chiến lực. Ầm, nhưng cũng tiếc, hắn vẫn như cũng không phải đế ảnh đối thủ. Đối phương vẹn vẹn chỉ là đưa tay vung ra một quyền, liền trực tiếp phá vỡ Diệp Phàm hộ thể kim quang, trùng điệp một quyền đánh vào trên người hắn. Phốc, Diệp Phàm trong miệng đẫm máu, cả người hắn bay ngược ra ngoài, đáy mắt tràn đầy rung động, nghiễm nhiên không nghĩ tới đế ảnh thực lực thế mà mạnh như vậy. Cũng đúng, dù sao cũng là sử thượng đệ nhất vị chứng đạo thánh thể, chân chính nhân tộc đệ nhất đế, thực lực cường hãn không phải rất bình thường sao? Còn có thể. Đế ảnh khẽ gật đầu, xem như công nhận Diệp Phàm thực lực. Hắn dưới mắt tuy nói chỉ là một đạo tiên kiếp hóa hình, nhiều nhất nắm giữ tứ cực sức chiến đấu, nhưng hắn ý thức lại bắt nguồn từ bản thể, cũng liền là vị nào trí cao vô thượng tiên đế. Bởi vậy, Diệp Phàm không tiếp nổi hắn một quyền cũng thuộc về bình thường. Tiểu tử, ngươi mà lại nhìn cho kỹ, bản đế cũng chỉ dạy ngươi một lần. Đế ảnh thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại Diệp Phàm bên hai. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cỗ kinh khủng quyền ý phóng lên tận trời, sáu khẩu lỗ đen xuất hiện ở đế ảnh sau lưng, vô số đạo cùng pháp lẫn nhau đan xen kẽ, diễn hóa ra một chiêu kinh thiên thần thuật. Lục đạo luân hồi quyền. Không, đây là dung hợp thiên đế quyền ý thiên đế quyền. Chương 69, ta muốn chết rồi, nhưng muội muội làm sao bây giờ? Chương 69, ta muốn chết rồi, nhưng muội muội làm sao bây giờ? Diệp Phàm khi nghe thấy thanh âm một khắc này, hắn lập tức liền đánh lên 12 phần tinh thần, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Và anh, làm Diệp Phàm chính mắt thấy kinh thiên quyền ý sinh ra sau, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cơ duyên, tuyệt đối là đại cơ duyên. Diệp Phàm như si như say cảm ngộ kiếp vân giới đạo cùng pháp, thức hải bên trong một viên hạt bồ đề có chút dập dờn, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, đem ngộ tính của hắn tạm thời đề cao một mảng lớn. Và anh, vô tận đạo vận rủ xuống. Diệp Phàm cố gắng cảm ngộ, hắn tại hạt bồ đề trợ giúp giới, đem hết toàn lực trong đầu lưu lại một phần bí pháp, lục đạo luân hồi quyền đế ảnh khẽ gật đầu. Hắn lúc này cũng không còn lưu lại, trực tiếp đấm ra một quyền, ngưng tụ thiên kiếp bên trong hết thể năng lượng, chủ động lựa chọn kết thúc trận này thiên kiếp. Ầm ầm, kinh khủng quyền ý phóng lên tận trời. Diệp Phàm sắc mặt lập tức nhất biến, hắn đối mặt cái này chỉ cường một quyền, đồng thời không có lựa chọn lùi bước, mà là gầm nhẹ một tiếng, diễn hóa xuất lục đạo luân hồi quyền bắt đầu thế, cuối cùng phát động giai tự bí sức chiến đấu gấp 10 lần, lần đầu thi triển ra lục đạo luân hồi quyền. Tuy nói nhìn qua có chút dở dở ương, nhưng kỳ thật lục đạo luân hồi quyền chủ yếu chính là một cái quyền ý, chỉ muốn lĩnh ngộ ra quyền ý của chính mình, mong muốn tu hành cái này một môn bí pháp ngược lại cũng thật đơn giản. Phá cho ta! Diệp Phàm thấp giọng rít đạo, hắn toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế một đi không trở lại, cho dù trước mắt là một tòa thâm viên lại như thế nào, ta từ một quyền phá đi. Ầm ầm, lượng quyền chạm nhau. Phanh, cuối cùng, Diệp Phàm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân xương cốt hoàn toàn băng liệt, nhưng ít ra bảo vệ một cái mạng. Kết thúc, Diệp Phàm độ kiếp xong rồi. Mọi người chung quanh sắc mặt hơi đổi một chút. Gâu. Hắc Hoàng có chút không thôi nhìn xem cái kia nhất đạo tiêu tán đế ảnh, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Đáy mắt của nó thoáng có chút nghiêm trọng. Độ kiếp là được rồi. Không, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái món ăn khai vị, chân chính nan quan còn ở phía sau đâu. Khụ khụ. Diệp Phàm giáng chống đỡ lấy gặm tiếp theo gốc bảo dược, trong thời gian ngắn nhất đem bản thân thương thế phục hồi như cũ, bởi vì hắn phát hiện, thiên kiếp tựa hồ còn không có tán đi. Ầm ầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xanh thẳm thiên khung phía trên, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, vô tận kiếp vân bao trùm chỉnh một tọa thánh thành, một cỗ nồng đậm cảm giác gáp bách trùm lên tất cả mọi người đỉnh đầu. Trong đó, Diệp Phàm đụng phải cảm giác gáp bách dày đặc nhất. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất giống như là bị thứ gì khóa chặt một dạng. Mặc cho hắn trốn ở đâu, tiếp xuống kiếp nạn đều sẽ giáng lâm. Ông, chốc lát sau, chỉ thấy một tấm màu vàng kim nhạt tiên thiên đạo đồ xuất hiện ở kiếp vân bên trong. Nó tản ra vô tận sức mạnh to lớn, trong đó vây quanh lấy nồng đậm đạo vận, lại ẩn chứa một sợi chạm hết tất cả đại đạo khí tức. Tiên thiên đạo đồ, thánh thể nguyên rủa. Gâu. Hắc Hoàng hú lên quá dị. Đáy mắt của nó hiện ra một vòng hoảng sợ, cũng không biết Diệp Phàm gia hỏa này đến tột cùng có thể hay không vượt qua cuối cùng nhất đạo kiếp nạn. Không tốt. Diệp Phàm nhìn xem đỉnh đầu tiên thiên đạo đồ. Hắn từ đó tiếp nhận giống như hẳn phải chết nguy cơ, liền phảng phất cái này một tấm tiên thiên đạo đồ thiên sinh liền có thể khắc chế hắn đồng dạng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Phàm thử lấy ra toàn bộ át chủ bài. Nhưng này một cỗ hẳn phải chết nguy cơ từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Trong lòng của hắn quét ngang. Dứt khoát trực tiếp móc ra trong bể khổ cái kia cùng một chỗ một bài, chính là phía trên khắc lấy một cái hạo chữ một bài. Cái này cùng một chỗ một bài là hắn ban đầu ở địa cầu thăm dò Côn Luân Sơn thời điểm ngoại ý muốn nhận được, đồng thời còn có trên thân viên kia hạt bồ đề, cũng là hắn ở trên núi Côn Luân nhận được. Thiên đế phù hộ. Thiên đế phù hộ. Diệp Phàm dưới mắt duy nhất có thể trông cậy vào chính là trong tay một bài, dù sao thiên đế phía trước đều chuyển hắn một chiều, hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết đi. Ầm ầm, tiên thiên đạo đồ chậm rãi đè ép xuống. Diệp Phàm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới gánh chịu một tòa núi lớn, trực tiếp đem hắn tại chỗ ép quỳ rạp xuống đất, thậm chí liền liền hô hấp đều có chút hô hấp không lên đây. Xong con bê rồi. Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh. Bạch. Đúng lúc này, trong tay hắn một bài đột nhiên tản mát ra nhất đạo hào quang nhàn nhạt, giúp hắn che lại cuối cùng một sợi sinh cơ, nhưng không có ngăn trở tiên thiên đạo đồ. Ầm. Tiên thiên đạo đồ tiến vào Diệp Phàm thể nội. Áp lực kinh khủng nghiền nát hắn tứ cực, lật ngược hắn đạo cùng, cuối cùng trấn áp khổ hải của hắn, tại sinh mệnh chi luân bên trên lưu lại nhất đạo không cách nào hóa giải nói tổn thương. Phốc, Diệp Phàm một ngụm máu tươi phun ra. Hắn tuy nói còn sống, nhưng lại độ kiếp thất bại. Thánh thể nguyên rủa thật không thể phá sao? Dưới mắt, hắn toàn thân nói tổn thương nghiêm trọng đến không cách nào hóa giải. Sau này nhất định chỉ có thể là một người phế nhân. Gâu. Cách đó không xa trong góc, Hắc Hoàng quả quyết tha lên một bên tiểu nhất nhiếp, nó mặc một đầu xanh xanh đỏ đỏ đại quần cộc, chân sau thẳng tắp đứng lên, lập tức vận chuyển hành tự bí, trong nháy mắt đi tới Diệp Phàm bên cạnh. Ông. Hắc Hoàng tế ra cùng một chỗ huyền ngọc đài trực tiếp mang theo Diệp Phàm, tiểu nhất nhiếp chạy trốn. Và anh. Cùng một thời gian, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở thánh thành trên không. Đáng chết, lại để cho hắn trốn thoát rồi. Không sao, hắn lần này độ kiếp thất bại, đã là người phế nhân. Đông Hoang, Nam Bực, hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài. Khu khu. Diệp Phàm toàn thân nhuốm máu. Hắn đã biến thành một cái huyết nhân, đồng thời toàn thân đạo cơ hoàn toàn nghiền nát, thân phụ không cách nào hóa giải nói tổn thương. Gâu. Diệp tiểu tử, ngươi mẹ hắn sẽ không phải muốn chết rồi a? Gâu. Ngươi mẹ nó đáp ứng ta tiên tiên thánh thể đạo thai đâu? Trước đừng chết a. Tiên sinh một cái xuống tới. Hắc Hoàng vẻ mặt có chút lo lắng. Nó vừa mới dò xét qua Diệp Phàm tình huống, toàn thân nói tổn thương giống như không cách nào hóa giải, tuy nói còn có một cái mạng, nhưng cũng căn bản là người phế nhân. Có lẽ không được bao lâu liền phải ở ra rắm. Ô ô ô, Kaka, ta không muốn Kaka chết. Tiểu Niếp Niếp ghé vào Diệp Phàm bên người, nàng cái kia trắng non gương mặt bên trên tràn đầy nước mắt, có chút hoảng hốt lo sợ nhìn xem cả người là huyết Diệp Phàm. Khụ khụ. Diệp Phàm vô lực ho khan. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hắc Hoàng, mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vòng ngày nấy, thanh âm yếu ớt nói, "Xin lỗi, tiểu Hắc tử, đáp ứng ngươi thánh thể đạo thai khả năng không có cách nào làm được. Sau này ta nếu là còn có thể sống được, nhất định sinh 10 cái em bé mang cho ngươi." Diệp Phàm nửa đùa nửa thật nói. Hắn biết rõ tình huống của mình, hẳn là không sống nổi. "Ngươi là đương?" Hắc Hoàng một mặt lo lắng. "Ai?" Diệp Phàm khe khẽ thở dài, hắn yên lặng nhìn trước mắt tiểu Niết Niết, hao hết khí lực đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Niết Niết ngoan không khóc, ga ca ca sẽ không chết, chỉ cần ngủ một giấc liền tốt. "Gạt ngươi." "Ca ca lại gạt ngươi." Tiểu Niết Niết trắng non gương mặt bên trên tràn đầy nước mắt. Nàng tại sao muốn nói lại đâu? Nàng cũng không biết. Nàng chỉ là theo bản năng liền nói ra khỏi miệng. "Ai?" Diệp Phàm khe khẽ thở dài. Con ngươi của hắn dần dần tan rã, vô lực dựa vào tại một gốc cây khô bên trên, thầm nghĩ nổi lên thật nhiều, có bến bờ vũ trụ phụ mẫu, bạn học ngày xưa, còn có ngày xưa kinh lịch, cùng với hiện nay muội muội. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Hắn trước khi chết vô ý thức lẩm bẩm nói, ta muốn chết rồi. Nhưng muội muội làm sao bây giờ? Nàng con quá nhỏ, ta không yên lòng. Ai có thể giúp ta chiếu cố một chút nàng? DS, cầu truy đọc cầu nguyện phiếu a. Chương 70, không làm thành tiên. Chỉ vì tại cái này trong thế gian chờ ngươi trở lại. Chương 70, không làm thành tiên. Chỉ vì tại cái này trong thế gian chờ ngươi trở lại. Hoang cổ cấm địa bên ngoài, Diệp Phàm toàn thân tràn đầy tiên huyết. Hắn mấy có lẽ đã biến thành một cái huyết nhân, nghiêm trọng nói tổn thương ép vỡ thân thể của hắn,
thậm chí ngay cả ý thức đều dần dần mơ hồ. Hán, sắp chết. Diệp Phàm con ngươi dần dần tan rã. Hắc Hoàng mặc một đầu xanh xanh đỏ đỏ đại quân cộc, nó lo lắng đứng ở một bên đi tới đi lui, đây chính là 20 vạn năm qua duy nhất một vị thái cổ thánh thể a. Trời mới biết bỏ qua còn phải đợi bao lâu? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắc Hoàng đáy mắt tràn đầy lo lắng. Không có rồi thánh thể. Thánh thể đạo thai làm sao xuất thế a? Mã Đức Hắc Hoàng trái lo phải nghĩ đều nghĩ không ra còn có biện pháp nào. Dù sao Diệp Phàm gặp nói tổn thương thật sự là quá nghiêm trọng, phổ thông bí thuật cơ bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, trừ phi có bất tử dược loại này nghịch thiên thần dược. Nhưng nó hiện nay đi nơi nào tìm bất tử dược a? Ai có thể giúp ta theo cố muội muội? Hắc Hoàng nghe lấy Diệp Phàm vô ý thức tự lẩm bẩm. Nó theo bản năng mong muốn nhả ránh. Nhưng vào lúc này, anh, Tiểu Niếp Niếp thể nội đột nhiên bộc phát ra nhất đạo vô lượng thần quang, nàng tựa hồ không có phát giác chính mình bây giờ khác thường. Một tấm mềm mại gương mặt bên trên tràn đầy nước mắt. Ô ô ô, ca ca không nên rời bỏ ta. Ta không muốn ngươi chết. Ta không muốn ngươi chết. Tiểu Niếp Niếp hai mắt đẫm lệ lung lay con ngươi dần dần tan rã Diệp Phàm. Đáy mắt của nàng bộc phát ra một trận nồng đậm thất thải hào quang, cái này một vị không thiếu sót đại đế đạo quả lần đầu tại trước mặt của thế nhân cho thấy vô tận sức mạnh to lớn. Ầm ầm. Thời khắc này, toàn bộ vũ trụ có chút chiến minh. Kinh khủng cực đạo uy áp hành không xuất thế, quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, một đầu không cách nào dùng chuyển thôn thiên đại đạo treo thật cao tại thiên khung phía trên. Nhất đạo ra, vạn đạo thần phục. Trong chốc lát, toàn trường phải sợ hãi. Bất Tử Sơn, Thái Sơ Cổ Quáng, Tiên Lăng, Luân Hồi Hải, Táng Thiên Đạo, từng vị trí tôn từ trong ngủ mê thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Không phải là thành tiên lộ mở ra? Không, là nàng. Nàng thế mà còn chưa có chết. T, nàng muốn làm gì? Từng vị cấm khu trí tôn ánh mắt dồn dập nhìn về phía bắt đầu, đáy mắt của bọn họ mang theo một chút hoảng sợ, căn bản không biết rồi đến tột cùng là chọc phải nàng. Sợ không phải muốn chết ta. Ngày xưa, nàng thành đế thời điểm, một trưởng hủy diệt một tòa hoàng triều, một kiếm dẹp tiên thánh linh tổ địa, triệt để chấn kinh thiên hạ. Bây giờ thế mà có người dám chọc nàng. Chậc chậc chậc. Sợ là không biết rồi chết chữ là thế nào biết ta. Hoang cổ cấm địa, chín tòa sơn mạch cực bên thâm chỗ. Ngủ say thật lâu đại thành thánh thể yếu ớt tỉnh lại. Hắn toàn thân mọc đầy màu đỏ, có thụ nguyên rủa dày vò, nhưng bởi vì ngày xưa nhận đến qua thiên đế chỉ điểm, bởi vậy hắn đồng thời không có triệt để sa đoạn. Chuyện gì xảy ra? Ngoại giới có người thành đế rồi. Đại thành thánh thể một mặt mộng bức nhìn về phía ngoại giới. Cái này không nhìn không sao. Vừa nhìn giật mình. Ngoa tạo. Cực đạo khí thế chạy thế nào cửa nhà ta rồi? Đại thành thánh thể liếc nhìn lại. Hắn nhìn thấy một cái đại hắc cẩu, nhìn thấy một vị trọng thương sắp chết thiếu niên, nhìn thấy một vị hai mắt đẫm lệ tiểu nữ hài. Cái đó là đạo quả của nàng. Đại thành thánh thể sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn làm ngày xưa người chứng kiến một trong, rất rõ ràng nàng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ là, dưới mắt đây là tình huống như thế nào? Thế mà có người dám đi chọc giận nàng. Đại thành thánh thể tập trung nhìn vào, phát hiện vị kia sắp chết thiếu niên thế mà cũng là thánh thể. Tiểu nữ hải còn không ngừng gọi hắn ca ca. Cái này, đại thành thánh thể khỏe miệng có chút co lại. Hắn đưa tay một chỉ điểm ra, nhất đạo sáng chói lưu quang vọt thẳng tiến vào thiếu niên thể nội, giúp hắn duy trì ở thương thế, nhưng trong đó nói tổn thương vẫn không có hóa giải. Ai, đại thành thánh thể nhẹ nhàng thở dài. Hắn chủ động bước ra bản thân một giọt tinh huyết, trợ giúp Diệp Phàm chữa khỏi trên thân nói tổn thương. Dù sao cũng là cùng mạch hậu bối, nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, vấn đề này chỉ sợ không có dễ qua như vậy. Kinh động đến nàng, bất tử mấy người sao được? Ầm ầm, kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ. Vô số người tất cả đều bị cái này một cỗ khí thế cho rung động đến, bọn hắn dồn dập nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, căn bản không rõ ràng lắm đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Cực đạo uy áp, chuyện gì xảy ra? Không phải là có người thành đạo rồi? Không, cái này tựa hồ đồng thời không phải có người thành đạo. Rất nhiều thánh địa, thế gia nội tình dồn dập từ trong ngủ mê thức tỉnh, bọn hắn thi triển không rõ ràng lắm đến tuột cùng xảy ra sự tình, nhưng cũng không có sợ chết thử nghiệm thôi diễn tiên cơ. Phúc, một vị nào đó đại thánh cường giả âm thầm thôi diễn, kết quả trực tiếp tại chỗ bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời, vô số người đều bị hù dọa. Đây chính là đại thánh ai? Nhất đạo thanh lãnh tiếng thở dài yếu ớt vang lên. Rất nhiều cấm khu trí tôn ánh mắt toàn bộ đều nhìn về vũ trụ chỗ sâu. Nơi đó có một dấu ấn hiển hóa tại thế. Đây là nàng đạo quả mượn nhờ thiên địa đại đạo hiện ra thân ảnh. Bạch y nữ đế một bộ váy tay hào hào hào, mặt nạ quỷ như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, mắt lạnh trong mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Không làm thành tiên, chỉ vì tại cái này trong thế gian chờ ngươi trở lại. Thanh lãnh thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Đám người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chấp nghiệm, cái này là bực nào chấp nghiệm a? Không làm thành tiên, chỉ vì tại cái này vô tận trong thế gian các loại hắn trở về. Cái này, rất nhiều cấm khu trí tôn ấy mắt hiện lên nồng đậm kiên kỵ. Ầm ầm. Đúng lúc này, Bạch y nữ đế xuất thủ. Nàng tuy nói chỉ là một dấu ấn hiển hóa hư ảnh, nhưng nàng cũng là nàng đạo quả, một vị đi đến hồng trần tiên lộ không thiếu sót đại đế đạo quả. Ông, thiên địa vạn đạo có chút chiến minh. Cực đạo pháp tắc giống như áp chế tất cả đạo ngân. Ầm ầm. Chỉ thấy nhất đạo che khuất bầu trời đại thủ hành không xuất thế, nó mang theo lớn như vậy sức mạnh to lớn, trực tiếp quét ngang toàn bộ vũ trụ chỗ sâu. Phanh, che khuất bầu trời bàn tay hạ xuống. Vũ trụ chỗ sâu nào đó một chòm sao trực tiếp tại chỗ hóa thành hư vô, chung quanh rất nhiều tinh thần chôn bụi, cùng một chỗ không trọn vẹn phế thổ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái đó là địa phủ. Rất nhiều cấm khu chí tôn sắc mặt hơi đổi một chút. A, địa phủ chỗ sâu vang lên hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nguyên thần nguyên quỷ bọn hắn cầm trong tay không chọn vẹn thông thiên minh bảo mong muốn phản kháng, nhưng đối mặt cái này một cái che khuất bầu trời đại thủ, bọn hắn căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Phanh, địa phủ hóa thành một tòa phế tích. Nguyên thần nguyên quỷ hai tôn đế cấp chiến lực cũng trực tiếp bị một bàn tay đập chết rồi. Trong lúc nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Một bàn tay hủy diệt một tòa cấm khu, một bàn tay chụp chết hai vị chí tôn. Cái này chính là thực lực của nàng sao? Không làm thành tiên, chỉ vì tại cái này trong thế gian chờ ngươi trở lại. Nàng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Hết thảy chí tôn tất cả đều trầm mặc. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía hoang cổ cấm địa bên ngoài cái kia một cái tiểu nữ hài, chó đen, thiếu niên, yên lặng đem cái này nhất tổ hợp ghi ở trong lòng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chương 71, Diệp Quân Tiên. Thời gian trường hà bên trong nhìn thoáng qua. Chương 71, Diệp Quân Tiên. Thời gian trường hà bên trong nhìn thoáng qua. Hoang cổ cấm địa. Chín tòa sơn mạch cực bên thâm chỗ. Đại thành thánh thể trơ mắt nhìn địa phủ bị nàng một bàn tay chụp chết, lập tức không nhịn được khóe miệng có chút co lại. Quả nhiên, là hắn biết, xác định vững chắc phải chết người. Chính là không nghĩ tới thế mà chết là hai vị chí tôn. Ai? Thực lực của nàng mạnh hơn. Đại thành thánh thể có chút kính nể nói ra. Dưới mắt, địa phủ bị diệt. Thông thiên minh bảo lại nát một lần. Áp chế thánh thể nguyên rủa vậy cũng không có rồi a. Đại thành thánh thể cẩn thận cảm ứng một phen, hắn phát hiện trong cơ thể mình nguyên rủa sát thực ngay tại tiêu tán. Chỉ tiếc, hắn đã không còn trắng niên. Ta chỉ còn lại có nhất đạo thân thể tàn phế. Tương lai cuối cùng vẫn là muốn dựa vào các ngươi. Đại thành thánh thể ánh mắt nhìn về phía hoang cổ cấm địa bên ngoài cái kia một tên thiếu niên. Hắn có thể nhìn ra đối phương không tầm thường, có thể bị nữ đế đạo quả nhận làm ca ca. Có lẽ là một bông hoa tương tự đi. Hắn không tin cái gọi là luân hồi. Huống hồ, ngày xưa thiên đế cũng nói rõ giới này không có luân hồi. Người chết như đèn diệt, chết rồi liền là chết. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Đại thành thánh thể yếu ớt thở dài. Hắn yên lặng rơi vào ngủ say bên trong, dự định tiếp tục giữ lại bản thân tinh khí, thuận tiện ứng đối tương lai hắc ám náo động. Dù sao, hắn nhưng là nhân tộc thánh thể a. Thời gian trường hạ, sôi trào mãnh liệt nước sông nhấc lên thao thiên cự lãng. Mỗi một giọt nước sông đều nhuộm dần lấy vô tận nhân quả, trong đó tàn vòng quanh vô số đầu đại đạo xiển xích, tránh cho cổ sử bị không nên xuất hiện người nhiễu loạn. Soạt, nước sông dập dờn, một chiếc thuyền con. Lâm Hạo ngồi một mình ở thuyền cô độc bên trên, hắn có chút kinh ngạc nhìn phía dưới một mảnh cổ sử, không nghĩ tới kết cục lại là như vậy giải quyết. Cũng đúng, dù sao Diệp Phàm chắc chắn sẽ không chết, coi như không có thần vương Khương Thái Hư trợ giúp, người ta Diệp Phàm cũng không thiếu hậu trường, dù sao coi như không có nữ đế, hoang cổ cấm địa bên trong cũng còn có một vị đại thành thánh thể. Đối phương tuy nói diễn hoa cấm khu, nhưng lại không phải hắc ám chí tôn. Người ta duyên thọ chỉ là vì bình định hắc ám náo động, tiếp tục thủ hộ vũ trụ vạn linh mà thôi. Loại này tồn tại đáng kính nể. Mà Diệp Phàm làm thánh thể chuyên nhân, Phàm là hắn nhìn thấy chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngược lại là một trận cho hay. Lâm Hạo cười nhạt lắc lắc đầu, cũng không biết đến tiếp sau thời gian tuyến là như thế nào. Hắn lại cho cái này thế giới mang đến nhiều ít biến hóa. Đáng tiếc, không có thời gian tiếp tục xem rồi. Lâm Hạo thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn tại thời gian trường hà trung quanh. Bá, tạo hóa ngọc điệp hóa thành thuyền cô độc có chút dập dờn. Nồng đậm thời không khí thức đem hắn hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Và anh. Sau một khắc, thuyền cô độc đi ngược dòng nước, một lần nữa hướng về nguyên bản thời gian tuyến trở về. Ồ, đúng lúc này, Lâm Hạo nhìn thoáng qua, hắn thình lình ở trong dòng sông thời gian phát hiện một vị nữ tử, đối phương một bộ váy trắng ảo ảo, khí thế bất phàm, bị một tòa chung lớn bao khỏa, không ngừng thuận lấy thời gian trường hà đi ngược dòng nước. Nàng là? Lâm Hạo có chút nói nhỏ, hắn muốn nhìn kỹ một cái đối phương, nhưng tạo hóa ngọc điệp nhưng không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp trong nháy mắt biến mất tại cái này một mảnh cổ sử. Ông, sóng cả mãnh liệt thời gian trường hà bên trong, một nữ tử thành thạo điêu luyện đứng lặng trong đó. Nàng một bộ bạch y nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt thế, giống như tiên nhân, liền như là tên của nàng một dạng. Diệp Quynh Tiên. Uy, ngươi làm sao đột nhiên ngừng? Diệp Quynh Tiên có chút nghi hoặc nhìn đỉnh đầu trung lớn. Đương, trung lớn có chút dập dờn, truyền đến một thanh âm, ta cảm ứng được hắn khí tức. Ai? Diệp Quynh Tiên hiếu kỳ nói. Hạo Tiên. Trung lớn bên trong thần linh chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, ầm ầm, chỉ một mảnh thời gian trường hà lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô tận nhân quả trong nháy mắt quấn quanh đi qua, kinh khủng đại đạo khí tức diễn hóa xuất từng đạo thần lôi, từ nơi sâu xa khóa chặt Diệp Quynh Tiên vị trí. Liên phảng phất, Hạo Thiên hai chữ này có cái gì cấm kỵ một dạng. Đương, trung lớn có chút giật giận. Vô hình trung vang âm thanh làm vỡ nát chung quanh nhân quả. Hạo, hắn, ngươi cảm ứng được khí tức của hắn? Diệp Quynh Tiên có chút trợn to con mắt. Nàng đội vàng ở chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ muốn xem thấy trong truyền thuyết vị kia thiên đế bệ hạ. Chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Ta làm sao không nhìn thấy? Diệp Quynh Tiên không dám gọi thẳng hắn tục danh, còn lại là tại thời gian trường hà loại này mẫn cảm địa phương. Dù sao, có ít người danh tự là không thể trực tiếp xưng hô. Thứ nơi sâu xa sẽ dẫn tới vô tận nhân quả, thậm chí còn có thể dẫn tới chính chủ ánh mắt. Hắn đã đi thôi, ta khóa chặt hắn một sợi khí tức, có thể trực tiếp đưa ngươi tiến về hắn vị trí cái kia một mảnh cổ sử. Trung lớn thần đệ chậm rãi nói ra. Hở? Diệp Quynh Tiên có chút hiếu kỳ nói, hắn hiện nay tu vi gì, lại có thể bước vào thời gian trường hà? Không rõ lắm, giống như có lẽ đã sắp sánh vai chân tiên đi. Chân tiên liền có thể bước vào thời gian trường hạ. Diệp Quynh Tiên trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng nàng đồng thời không có quá mức chấn kinh. Dù sao vị kia chí cao vô thượng tiên đế bệ hạ từ đầu đến cuối đều là thần bí như vậy, chớ nói chi là hắn tu vẫn là thời không đại đạo. Đương, trung lớn có chút giật giận. Vô hình sức mạnh to lớn bao vây lấy Diệp Quynh Tiên. Trung bên trong thần linh truy tìm lấy cái kia một sợi yếu kém khí tức, một chút nghịch lấy thời gian trưởng hà hướng thượng du tiến đến, muốn tìm đến một mảnh có hắn cổ sự. Sau thời đại hoang cổ, hoang cổ cấm địa khu vực bên ngoài, Hắc Hoàng cảnh giác nhìn xem xung quanh, trong lòng tràn đầy rung động. Trời mới biết nó vừa mới nhìn thấy cái gì a. Nữ đế đạo quả khôi phục. Hoang cổ cấm địa bên trong hư hư thực thực có chí tôn xuất thế. T, cũng không biết vị này đại lao thân phận gì, nhưng hắn tất nhiên xuất thủ cứu Diệp Phàm tiểu tử này, nghĩ đến hẳn không phải là địch nhân a. Hắc Hoàng nói nhỏ nói, nếu không phải mắt thấy đối phương cứu được Diệp Phàm, nó đã sớm nhanh như chớp chạy trốn. Chốc lát sau, khu khu, Diệp Phàm yếu ớt tỉnh lại. Hắn cảm giác được trước nay chưa có tốt, trên thân nói tổn thương biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả đạo cơ đều bị lúc lại. Gâu, tiểu tử ngươi xem như tỉnh. Hắc Hoàng xông lên hú lên quái dị. Tiểu Hắc tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm nhìn xem bên cạnh hôn mê tiểu Niếp Niếp, hắn liền tranh thủ hắn bế lên, miễn cho nàng ngủ ngồi trên mặt đất cảm lạnh. Gâu, ngươi là không biết rồi vừa mới chuyện gì xảy ra. Hắc Hoàng có chút tim đập nhanh đem vừa mới phát sinh hết thảy toàn bộ đều nói một lần. Nghe được, Diệp Phàm trợn mắt hốt hoồm. Hắn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua trong ngực tiểu Niếp Niếp, sau đó lại theo bản năng nhìn thoáng qua bản thân Cổ Hải. Ầm ầm, phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản tiên thiên đạo đồ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một giọt kinh khủng tinh huyết lơ lửng ở trên không, thậm chí ngay cả hạt Bồ đề, vạn vật mâu khí đỉnh những thần vật này đều run lẩy bẩy nút ở một bên. Đây là đại thành thánh thể tinh huyết. DS, cuối tháng cầu nguyện phiếu hoa. Chương 72, 10 cái thánh thể đạo thai, một cái cũng không thể thiếu. Chương 72, 10 cái thánh thể đạo thai, một cái cũng không thể thiếu. Diệp Phàm trừng to mắt, hắn đồng thời không biết mình Khổ Hải bên trong tại sao lại xuất hiện một giọt máu. Bởi vậy, hắn theo bản năng mong muốn cảnh giác lên. Dù sao, tu hành giới thường xuyên sẽ có đoạt xá loại chuyện này xảy ra, ai biết một giọt này không rõ lai lịch tinh huyết sẽ hay không mang đến cho hắn một ít nguy cơ đâu. Nhưng, chẳng biết tại sao, Diệp Phàm đột nhiên từ giọt máu này bên trong cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, liền phảng phất song phương đồng căn đồng nguyên, xuất từ nhất mạch. Đây là? Diệp Phàm hơi sững sờ. Trong lòng của hắn theo bản năng hiểu rõ đáp án. Đây là một giọt thánh thể tinh huyết. Hơn nữa còn là một giọt đại thành thánh thể tinh huyết. Ầm ầm, tinh huyết tản ra một cỗ yếu ớt cực đạo uy áp, trực tiếp đem hạt Bồ đề, vạn vật mâu khí đỉnh những thần vật này đẩy ra Khổ Hải nơi hẻo lánh, chỉ có cùng một chỗ khắc lấy hạo chữ một bài vẫn lơ lửng tại Khổ Hải vị trí trung tâm. Ông, tinh huyết tản ra một cỗ duy nhất thuộc về thánh thể huyết mạch khí tức, lập tức dẫn tới Diệp Phàm Khổ Hải một trận sao động. Bèn, kim sắc Khổ Hải sôi trào mãnh liệt, từng đạo bọt nước không ngừng phun trào hiện ra. Ầm ầm, Diệp Phàm một viên tim đập bịch bịch. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Hắc Hoàng, dò hỏi: "Ngươi xác định là hoang cổ cấm địa bên trong có người xuất thủ cứu ta?" Gâu. Hắc Hoàng có chút bất mãn nói ra, bản hoàng không có mắt ngủ, khoảng cách gần như thế làm sao có thể nhìn lầm. Lúc đó, hoang cổ cấm địa bên trong tản ra một cỗ khó mà hình dung khí tức. Cái kia một sợi khí tức tuy nói không bằng chấn kinh hoàn vũ nữ đế, nhưng Hắc Hoàng lại chính mắt thấy nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại cực quen thâm chỗ. Cho dù cách lấy xa xôi khoảng cách, Hắc Hoàng không thế nào thấy rõ ràng, nhưng nó có thể khẳng định, đó là một vị chân chính chí tôn. Chỉ là, đối phương vì sao lại xuất thủ cứu Diệp Phàm đâu? Nghe được, Diệp Phàm trong lòng hiểu rõ, hoang cổ cấm địa bên trong đang ngủ say một tên đại thành thánh thể. Đúng, hoang cổ, có thể không phải liền là thánh thể tiền tổ sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm một mặt cung kính hướng về hoang cổ cấm địa quỳ xuống, hắn thành khẩn dập đầu mấy cái khấu đầu, thanh âm trong sáng nói: "Hậu bối tử tôn Diệp Phàm, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Nghe được, Hắc Hoàng không nhịn được trợn to mắt chó. "Gâu, tiểu tử ngươi tại sao lại khắp nơi loạn bấu víu quan hệ? Đây chính là cấm khu chí tôn a. Vạn nhất người ta nhìn ngươi không vừa mắt, trực tiếp một bàn tay đập chết ngươi làm sao bây giờ?" "Ngươi biết cái gì?" Diệp Phàm giận đối Hắc Hoàng một tiếng. "Chó chết, đừng chậm trễ ta nhận tổ quy tông." Hắn thành thành thật thật hướng về hoang cổ cấm địa liên tiếp dập đầu mấy cái khấu đầu, nhưng bên trong từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì chuyển đến. Diệp Phàm cũng không lục trí. Dù sao có như thế một giọt đại thành thánh thể tinh huyết, hắn đã coi như là thu hoạch được chỗ tốt cực lớn rồi. "Gâu." Hắc Hoàng nhìn ra Diệp Phàm tựa hồ che giấu cái gì, nó trực tiếp xông lên đến liền cắn lấy không buông tay, gầm nhẹ nói: "Tiểu tử, bản hoàng cùng ngươi tâm liên tâm, ngươi cùng bản hoàng chơi đùa đầu óc. Mau nói, ngươi đến tuột cùng đạt được chỗ tốt gì?" Tê, Diệp Phàm đau nhè răng niết miệng, hắn tuy nói là thánh thể, nhưng Hắc Hoàng chó chết này cũng không đơn giản à, một bộ cầu kỳ bạ tặc dịu cứng. "Chó chết, còn không mau nhả ra." Hắn thấp tiếng giống giận nói, quấy giày đến trong cấm địa một bên thánh thể tiền bối, ngươi gánh nổi sao? "Gâu, ngươi nói cái gì?" Hắc Hoàng ngây người một lát. "Thánh thể tiền bối? Chẳng lẽ?" Hắc Hoàng cầu thân thể hơi chấn động một chút, hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía hoang cổ cấm địa, bên trong ngủ say một vị thánh thể tiền bối, có thể thân hóa cấm khu, đều không ngoại lệ tất cả đều là chân chính chí tôn. Sở dĩ hoang cổ cấm địa bên trong có một vị đại thành thánh thể. A, tiểu Niếp Niếp mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng nhìn xem cắn chặt Diệp Phàm không buông miệng Hắc Hoàng, không nhịn được có chút bệnh bệnh lên miệng, nói: "Đại cầu cầu, không thể dùng cắn ca ca." Hắc Hoàng nghe lời buông miệng. "Gâu, tiểu tử, ngươi vừa mới nói đến tột cùng là có ý gì?" nó một đôi mắt cho chăm chú trừng mắt Diệp Phàm. Rời khỏi nơi này trước, muốn lại nói. Diệp Phàm thấp giọng nói ra. Hắn quay người ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, hỏi thăm, "Tiểu Niếp Niếp, ngươi còn nhớ rõ vừa mới chuyện gì xảy ra sao?" "Nghe được." Tiểu Niếp Niếp méo một chút đầu. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, giòn âm thanh nói ra, "Đại ca ca, ta không nhớ rõ vừa mới đã xảy ra chuyện gì." Diệp Phàm trầm mặc. Hắn bất động thanh sắc cùng Hắc Hoàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đem Tiểu Niếp Niếp ôm vào trong lòng. Mặc kệ Tiểu Niếp Niếp đã từng là ai, hiện nay nàng chỉ là muội muội của mình. Hai người một chó rời đi hoang cổ cấm địa, bọn hắn đi tới Đông Hoang Nam Vực, tìm cái phàm nhân thành trấn dự định nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. "Go, Diệp tiểu tử, đừng quên người đáp ứng ta. 10 cái tiên thiên thánh thể đạo thai, một cái cũng không thể thiếu." Hắc Hoàng Dương Dương đắc ý nói ra. "Nghe được." Diệp Phàm khỏe miệng có chút co lại. 10 cái thánh thể đạo thai, cái này mẹ nó không phải thuần chủng nữa sao?" Khu khu. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, "Tiểu Hắc à, đây chẳng qua là ta trước khi chết một câu nói đùa thôi, không thể coi là thật à." "Go." Hắc Hoàng trực tiếp xù lông. Nó xông lên gắt gao cắn lấy Diệp Phàm không buông khẩu, gầm nhẹ nói, "Gạt ta. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Vô Thủy Đại Đế tọa hạ đệ nhất thần tướng, đại biểu Hoàng Cổ Thiên Đình ý chí. Lừa gạt ta? Cái kia chính là đang lừa gạt Thiên Đế, lừa gạt Tây Hoàng, lừa gạt Vô Thủy Đại Đế. Tiểu tử, ngươi xong. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi, trừ phi ngươi thành thành thật thật cho bản hoàng sinh cái tiên tiên thánh thể đạo thai ra tới. Chó chết." Vu miệng. Diệp Phàm có chút bó tay rồi. Chó chết này làm sao động một chút lại cắn người a? "Được rồi được rồi, ta đáp ứng ngươi thôi đi." Diệp Phàm một cái hất ra Hắc Hoàng. Hắn im lặng luốt luốt cổ tay, đồng thời lại có chút hiếu kỳ nói, "Tiểu Hắc, Vô Thủy Đại Đế thật sự là Thiên Đế cùng Tây Hoàng nhi tử sao? Không phải nói đế tử không thể chứng đạo sao? Làm sao Thiên Đế trong nhà trực tiếp liền một môn tam đế rồi?" "Hừ." Hắc Hoàng Dương Dương đắc ý nhẹ hừ một tiếng. Nó có phần làm kiêu ngạo nói, "Diệp tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, trong thiên hạ đế tử chia làm hai loại tồn tại, loại thứ nhất chính là Vô Thủy đế tử, loại thứ hai thì là mặt khác đế tử. Đế tử không thể chứng đạo. Loại này ma chú tại Vô Thủy trên thân căn bản liền không khả năng xuất hiện." Hắc Hoàng làm Vô Thủy Đại Đế nuôi cậu. Hắn biết rõ Vô Thủy Đại Đế đến tuột cùng liền có mạnh bấy nhiêu, cũng hiểu rõ Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai cái này một thể chất đến cùng có cỡ nào biến thái. Giống như chính là thiên hạ đệ nhị thể chất, hỗn độn thể không ra, ai dám tranh phong? Chỉ cần Diệp Phàm khẳng định sinh một tôn thánh thể đạo thai, nó Hắc Hoàng tự tin có thể bồi dưỡng được một vị Vô Thủy thứ hai. "Nghe được." Diệp Phàm trầm mặc không nói. Hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Vô Thủy Đại Đế lại là Thiên Đế cùng Tây Hoàng đế tử. Đối với Thiên Đế cùng Tây Hoàng, hắn đồng thời không xa lạ gì. Dù sao hai vị này cố sự ở địa cầu có thể nói là lừng lẫy, có tên a một cái là Thiên Đình chi chủ, chấp trưởng thiên hạ, bệ nghệ hết thảy. Một cái là Thiên Đình đế hậu, mẫu nghi thiên hạ, mũ vượng khăn quàng vai. Cả hai đều là không thể coi thường trí cao tồn tại. Chương 73, làm chủ tử phủ. Nưu đồ bí mật tiên tiên đạo thai. Chương 73, làm chủ tử phủ. Nưu đồ bí mật tiên tiên đạo thai. Ngay từ đầu, đối tại địa cầu những cái kia thần thoại cố sự, Diệp Phàm còn lo liệu lấy bán tín bán nghi thái độ. Nhưng thẳng đến một ngày nào đó, hắn một thân một mình tiến về tàu thăm dò Xương Vạn Sơn tổ tiên Côn Luân Sơn, ngoài ý muốn xâm nhập huy hoàng khắp chốn tiên cung. Từ đó về sau, hắn liền minh bạch cái gọi là thần thoại cũng không phải là giả tạo. Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, bởi vì đó là một mảnh chân chính tiên cung. Diệp Phàm trên thân khối kia khắc lấy hạo chữ một bài, cùng với viên kia thần dị hạt bồ đề, chính là tại trong tiên cung nhặt được. Hắn lúc ấy đem chọn cái tiên cung đều thăm dò một phen, bên trong tồn phóng vô số thần vật, chỉ là hắn cũng không dám tự tiện loạn động. Về sau, hắn còn tại tiên cung chỗ sâu phát hiện một tòa huy hoàng bảo điện, Lăng Tiêu bảo điện. Chỉ tiếc, không chờ hắn bước vào trong đó thăm dò một hai, hắn liền đã ngoài ý muốn bị truyền tống ra ngoài. May mắn, hắn cũng không tính là không có chút nào thu hoạch, từ đó lộ ra một bài cùng hạt bồ đề, cái này hai kiện thần vật cho hắn bây giờ tu hành mang đến trợ giúp cực lớn. Đặc biệt là một bài. Diệp Phàm luôn cảm giác cái đồ chơi này giá trị chỉ sợ lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nếu như ta cho nó thắp nén hương đâu, có thể hay không có thay đổi gì? Diệp Phàm thầm nghĩ nói. Dù sao một bài trên có khắc một cái hạo chữ, không cần nghĩ khẳng định là trong truyền thuyết vị kia thiên đế, hắn làm vì hậu bối tử tôn, bái túi đầu lao tổ tông rất bình thường à. "Go, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế?" "Ừm." Diệp Phàm lấy lại tinh thần, hắn túi đầu nhìn thoáng qua Hắc Hoàng, thuận miệng nói ra, "Ta đang suy nghĩ làm như thế nào tiếp xúc tiên thiên đạo thai." Hắn thực ra rất mâu thuẫn ép duyên. "Nhưng đúng không? Nếu như có thể sinh một cái Vô Thủy đệ nhị ra tới, vậy hắn cùng thiên đế quan hệ không thì càng gần rồi sao? Đến lúc đó cha bằng quý chẳng phải rượu quá thay. Sở dĩ ép duyên cái gì? Với hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hắn Diệp Phàm sùng bái nhất chính là Thiên Đế bệ hạ. Trung thành, ta Diệp Phàm trong lòng chỉ có Thiên Đế bệ kế tiếp Thái Dương. Uy, chó chết, ngươi xác định Tử Phụ Thánh Nữ thật sự là Tiên Thiên Đạo Thai sao? Đừng đến lúc đó sai lầm. Diệp Phàm dò hỏi. Go, ngươi là đang chất vấn bản hoàng sao? Hắc Hoàng kinh bị trừng mắt liếc Diệp Phàm. Nghe được. Diệp Phàm niết miệng, nói, coi như nàng thật sự là Tiên Thiên Đạo Thai, nhưng ta chỉ là một cái tán tu lại làm như thế nào tiếp xúc nàng đâu? Nghe nói thánh địa thánh tử thánh nữ đều là một đôi đây. Ta nếu là muốn đi thông đồng Tử Phụ Thánh Nữ, vậy chẳng phải là muốn đối đầu Tử Phụ Thánh Tử? À, Hắc Hoàng suy cười một tiếng, nói, "Tiểu tử, ngươi đừng như vậy không có tự tin, ngươi bây giờ đã phá vỡ thánh thể nguyên rủa, tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có cơ hội thánh thể lại thành. Chỉ là một cái tử phụ thánh tử tính là cái gì chứ a?" Lại nói, "Bối cảnh của ngươi cũng không yếu." "A?" Diệp Phàm là người. "Bối cảnh? Hắn cũng có cái đồ chơi này sao?" Hắc Hoàng không có nói tỉ mỉ, bởi vì Diệp Phàm bối cảnh thật là nhiều đến đếm không hết, đồng thời mỗi một cái đều là siêu cấp vô địch núi dựa lớn. Hoang cổ cấm địa bên trong đại thành thánh thể chí tôn, tiểu niết niết vị này nữ đế đạo quả, thậm chí còn có hồng hoàng cổ tinh vị kia tọa trấn Lăng Tiêu bảo điện ngọc đế. Không nói những cái khác, dù sao Hắc Hoàng dám khẳng định, nếu như thánh thể đạo thai thật xuất thế, nó bốn chỗ buôn ba chí ít có thể mời ra mấy kiện đế binh hỗ trợ hộ đạo. Giao chỉ tiên lệ lục kim tháp, ngọc đế trong tay Hạo Thiên kiếm, hoang cổ thiên đỉnh trấn giáo thần khí, hỗn độn trung. Đây đều là chân chính cực đạo đế binh. Không, không chỉ. Nghe nói hỗn độn trung đã tiến vào hóa thành chân chính tiên khí. Hắc Hoàng đồng thời không biết rõ tình hình, nhưng đế binh khẳng định là không thiếu. Hoang cổ thiên đình nhiều nhất chính là đế binh. Hiện nay bản hoàng có 3 loại phương pháp có thể giúp ngươi đi thông đồng tử phủ thánh nữ. Hắc Hoàng mắt cho có chút lấp lóe. Phương pháp gì? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ. Loại thứ nhất, trực tiếp tìm cơ hội đem tử phủ thánh nữ cho bắt đi, sau đó tìm cái địa phương nhỏ đục nàng cái 10 ngày nửa tháng, ta cũng không tin không mang thai được. Cút đi. Diệp Phàm mặt đều đen. Ngươi nhìn hắn giống cái loại người này sao? Loại thứ hai, ta trực tiếp dẫn ngươi đi giao chỉ thánh địa, sau đó tìm Tây Hoàng đế binh tiên lệ lục kim tháp, nhường giao chỉ người mang theo đế binh tới cửa câu thông, tử phụ thánh địa chỉ là một cái đại thánh thành lập thế lực, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân phục. Hắc Hoàng tiếp tục nói, nghe được. Diệp Phàm có chút nhíu mày, hắn không phải loại kia ưa thích dựa thế để người tồn tại. Huống hồ, tình yêu loại vật này cũng không có cách nào ép buộc. Loại thứ ba đâu? Diệp Phàm dò hỏi. Loại thứ ba? Hắc hắc. Hắc Hoàng cười quái dị một tiếng, nói, loại thứ ba phương pháp, ngươi trực tiếp thêm vào tử phụ thánh địa, đem tử phụ thánh tử gia hỏa kia cho làm nằm xuống, tử phụ thánh nữ không sẽ là của ngươi. Mỗi cái thánh địa thánh tử, thánh nữ đều là do đại người mạnh nhất. Nếu như ngươi có thể đánh bại bọn hắn, tự nhiên có thể lấy đại vị trí của bọn hắn. Nghe được, Diệp Phàm có chút trầm ngâm, nói, phương pháp này nhìn qua đáng tin cậy điểm. Hắn bây giờ phá vỡ mà vào tứ cực thành công. Đối đầu tử phụ thánh tử không nói tùy tiện treo lên đánh, nhưng cũng tuyệt đối có thể trấn áp đối phương. Chớ nói chi là hắn còn tu tập lục đạo luân hồi quyền, chiến lực nâng cao một bước. Ngươi không phải tu hành nguyên thiên thư sao? Trực tiếp dùng cải thiên hoán địa đại pháp biến cái dung mạo, sau đó thêm vào tử phụ thánh địa là được rồi. Hắc Hoàng đề nghị. Cải biến dung mạo. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nói, thân phận như vậy không rõ tứ cực tán tu, tử phụ thánh địa thật sẽ tiếp thu sao? Hắc Hoàng trầm mặc. Hình như là nha. Thánh địa chiêu thu đệ tử, tư chất vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất định phải thân phận trong sạch. Nếu như Diệp Phàm cải biến dung mạo, tử phụ thánh địa thật không nhất định sẽ thu. Dù sao thân phận quá mơ hồ, trời mới biết có phải hay không thế lực đối địch phái tới nội ứng. Hắc Hoàng đầu góc phi tốc vận chuyển. Diệp Phàm buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một bên, hắn lại không quan tâm. Những chuyện này giao cho Hắc Hoàng là được rồi, có biện pháp rồi. Hắc Hoàng linh quang lóe lên, nói, không có có thân phận vậy liền chế tạo một cái thân phận. Nếu như ngươi là một vị thu được thánh hiển thời cổ truyền thừa thiên chi tiêu tử, tại thánh hiển truyền thừa khổ tu nhiều năm, nhất triều xuất thế, muốn gia nhập một cái thế lực, ngươi nói, tử phụ thánh địa sẽ không thu sao? Đến lúc đó, nhiều nhất cho tử phụ thánh địa nộp lên trên một phần thánh hiển kinh văn, bọn hắn đạt được kinh văn, lại chiêu thu ngươi như thế cái thiên chi tiêu tử, cao hứng còn không kịp đâu. Diệp Phàm một mặt vô tội, nói, thánh hiển kinh văn, ta không có a. Hắc Hoàng khỏe miệng có chút co lại, bản hoàng cho ngươi, đi, trước đi với ta đến bố trí một cái thánh hiển truyền thừa, diễn xuất liền phải diễn giống một điểm, chỉ có thánh hiển kinh văn khả năng không đủ. Diệp Phàm đề nghị, tốt nhất còn muốn có một kiện truyền thế thánh minh. Hắc Hoàng, được rồi được rồi, vì tiên tiên thánh thể đạo thai, nhẫn, bất quá là chỉ là một kiện truyền thế thánh minh thôi. Hắc Hoàng một cái kéo xuống trên cổ treo tiểu linh đàng, sau đó lưu luyến không rời ném cho Diệp Phàm, nói, mượn cho ngươi. Diệp Phàm giật nảy cả mình, không nghĩ tới cho chết này mang tiểu linh đang lại là một kiện chuyển thế thánh minh. DS, cầu truy đọc cầu nguyện phiếu a. Chương 74, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chương 74, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Đông Hoang, Trung Bộ, một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch nguy nga đứng vững, tử khí mờ mịt, chiếm cứ bát hoang, mơ hồ tản mát ra một khí thế bằng bạc. Nơi đây rõ ràng là tử phủ thánh địa, làm Đông Hoang đỉnh cấp thế lực một trong. Tử phủ thánh địa tuy nói chỉ là một vị đại thánh khai sáng ra thế lực, nhưng trải qua liên tục mấy vị thánh hiền thời cổ phát triển, cái này một thế lực đã không kém gì những cái kia chân chính cực đạo thế lực, chí ít tại ngoài sáng bên trên không kém gì. Đến mức vụ trộm, tử phủ thánh địa cùng chân chính cực đạo thế lực kém xa, dù sao đế kinh cùng cực đạo đế binh cũng không phải nát đường cái. Ầm ầm, giờ phút này chỉ thấy một tên kiệt ngạo bất tuần thiếu niên cưới một cái dáng vẻ bất phàm bạch hổ xuất hiện ở tử phủ thánh địa ngoài sân môn. Hắn một mặt kinh thường liếc qua chung quanh thánh địa đệ tử, liền phách lối như vậy đứng ở nơi đó. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Nơi này chính là tử phủ thánh địa, không phải ngươi dương ngoài địa phương. Trung quanh rất nhiều tử phụ đệ tử tất cả đều bị thiếu niên phách lối biểu lộ cho chọc giận. Ngay trong bọn họ có người muốn xuất thủ, nhưng với anh, thiếu niên vẹn vẹn chỉ là một quyền, trực tiếp liền đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Tứ cực, thiếu niên này lại là tứ cực tu sĩ. Trung quanh rất nhiều tử phụ đệ tử giật nảy cả mình. Dù sao bọn hắn thánh tử cũng mới tứ cực tu vi à, thiếu niên ở trước mắt thoạt nhìn tựa hồ cũng không lớn a. Không nghĩ tới thế mà cùng thánh tử là cùng một cấp bậc tu sĩ. Càn rỡ. Trong thánh địa có thế hệ trước đệ tử xuất thủ. Tuổi của bọn hắn tuy nói tương đối lớn, nhưng cũng là hàng thật giá thật tứ cực tu vi. Ầm ầm. Kinh khủng thần lực dung chuyển hư không. Thiếu niên bèn bèn chỉ hơi hơi đưa tay, trực tiếp cưỡng ép dùng nhục thân liền đỡ được đối phương một kích. Phanh, lập tức, hắn đột nhiên vung quyền, trực tiếp liền đem cái này một tên tứ cực bí cảnh tử phụ đệ tử đánh bay ra ngoài. Một chiêu, vẫn như cũng là một chiêu. Trong lúc nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Thế mà liền lần trước sư huynh đều không phải đối thủ của hắn. Chơi ạ, cùng là tứ cực bí cảnh tu vi, kết quả lần trước sư huynh lại ngay cả thiếu niên này một quyền đều không tiếp nổi. Hẳn là, thiếu niên này là nhà ai thánh địa tuyết tàng tiên tiêu. Trung quanh rất nhiều tử phụ đệ tử nghị luận ầm ĩ thấy một màn này. Những cái kia nút trong bóng tối tử phụ các trưởng lão lập tức liền ngồi không yên, bọn hắn sớm ngay đầu tiên liền phát hiện sơn động tĩnh ngoài cửa, chỉ là đồng thời không có ra mặt mà thôi. Nghĩ đến nhường môn hạ đệ tử phía trước đi giải quyết, kết quả không nghĩ tới, thiếu niên này cư nhiên như thế khó chơi. Tiểu bối, những là người phương nào? Ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Tử phụ thánh địa đi ra một vị hóa long trưởng lão, thần sắc hắn uy nghiêm nhìn về phía ngoài sơn môn thiếu niên, bất động thanh sắc phóng xuất ra một chút hóa long uy áp, nhưng cũng không có đệ nhất thời gian xuất thủ. Dù sao, cái này một thiếu niên thoạt nhìn sẽ bất phàm. Dưới mông tọa kỵ vẫn là trong truyền thuyết dị thú bạch hổ, không chừng chính là nhà ai thánh địa, thế ra không hiểu chuyện tiên kiêu đâu. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Giờ phút này, thiếu niên vẫn như cũ cưỡi tại bạch hổ trên lưng. Cho dù tử phụ thánh địa đi ra một vị hóa long trưởng lão, thân xác của hắn vẫn còn như vậy kiệt ngạo bất tuần. Lao đầu kia, ngươi nghe kỹ cho ta. Tiểu gia ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên là Diệp Hạo Thiên, chính là Kình Thiên đại thánh truyền nhân. Bây giờ bế quan 3 năm, dự định thêm vào cái thế lực chơi một chút, nghe nói tử phụ thánh địa chính là Đông Hoang đỉnh cấp thế lực. Liên dự định tới xem một chút, thuận tiện làm cái thánh tử cái gì. Thiếu niên một mặt phách lối nói, quả thực đem không dành thế sự điểm này viết rõ trên mặt. Cái này một thiếu niên đúng là Diệp Phàm, mà hắn dưới mông ngồi cưỡi bạch hổ thì là Hắc Hoàng huyền hóa mà thành. Tiểu tử thối. Hắc Hoàng cố nén biệt khuất nhường Diệp Phàm ngồi tại trên lưng của mình, hắn thì thầm trong lòng có cơ hội nhất định phải cho Diệp Phàm hung hăng thả điểm huyết. Sau đó từng ngụm uống thánh huyết. Giờ phút này, trung quanh rất nhiều tử phụ đệ tử khi nghe thấy Diệp Phàm lời nói về sau, từng cái toàn bộ cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi thiên địa tinh khí. Kinh Thiên đại thánh truyền nhân, thiếu niên này là đại thánh đệ tử. Cái này, cái kia một tên tử phụ thánh địa hóa long trưởng lão ánh mắt khẽ híp một cái, hắn tuy nói không biết được Diệp Phàm lời nói đến tột cùng là thật là giả, nhưng cũng hiểu rõ vấn đề này không phải mình cái này nho nhỏ trưởng lão có thể xử lý. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, tử phụ trong thánh địa đột nhiên bạo phát ra mấy đạo khí thế cường đại. Từng vị thái thượng trưởng lão từ động phủ bên trong đi ra, thậm chí ngay cả tử phụ thánh địa đương thời thánh chủ cũng đều ra mặt. Bọn hắn làm đỉnh tiêm đại năng, tự nhiên sớm liền phát hiện ngoài sơn môn náo kịch, nguyên bản còn không có ý định hiểu, nhưng ai có thể nghĩ tới cửa lại là một vị đại thánh truyền nhân. Hơn nữa còn luôn miệng nói cái gì muốn gia nhập tử phụ thánh địa, thay thế bây giờ thánh tử. Thời khắc này, những lão giả này tất cả đều lộ diện. Chỉ thấy một vị thân mang áo bào tím lão giả xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên người hắn tản ra từng sợi nhàn nhạt tử khí, hồng quang đầy mặt, vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy không đơn giản. Sự thật cũng đúng là như thế. Người này là tử phụ thánh địa trên mặt nổi bối phận cao nhất một vị thái thượng trưởng lão, tu vi ép thẳng tới Trảm Đạo Vương người, chính là một vị tiên nhị đỉnh phong đại năng. Đương thời tử phụ thánh chủ đều chỉ dám rất cung kính đứng ở sau lưng hắn. Khô khụ. Lão giả hiền hòa nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Hai tử, ngươi nói ngươi là Kình Thiên đại thánh truyền nhân." "Không sai." Diệp Phàm một mặt kiêu ngạo nói: "Thực ra ở đâu ra cái gì Kình Thiên đại thánh? Đây hết thảy bất quá là hắn mù mấy cái thổi mà thôi. Tiểu hữu mong muốn bái nhập ta tử phụ thánh địa, Kình Thiên đại thánh không ngại sao?" Lão giả một chút dụ đạo nói. Diệp Phàm đầy đủ phát huy không dành thế sự người bố trí, trực tiếp há miệng liền nói: "Sư phó lão nhân già ông ta đã tọa hóa rất nhiều năm. Tiểu gia ta là ngoại ý muốn đạt được sư phó truyền thừa, bây giờ khổ tu nhiều năm, dự định ra tới thấy chút việc đời." Diệp Phàm mở miệng một tiếng tiểu gia. Hắn đem kiệt ngạo bất tuần tính tình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng, trước mắt rất nhiều tử phụ trưởng lão lại một chút đều không thèm để ý bọn hắn từng cái hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Phàm, một cái mong muốn bái nhập tử phụ thánh địa thiên tiêu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý à, chớ nói chi là vẫn là một cái nắm giữ đại thánh truyền thừa thiên tiêu. Thu Diệp Phàm, bọn hắn tử phụ thánh địa sẽ cùng tại nhiều hơn một phần đại thánh truyền thừa. Loại chuyện tốt này ai sẽ cự tuyệt ta? Hai tử, đã ngươi mong muốn bái nhập ta tử phụ thánh địa, không bằng liền để ta tới thu ngươi làm đồ, như thế nào? Lão giả dẫn đầu cười híp mắt nói ra. Nghe được. Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Hắn cũng không nguyện ý bái sư. Dù sao hắn thêm vào tử phụ thánh địa là ôm mục đích tính, nếu như lựa chọn bái sư lời nói, cái kia sẽ chỉ làm chính mình nhiều hơn một phần nhân quả. Tuy nghĩ thế, Diệp Phàm lắc đầu nói ra, bái sư liền thôi, ta đã có sư phó, huống hồ ta thêm vào tử phụ thánh địa chỉ là muốn làm cái thánh tử chơi đùa mà thôi. Hắn ngữ khí bình thản đến cực điểm. Phản phất chỉ cần mình gia nhập tử phụ thánh địa, liền tất nhiên sẽ trở thành thánh tử một dạng. Lão giả dẫn đầu ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn bất động thanh sắc phất phất tay, sau đó mở miệng nói ra, đã như vậy, lão phu đem thánh tử gọi tới, ngươi trước thử cùng hắn luận bàn một hai. Nếu như Diệp Phàm thất bại, như vậy thánh tử cái gì thì khỏi nói. Nhưng nếu như Diệp Phàm thắng, tử phụ thánh địa cũng bất quá là thay cái thánh tử mà thôi. Dù sao bất kể nói thế nào, Tử Phủ Thánh Địa đều có thể có được một phen đại thánh truyền thừa. 100% không lỗ.
Tốt.
Diệp Phàm có chút kích động. Rất nhanh, Tử Phủ Thánh Tử một mặt mở miệng tới. Bên cạnh hắn còn đi theo một tên thiếu nữ mặc áo tím. Thiếu nữ lập thân mây mù bên trong, như nhất gốc tử sắc tiên hoa, thân hình của nàng vòn dài, da thịt trong suốt như thần ngọc, hai mắt sáng như sao, diện mạo giống như thượng thương hoàn mỹ kiệt tác, tựa như tiên linh giáng lâm trần thế. Rõ ràng là Tử Phủ Thánh Nữ. Tại nhìn thấy nàng một khắc này, Diệp Phàm tọa hạ Hắc Hoàng lập tức liền kích động. Tiên tiên đạo thai. Đây tuyệt đối là tiên tiên đạo thai. Hắc Hoàng một đôi mắt cho khám phá hết thảy, nó chính mắt thấy Tử Hà cùng nói tương hợp, đây chính là tiên tiên đạo thai mới có đặc thù. Diệp Phàm bất động thanh sắc đạp một cước Hắc Hoàng. Hắn không đợi Tử Phủ Thánh Địa đám người nói cái gì, liền phách lối nhìn phía Tử Phủ Thánh Tử, tiên đạo nói, ngươi chính là Tử Phủ Thánh Tử. Tới đi, đánh với ta một trận, vị trí của ngươi ta muốn rồi. Lão bà của ngươi ta cũng muốn. Tử Phủ Thánh Tử một mặt mờ mịt. Hắn đã vừa mới biết được tiền căn hậu quả. Bây giờ nhìn xem Diệp Phàm cái kia một mặt ngang ngược cản rỡ tư thế, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Từ đâu tới lăng đầu thanh? Thật sự cho rằng đạt được đại thánh truyền thừa liền có thể vô địch thiên hạ sao? Tử Phủ Thánh Tử đứng dậy, hắn dự định tiếp thu Diệp Phàm khiêu chiến. Tử Hà An Tịnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, nàng yên lặng nhìn trước mắt hết thảy, đáy mắt hiện lên lấy có chút hiếu kỳ. Khụ khụ, hai người các ngươi nhớ kỹ có một chút làm. Cầm đầu thái thượng trưởng lão mới vừa muốn nói gì, nhưng Diệp Phàm đâu thèm nhiều như vậy, chỉ gặp hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức phi thân lên, hướng về Tử Phủ Thánh Tử đánh tới đồng thời, thế ra Hắc Hoàng đưa cho hắn truyền thế thánh binh. Đến, chiến. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thét lại. Ầm ầm, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng thánh uy lập tức quét tán. Tử Phủ Thánh Tử nguyên bản còn không cho là đúng, nhưng khi hắn cảm ứng được cái này một cỗ thánh uy khí tức qua đi, cả người nhất thời quá sợ hãi. Ngoa tạo, truyền thế thánh binh. Trung quanh rất nhiều Tử Phủ trưởng lão sắc mặt cũng hơi đổi. Mẹ nói nhường ngươi điểm đến là dừng, ngươi trực tiếp tế ra thánh binh. Rất nhiều thái thượng trưởng lão vừa mừng vừa sợ, sợ hãi là bởi vì không nghĩ tới Diệp Phàm như thế lăng đầu thành, đánh cái tứ cực đều muốn dùng thánh binh, thì là bởi vì Diệp Phàm lại có thánh binh. Dừng tay. Cầm đầu thái thượng trưởng lão đội vàng ngăn cản Diệp Phàm động tác. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nói: "Lão đầu, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta, chẳng lẽ là sợ ta giết chết nhà ngươi thánh tử?" "Vẫn đúng là bị ngươi đoán đúng rồi." Cầm đầu thái thượng trưởng lão sờ lên mồ hôi lạnh. Diệp Phàm vừa mới cái kia một cái nếu là rơi đập, Tử Phủ Thánh Tử khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí ngay cả toàn bộ Tử Phủ Thánh Địa đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao đây chính là truyền thế thánh binh a. Hơn nữa, Diệp Phàm trong tay truyền thế thánh binh còn không phải phổ thông thánh binh, mà là một kiện chân chính đại thánh binh, thậm chí vô hạn tới gần chuẩn đế binh. Khụ khụ, tiểu hữu a, chỉ là luận bàn mà thôi, không cần thiết động binh khí a. Cầm đầu thái thượng trưởng lão hòa ái nói ra. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Tử Phủ Thánh Tử vẻ mặt đều nhanh chóng nhìn. Diệp Phàm nhíu mày nói, không cho phép dùng binh khí. Cũng tốt, vậy ngươi nhà thánh tử cũng không cho phép dùng, nhìn tiểu gia ta một quyền đánh nổ hắn. Lời vừa nói ra, Tử Phủ Thánh Tử sắc mặt tối sầm. Quả nhiên là cái lăng đầu thanh, sẽ chỉ mượn thánh binh quay bay. Tử Hà đôi mắt lộ đầy vẻ lạ nhìn trước mắt Diệp Phàm, ánh mắt của nàng có chút lấp lóe, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tốt tốt tốt. Thái thượng trưởng lão gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tử Phủ Thánh Tử, ra hiệu trên đó chàng cùng Diệp Phàm một trận chiến. Tử Phủ Thánh Tử sắc mặt âm trầm đi ra. Đến, chiến. Diệp Phàm lười nhác nói nhảm. Hắn toàn thân bộc phát ra kinh thiên khí huyết, thi triển lục đạo luân hồi quyền, diễn hóa xuất kinh khủng quyền ý, lập tức trực tiếp một quyền đập tới. Hừ, chút tài mọn. Tử Phủ Thánh Tử lạnh hừ một tiếng. Hắn tùy ý thi triển ra nhất đạo phòng hộ thuật pháp, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm ngăn lại Diệp Phàm, nhưng ai có thể nghĩ, ầm ầm, Diệp Phàm trực tiếp một quyền phá bản pháp. Cái gì? Tử Phủ Thánh Tử sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cấp tốc phản ứng lại, thi triển toàn lực cùng Diệp Phàm chiến ở cùng nhau, nhưng lại toàn trường đều bị hắn đè lên đánh, từ đầu đến cuối không có bất kỳ sức hoàn thủ. Đáng chết. Tử Phủ Thánh Tử trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn diện hóa xuất Tử Phủ Thánh Địa độc môn thần thuật Tử Khí Đông Lai, mong muốn bằng vào cường đại thần thuật trấn áp Diệp Phàm. Nhưng, khả năng sao? Diệp Phàm trở tay chính là một quyền, trực tiếp tại chỗ trấn áp Tử Phủ Thánh Tử. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 75, Phục Hy chứng đạo. Cấm khu chí tôn xuất thế. Chương 75, Phục Hy chứng đạo. Cấm khu chí tôn xuất thế. Hoang cổ sơ kỳ, Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Ầm ầm, tại người khác nhìn bằng mắt thường không thấy giữa hư không, một đầu thời gian trường hà chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, phá vỡ thời gian cùng không gian giao hội, hiển hóa tại vũ trụ chỗ sâu. Soạt, xôi trào mãnh liệt nước sông không ngừng nuốt. Tạo hóa ngọc điệp diễn hóa thành một chiếc thuyền con, chở Lâm Hạo một sợi thần niệm chứng kiến cổ kim lịch sử. Oanh, thần niệm phá vỡ thời không tiết điểm, một lần nữa về tới đế khu bên trong. Lâm Hạo chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt của hắn nổi lên một sợi tăng thương, trong lòng đối với lần này kiến thức ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hắn ngoại trừ chứng kiến cổ kim tương lai lịch sử, còn thu được mặt khác không ít chỗ tốt. Thì như nói, hắn đối với thời không đại đạo cảm ngộ sâu hơn. Lần này thời gian trường hà chuyến du lịch một ngày, không sai biệt lắm đỉnh hắn ngộ đạo hơn ngàn năm, trong đó thu hoạch có thể nói là cực kỳ chi đại. Thời gian trường hà bên trong kiến thức không thể tin hoàn toàn, chí ít trước mắt không thể tin hoàn toàn. Lâm Hạo thầm nghĩ nói, tương lai chỉ là một đoạn chi nhánh thôi, đối tại hắn hiện tại tới nói căn bản cũng còn không có xảy ra, có lẽ có ít sự tình có thể tin, nhưng có một số việc lại không nhất định xảy ra. giống Tây Hoàng là lão bà của hắn vấn đề này. Việc này khẳng định không cách nào tránh khỏi. Thuộc về nhất định chuyện sẽ xảy ra. Dù sao, con của hắn vô thủy mệnh trung chú định lại xuất sinh. Điểm này thuộc về đại thế. Không cách nào cải biến. Có thể thay đổi là cái gì đây? Nhiều nhất chỉ là một chút tiểu thế. Có câu lời nói được tốt, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể nghịch. Nói không sai biệt lắm chính là loại tình huống này. Cũng không biết lúc ấy tại thời gian Trường Hà nhìn thấy cái kia một nữ tử là ai. Lâm Hạo trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái kia một nữ tử đỉnh đầu trông lớn, còn tản ra một cỗ như có như không cảm giác quen thuộc, tựa hồ cùng hắn có liên quan nào đó. Hơn nữa còn là huyết mạch bên trên liên quan, không phải là đời sau thánh thể huyết mạch. Lâm Hạo cẩn thận suy tư, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có nghĩ đến cái gì như thế về sau, dù sao ai cũng không biết hắn tương lai đến tuột cùng cho cái này thế giới mang đến như thế nào cải biến. Thôi, Lâm Hạo khẽ lắc đầu, hắn không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Bá, tạo hóa ngọc điệp ra hiện ở trong tay của hắn. Lâm Hạo dự định tạm thời trước bế quan một đoạn thời gian, cẩn thận trải bớt một cái trong lòng cảm ngộ. Đến mức ngoại giới, có thi ta đạo thần tọa trấn, cơ bản sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vâng, tạo hóa ngọc điệp có chút dập dờn. Một cỗ nồng đậm thời không đạo vận nhanh chóng đem Lâm Hạo bao vây lại, trực tiếp liền để hắn rơi vào ngộ đạo trạng thái. Mấy ngàn năm thời gian ung dung mà qua, giữa thiên địa thuộc về Hạo Thiên Đế đại đạo áp chế đã triệt để tiêu tán. Thời khắc này, một cái chân chính hoàng kim đại thế dần dần hiện hóa. Vương thể chất, linh thể, thân thể, các loại cường hãn thể chất dồn dập hiện thế. Rất nhiều thiên tiêu bộc lộ tài năng, tranh giành tinh không, ý đồ tranh đoạt nhất thế đỉnh phong đế vị. Nhưng mà, cuộc đời của bọn hắn nhất định sẽ là cái cảnh ngộ bất hạnh, bởi vì một bước chậm, từng bước chậm. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Lâm Hạo chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn đã ở đây khô tỏa mấy ngàn năm, toàn thân đại đạo cảm ngộ nâng cao một bước, vượt rất xa trước đó chính mình. Hắn hiện tại đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Lâm Hạo chính mình cũng không biết. Nhất thế thời điểm hắn liền đạt đến tiên đế cấp chiến lực giống như là phổ thông đại đế tam thế, nhị thế thời điểm hắn liền đuổi kịp bất tử thiên hoàng. Bây giờ tam thế đỉnh phong, có lẽ chiến lực của hắn đã siêu việt phổ thông đại đế tứ thế thậm chí là ngũ thế. Không biết rồi hiện nay ta có hay không chân tiên cấp chiến lực. Lâm Hạo thầm nghĩ nói. Bên cạnh hắn lại không có cái vật tham chiếu, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không chắc. Thôi, mặc kệ có hay không chân tiên cấp chiến lực, chí ít hắn tại bây giờ cái này một mảnh trong đại vũ trụ khẳng định là vô địch. Điểm này không cần nhiều lời. Lâm Hạo có chút nước mắt. Hắn cái kia khổng lồ thần niệm nhìn lướt qua ngoại giới, phát hiện hết thảy mạnh khỏe, thiên đình vẫn như cũ vẫn còn tồn tại tại thế, đồng thời tại thi ta đạo thân thúc đẩy dưới, phát triển tỉnh tỉnh có thứ tự. Đại đạo áp chế tiêu tán. Bây giờ cũng là thời điểm hắn tỉnh phục hy. Lâm Hạo chậm rãi đứng dậy. Hắn từng bước một hướng về thành tiên địa chỗ sâu đi đến, trong lòng không hiểu có chút hoan hỉ, nhiều năm như vậy bên cạnh hắn liền cái phát biểu người đều không có, loại ngày này thật sự là có chút cô tịch. May mắn, Phục Hy lập tức liền sắp xuất thế. Hạo Thiên Đế đại đạo áp chế triệt để tiêu tán. Toàn bộ vũ trụ rơi vào sáng chói hoàng kim đại thế. Các lộ thiên tiêu dồn dập bước lên tinh không cổ lộ, chuẩn bị tiến hành cuối cùng đế vị tranh giành, nhiều nhất chỉ cần 2-300 năm, thiên hạ liền sẽ sinh ra một vị vô thượng đế giả. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vũ trụ chỗ sâu đột nhiên có người dẫn động lôi kiếp. Kinh khủng thiên uy khí tức chậm rãi quét tán tới toàn bộ vũ trụ. Đây là thành đạo kiếp, có người chuẩn bị chứng đạo thành đế rồi. Vô số người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, bọn hắn mắt thấy nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh cầm trong tay long địa, tắm rửa lôi kiếp, chinh chiến thiên cung. Thời khắc này, toàn bộ vũ trụ thiên tiêu đều hỏng mất. Không, nhiều nhất lại cho ta 200 năm, ta liền có thể bước vào chuẩn đế cựu trọng thiên. Vì cái gì? Vì cái gì a a a? Vô số thiên tiêu trong lòng rơi vào tuyệt vọng. Nhất thế chỉ có thể thành đạo một người. Đây là mọi người đều biết sự tình. Bây giờ có người dẫn trước bọn hắn một bước, cái này cũng liền đại biểu cho bọn hắn thất bại rồi. Ai? Hắn đến tột cùng là ai? Rất nhiều thánh địa, thế gian nội tình dồn dập thức tỉnh, bọn hắn thôi động vô thượng nhãn thuật nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, chính mắt thấy cái kia một bóng người chân diện mục. Ầm ầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh diễn hóa xuất một bộ đầu người long thân pháp tướng, tay hắn nắm long bia chinh chiến thiên cùng, đại khai đại hợp, có vô địch chi tư. Là hắn. Có người nhận ra độ kiếp người chân diện mục. Phúc Hy, ngày xưa cùng Hạo Thiên Đế cùng nhau tranh giành đế vị cường giả tuyệt thế, cuối cùng thua một chút một chiêu. Không nghĩ tới lại là hắn. Ai? Chúng ta thua không an. Có người thở dài, có người không cam lòng, có nhân tuyệt nhịn. Nhưng, bọn hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Dù sao độ kiếp người thế nhưng là đã từng cùng Hạo Thiên Đế tranh giành đế vị Phục Hy à, đối phương giống như giành trước bọn hắn một thời đại, cái này lại còn có cái gì dễ nói đâu. Chỉ có thể tự nhận không may rồi. Dù sao đế vị tranh giành ban đầu tăng cốc, tinh không cổ lộ bên trong cũng không biết chất đống nhiều ít gì hải. Có thể còn sống đều coi là không tệ. Ầm ầm, vũ trụ chỗ sâu, thiên lôi tràn ngập. Tùy theo thành đạo kiếp dần dần đi vào hồi cuối, một cỗ kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ. Vô cùng quen thuộc đạo áp chế độ lại xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này đại đạo áp chế thuộc về Phục Hy đại đế. Đại đạo áp chế, ấy, ta lại tới. Ông, tương đạo kinh khủng thần niệm tịch quyển thiên hạ. Vũ trụ chỗ sâu, cấm khu tái hiện. Rất nhiều trong ngủ mê trí tôn bị Phục Hy đại đế cực đạo uy áp bừng tỉnh, bọn hắn cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bến bờ vũ trụ. Băng lãnh nội tâm không có chút nào tâm tình chập chờn. Không, có lẽ có, chỉ bất quá cái kia một sợi tâm tình chập chờn dị thường khát máu. DS, mới tháng 1. Câu nguyện phiếu. Hai ngày nữa viết đến cao trào tăng thêm. Cầu truy đọc. Mọi người đừng dưỡng thư a chương 76, ta chính là đại ái tiên tôn. Yêu vũ trụ, yêu chúng sinh. Chương 76, ta chính là đại ái tiên tôn. Yêu vũ trụ, yêu chúng sinh. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng thần niệm từ yên lặng bên trong khôi phục. Rất nhiều trong ngủ mê cấm khu chí tôn dồn dập thức tỉnh, bọn hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bến bờ vũ trụ, cách lấy xa xôi khoảng cách nhìn chăm chú lên Phục Hy đại đế thân ảnh. A, không nghĩ tới một thế này lại là hắn chứng đạo. Là ngày xưa vô lượng tiên tôn đế thi thông linh, thiên phú của người nọ đồng dạng không thể khinh thường. Rất nhiều cấm khu chí tôn thảo luận nói, hoàn thành lại bất kể nói thế nào, Phục Hy đều có một vị cổ thiên tôn nội tình, có thể chứng đạo tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Kiếp trước hắn sở di thua với Hạo Thiên, không phải là bởi vì hắn yếu, mà là bởi vì Hạo Thiên thật sự là quá mạnh mẽ. So với vô lượng, ta càng hiếu kỳ Hạo Thiên đến tuột cùng có hay không tọa hóa. Bất Tử Sơn truyền đến nhất đạo yếu ớt âm thanh. Thanh Hoàng Tử Tiên Nguyên bên trong mở ra lạnh lùng hai con ngươi, thanh âm của hắn giống như từ trong địa ngục vang lên, lập tức nhường rất nhiều cấm khu chí tôn tất cả đều trầm mặc. Hạo Thiên, hắn thật tọa hóa sao? Rất nhiều chí tôn nghĩ tới cái tên này, trong lòng liền không tự chủ được hiện ra có chút kiêng kỵ, thậm chí là như có như không hoảng sợ. Không có cách nào. Hạo Thiên cái tên này đã triệt để khắc ở trong lòng của bọn hắn, và năm trước chết trong tay Hạo Thiên chí tôn liền có hơn 10 vị. Thực lực của đối phương tuyệt đối đã siêu việt Bất Tử Thiên Hoàng. Ngày xưa Bất Tử Thiên Hoàng cũng chưa chết. Hạo Thiên thật sẽ chết sao? Bá, từng đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hồng Hoang cổ tinh. Rất nhiều cấm khu chí tôn đồng thời không có tại một ngôi sao này bên trên cảm ứng được thuộc về Hạo Thiên khí tức, chỉ có nhất đạo thi ta hóa thân tọa trấn Lăng Tiêu bảo điện. Có lẽ hắn thật đã tọa hóa. Thánh Hoàng không nhịn được thì thào nói nhỏ. Thanh âm của hắn phảng phất tràn đầy nào đó không hiểu mê hoặc lực, lập tức nhường chung quanh những cấm địa khác chí tôn dục dịch. Ngay trong bọn họ có mấy người đã thọ nguyên sắp tới. Bây giờ, có lẽ đúng là bọn họ phát động hắc ám náo động thời điểm. Mấy vị đạo hữu có thể nguyện vọng cùng nhau xuất thủ. Một vị cổ lao chí tôn xuất thế. Hắn phá vỡ tiên nguyên phong ấn, từng bước một đi ra cấm khu, trên thân cổ lao phục xuất hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Ngày xưa nào đó một tôn cổ thiên tôn. Ầm ầm, cùng một thời gian, chung quanh liên tục lại có mấy đạo khí thế bộc phát. Thái Sơ cổ khoáng đi ra một vị cấm khu chí tôn, Tiên Lăng bên trong cũng đi ra một vị chí tôn, thậm chí ngay cả Táng Thiên Đảo cũng có người lựa chọn xuất thế. Không có cách nào. Bọn hắn bạn năm trước liên tục mấy lần xuất thế săn giết Bất Tử Thiên Hoàng, kết quả không chỉ có không thể thành công, ngược lại tiêu hao toàn thân khí huyết. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phát động hắc ám náo động. Nếu không, tương lai bọn hắn chỉ có một con đường chết. Ầm ầm, bốn vị cấm khu chí tôn gặp mặt. Bọn hắn cái kia băng lãnh thanh âm vang vọng tại hoàn vũ, chấn nhiếp chung quanh vô số tinh vực, chôn vùi từng viên tinh thần. Hạo Thiên ngày xưa diệt thần hư, cướp đi tiên khí hoang tháp, chúng ta hôm nay đều bằng bản sự, ai có thể dẫn đầu cầm tới hoang tháp? Quyền sở hữu chính là của người đó. Có thể. Mấy vị chí tôn dồn dập gật đầu. Ánh mắt của bọn hắn cùng một thời gian nhìn về phía bến bờ vũ trụ một chỗ khác, nơi đó đứng lặng lấy một đạo nhân bài lòng thân to lớn pháp tướng, rõ ràng là đương thời kẻ thành đạo Phục Hy đại đế. Cùng nhau xuất thủ. Trước đoạt hắn khí huyết. Trong đó một vị chí tôn gầm nhẹ một tiếng. Lời vừa nói ra, chung quanh mặt khác ba vị chí tôn không do dự, bọn hắn trực tiếp cường thế xuất thủ, cách lấy bến bờ vũ trụ hướng về Phục Hy đại đế đánh tới. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo uy áp hành không xuất thế. Nhiều loại hoàng đạo pháp tác hiện hóa trên bầu trời, bọn chúng lẫn nhau tướng đan xen vào nhau, bắn ra kinh thiên sắc cơ, đột nhiên hướng về đương thời cực đạo pháp tắc trùng sát mà đi. Vâng. Phục Hy đại đế sắc mặt không thay đổi. Hắn bình tĩnh cầm trong tay long bia có chút rung động, nồng đậm cực đạo pháp tắc trong nháy mắt liền chấn tản chung quanh hoàng đạo pháp tắc. Giết. Phục Hy ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có cấm khu chí tôn xuất thủ, bất quá hắn đồng thời không thế nào lo lắng, dù sao phía sau hắn cũng không phải là không có người. Ầm ầm, vô tận uy áp va chạm nhau. Một trận bỏ tuyệt cổ kim đại chiến như vậy bùng phát. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Lâm Hạo nhàn nhã ngồi tại đỉnh nghỉ mát dưới. Trước người hắn ấm trà toát ra sôi trào nhiệt khí, một sợi nhàn nhạt hương trà dần dần tràn lan ra tới, trung quanh rất nhiều linh dược dồn dập tràn ra nhánh hoa, thổ nạp lấy cái này một sợi yêu đất mùi thơm ngát. Dù sao đây chính là bất tử thần dược tràn lan ra tới mùi thuốc cá phổ thông linh dược, nếu là thu nạp một sợi, chỉ sợ dược lực sẽ bị thả lớn mấy lần. Bạch. Lâm Hạo có chút nước mắt. Hắn ánh mắt nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, mắt thấy Phục Hy chứng đạo toàn bộ quá trình. Giờ phút này, mắt thấy Phục Hy bị bốn vị cấm khu chí tôn vây đánh, hắn cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Dù sao hắn cùng Phục Hy lẫn nhau đều hiểu rất rõ, Lâm Hạo cũng hiểu rõ Phục Hy chiến lược như thế nào. Cho dù Phục Hy vừa mới thành đế, chỉ là bốn vị chí tôn trong thời gian ngắn cũng vô pháp bắt lấy hắn. Giờ phút này, đúng là Phục Hy nghiệm chứng bản thân đại đạo cơ hội tốt. Đương nhiên, Lâm Hạo không xuất thủ, không có nghĩa là người khác sẽ không xuất thủ. Ầm ầm, thành tiên địa chỗ sâu bạo phát ra một cỗ nhàn nhạt cực đạo uy áp, chỉ thấy một chuôi cánh phượng mạ vàng đảng hơi chấn động một chút, nhất đạo hư ảo thân ảnh từ đó hiện lên. Toàn thân tản ra nhàn nhạt bất hủ khí tức, đúng là huyết hoàng cổ hoàng. Hắn từ đầu đến cuối đều không có ngủ say, chỉ là một mực tại tiêu tan hóa thể bên trong chí tôn hoàng huyết mà thôi. Đi qua dài đến vạn năm lột xác, hắn bây giờ đã tại trên đường trường sinh bước ra một mảng lớn, chiến lực lần nữa khôi phục đến không thiếu đại đế tầng thứ. Ông, cánh phượng mạ vàng đảng bạch phá tinh hà, không thiếu sót hoàng đạo pháp tắc tế vào trận này bỏ tuyệt cổ kim đại chiến bên trong. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Huyết hoàng cổ hoàng thân ảnh hiện hóa tại thế. Phục Hy chiều hắn khẽ gật đầu. Tuy nói hắn tạm thời còn có thể ứng đối, nhưng huyết hoàng cổ hoàng xuất thủ tương trợ hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dưới mắt, cục diện thình lình xảy ra thay đổi. hai vị không thiếu sót đại đế đối chiến bốn vị tự chém một đao cấm khu chí tôn. Hoàng Hoàng, ngươi làm thật muốn cùng ta các loại là đi sao? Đế tử Thái Sơ cổ khoáng vị kia chí tôn gầm nhẹ nói. Nghe được, Huyết Hoàng cổ hoàng khẽ nhíu mày. Hắn không chút nghĩ ngợi nói ra, là các ngươi muốn cùng vũ trụ là địch. Ta Huyết Hoàng cổ hoàng làm bạn linh thủ hộ giả, thế tất yếu cùng các ngươi kháng chiến đến cùng. Ta chính là đại ái thiên tôn, yêu vũ trụ, yêu chúng sinh, yêu thế nhân. Huyết Hoàng cổ hoàng quang minh lẫm liệt hét lớn một tiếng. Dứt lời, hắn không do dự nữa, trực tiếp cường thế xuất thủ. Ông, cánh phượng mạ vàng đảng bộc phát ra kinh thiên thần uy. Không thiếu sót đại đế chiến lực không giữ lại chút nào hiện ra tới. Trung quanh cấm khu chí tôn tất cả đều bị rung động đến. Cái quỷ gì? Huyết Hoàng cổ hoàng thực lực làm sao mạnh lên nhiều như vậy? Cái này, sợ không phải đã có thể so với vai không thiếu sót đại đế đi. Đáng chết, chư vị đừng có lại giấu nghề. Không phải vậy chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Chương 77, Diệp Quynh Tiên, Thu Thiên Đế làm tiểu đệ là một loại gì thể nghiệm? Chương 77, Diệp Quynh Tiên, Thu Thiên Đế làm tiểu đệ là một loại gì thể nghiệm? Giết. Đến từ Thái Sơ cổ khoáng vị kia chí tôn gầm nhẹ một tiếng, hắn trực tiếp quả quyết lựa chọn cực điểm thăng hoa, gọi trở về ngày xưa đạo quả, để cho mình một lần nữa bước lên đỉnh cao. Ầm ầm, kinh khủng hoàng đạo pháp tắc tịch quyển thiên hạ. Không thiếu sót hoàng đạo pháp tắc cùng huyết hoàng cổ hoàng đại đạo va chạm nhau, bạo phát ra kịch liệt chém giết. Thấy một màn này, mấy vị khác chí tôn liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng vào giờ khắc này lựa chọn cực điểm thăng hoa. Dù sao huyết hoàng cổ hoàng thực lực biến hóa quá mức quỷ dị, hai vị không thiếu sót đại đế chiến lực, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cực điểm thăng hoa. Nếu không, đến tiếp sau căn bản không có lực đánh một trận. Giết. Không thiếu sót hoàng đạo pháp tắc cùng đế đạo pháp tắc lẫn nhau chém giết. Phục Hy đại đế, Huyết Hoàng cổ hoàng phân biệt đối mặt hai vị cực điểm thăng hoa cấm khu chí tôn. Bọn hắn nhẹ nhõm đỡ được chí tôn hết thể công phạt, mỗi một chiều, mỗi một thức đều ẩn chứa thần bí khó lường sức mạnh to lớn, dễ như trở bàn tay đem hai vị chí tôn toàn trường đè lên đánh. Ầm ầm, cực đạo đại chiến buộc phát kịch liệt. Trung quanh rất nhiều quan chiến cấm khu chí tôn toàn bộ cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, dùng nhãn lực của bọn hắn thấy không khó coi ra, chí tôn bên này phải thua. Cực điểm thăng hoa đều không thể lấy được ưu thế. Vậy thì chờ lấy bị kéo chết đi. Đây chính là cấm khu chí tôn thế yếu vị trí, một khi lựa chọn liều mạng một lần, cái kia liền không có đường quay về có thể đi. Nếu như ngươi liều mạng một lần đều không thể lấy được ưu thế, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, so với những này, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ Huyết Hoàng cổ hoàng đến tột cùng là như thế nào khôi phục đỉnh phong chiến lực. Hẳn là hắn đã đi thông nguyên thần hợp đạo binh chi pháp, không ít cấm khu chí tôn thầm nghĩ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, đại chiến đột nhiên bộc phát ra rung chuyển. Trung quanh hết thảy ánh mắt tất cả đều nhìn sang. Ông chỉ thấy cánh phượng mạ vàng đảng chém ra nhất đạo vết máu. Trung quanh hư không đều bị phá vỡ, trong đó một vị trí tôn một chút sơ ý một chút, thân thể trực tiếp liền bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Xuy, nóng hổi hoàng huyết phun ra. Huyết Hoàng cổ hoàng ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn trực tiếp quả quyết xuống tới, một bên tắm rửa trí tôn hoàng huyết, một bên cùng cấm khu trí tôn chém giết. Trong lúc nhất thời, hắn càng đánh càng mạnh. Cánh phượng mạ vàng đảng nở rộ ra kinh thiên thần uy, khí tức kinh khủng chấn động chỉnh một mảnh đại vũ trụ, trung quanh rất nhiều tinh vực đều bị chôn vùi không ít. Phục Hy đại đế biểu hiện cũng không yếu. Tay hắn nắm long địa chinh chiến tứ phương, sau lưng đứng vững vàng một đạo nhân bài long thân pháp tướng. Công phạt đại khai đại hợp, một người đè ép hai vị cực điểm thăng hoa chí tôn không thể động đậy. Càn rỡ. Một vị chí tôn gầm nhẹ một tiếng. Hắn muốn ép buộc phá vỡ Phục Hy đại đế áp chế, dù sao làm ngày xưa vô địch giả, trong lòng cũng của hắn có loại tại sự kiêu ngạo của chính mình. Như thế nào tùy ý Phục Hy chấn áp đâu? Vô lượng, cùng là cổ thiên tôn, ta tự nhận không kém gì ngươi. Đến từ thần thoại thời đại cổ thiên tôn bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn diện hóa xuất kinh thiên thần thuật, ý đồ nhờ vào đó thoát khỏi Phục Hy chấn áp. Nhưng, đây hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Cho dù Phục Hy yêu cầu một tay chấn áp một vị khác chí tôn, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đi. Ta là Phục Hy, cũng không phải vô lượng. Phục Hy đại đế gầm nhẹ một tiếng. Hắn người đứng phía sau bài Long Thân Pháp Tướng nở rộ ra ánh sáng long ánh sáng chói, một cỗ kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, nhất đạo kinh thiên thần thuật bị hắn thôi động. Đây là hắn đạo cung pháp. Cùng ngày xưa vô lượng tiên tôn đã có bản chất khác nhau. Đã từng, Phục Hy có thể coi như chính là vô lượng tiên tôn. Nhưng bây giờ, bọn hắn song phương đã không có bất kỳ liên hệ, có lẽ đã từng cộng đồng dùng qua một cỗ nhục thân. Dù sao từ trước mắt đến xem, Phục Hy liền bèn bèn chỉ là Phục Hy, hắn đem sẽ không ở là bất kỳ người nào khác. Lúc trước Lâm Hạo một chiêu kia Thiên Đế Đạo Quang Âm chém dụng quá khứ của hắn, hắn những năm này cũng đem một chút nhỏ xíu xiên xích nhân quả chặt đứt. Thứ nay về sau, hắn không nợ vô lượng tiên tôn cái gì. Đến mức thân thể, a, vô lượng đã chết, thân thể này tên bây giờ gọi là Phục Hy. Giết. Phục Hy đại đế gầm nhẹ một tiếng, hắn tín niệm trong lòng bộc phát cứng cỏi, không tin quá khứ tương lai, chỉ tôn đời này kiếp này, đây chính là hắn bây giờ đường. Phục Hy cả đời không kém ai. Ầm ầm, kinh thiên thần thuật nở rộ ra ánh sáng nóng ánh sáng chói. Trung quanh chỉnh một chòm sao đều bị triệt để cho bụi, tinh không không nhịn được có chút rung chuyển, kinh khủng cực đạo pháp tác hành kích hết thảy. Không, ngày xưa cổ thiên tôn phát ra nhất đạo không cam lòng gầm nhẹ, nhưng hắn cuối cùng vẫn lạc tại Phục Hy đại đế một chiêu này bên trong. Ầm, thân thể cho bụi, nguyên thần tiêu tán, duy nhất nửa điểm chân linh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hồng hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Lâm Hạo mắt thấy trong chiến trường thế cục, coi hắn trông thấy Phục Hy niềm tin sẽ ra biến hóa sau khi, trong lòng không khỏi công nhận nhẹ gật đầu. Hôm nay qua đi, Phục Hy con đường sẽ buộc phát thuận lợi, bởi vì hắn đã triệt để chặt đứt đi qua, cùng Vô Lượng Thiên Tôn cái này kiếp trước gây mất tất cả nhân quả. Đến tận đây, Phục Hy chỉ là Phục Hy. Hắn cầm giữ có chính mình đạo cùng pháp, cũng sẽ không lại bị Vô Lượng Thiên Tôn ảnh hưởng. Lâm Hạo nhìn chằm chằm trong chiến trường tình huống. Ông, nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên trong hư không đột nhiên xẹt qua một dòng sông giống như dòng suối nhỏ giống như róc rách dòng chảy, nhưng tùy theo nước sông không ngừng tuôn ra, dòng sông dần dần trở nên bộc phát sôi trào mãnh liệt. Oanh! Sóng cả mãnh liệt nước sông đuốt. Trong đó phảng phất có được nhất đạo cao gầy thân ảnh ngay tại đi ngược dòng nước. Ồ! Lâm Hạo lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn. Hắn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thời gian trường hà, trong lòng lập tức có chút ngạc bức. Chuyện gì xảy ra? Lại có người muốn liên quan đến cái này một mảnh cổ sự. Người đến sẽ là ai chứ? Là địch hay bạn? Lâm Hạo ánh mắt khẽ híp một cái. Ông, thời gian trường hà có chút dập dờn. Đang. Đúng lúc này, nhất đạo đinh thai nhức góc trung vang tiếng vang lên. Vô hình thời không lực lượng lập tức phá không kéo tới, đem không ngừng quần quận thời gian trường hà dừng lại chỉ chốc lát, lập tức liền thấy nhất đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp từ đó tránh thoát ra tới. Nàng một bộ bạch y nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt thế, giống như tiên nhân. Vâng. Làm nàng xuất hiện một khắc này, trung quanh thời không phảng phất bị dừng lại. Nhưng Lâm Hạo lại cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì hắn cảm giác được người trước mắt tựa hồ đồng thời không có sát ý. Hơn nữa, đối phương còn giống như có chút quen mắt. Là nàng. Lâm Hạo nhận ra nữ tử trước mắt. Đối phương đúng là hắn trước đó không lâu du lịch thời gian trường hà thời điểm, ngoài ý muốn gặp phải vị nữ tử thần bí kia, thân phận hư hư thực thực đời sau thánh thể huyết mạch. Lâm Hạo cảm thụ trên người đối phương huyết mạch khí tức, cùng với vừa mới cái kia nhất đạo trùng bang âm thanh, hắn lập tức liền đối trước mắt cái này một nữ tử thân phận có chút suy đoán. Thánh thể huyết mạch, Thiên Trung chi hồn. Nghĩ đến hẳn là Diệp Phàm tôn nữ Diệp Khuynh Tiên đi. Bạch. Diệp Khuynh Tiên bước ra một bước thời gian trường hà. Nàng lại không có cuối cùng trung trợ rút giới, ngắn ngủi thoát khỏi nhân quả đại đạo trói buộc, lâm thời có thể can thiệp cái này một mảnh cổ sự. Diệp Khuynh Tiên có chút nước mắt. Nàng cùng Lâm Hạo bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đối với vị này trí cao vô thượng thiên đế có rất lớn lòng hiếu kỳ. Khu khu. Diệp Khuynh Tiên đứng chắc tay. Nàng ra vẻ thâm ảo nói, bản tiên Diệp Khuynh Tiên, từ tiên khu vực mà đến, dọc đường cái này một mảnh cổ sự, gặp ngươi khí vận phi phàm, mong muốn thu ngươi làm tùy tùng của ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Khuynh Tiên, thu thiên đế làm tiểu đệ là một loại gì thể nghiệm? Đợt, cầu truy đọc cầu nguyện phiếu a. Chương 78, Tiên Tiên Hỗn Độn Thánh Thể Đạo Thai, Tất Thành Tiên Đế Tiềm Lực. Chương 78, Tiên Tiên Hỗn Độn Thánh Thể Đạo Thai, Tất Thành Tiên Đế Tiềm Lực. Nghe thấy câu nói này, Lâm Hạo nhất thời có chút ngạc bức. Thu hắn làm tùy tùng, cái này thật hay giả a? Lâm Hạo ánh mắt có chút quái dị, hắn nhìn trước mắt Diệp Khuynh Tiên, chỉ thấy đáy mắt của nàng tránh qua một chút dục dịch. Rất hiển nhiên, đây là nàng một cái tiểu trò đùa quái đản. Dù sao, trong nguyên tắc nàng liền Hoang Thiên Đế cũng dám thu làm tùy tùng, lại còn có cái gì mặt khác không dám đâu? Lâm Hạo có chút dở khóc dở cười, chỉ gặp hắn tiện tay nhẹ nhàng bung lên, nồng đậm thời không pháp tác quyết tán, dễ như trở bàn tay phá hết Diệp Khuynh Tiên thuật pháp. Với anh, trung quanh vang lên nhất đạo tiếng oanh minh, tốc độ thời gian trôi qua lần nữa khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước. Ừm. Diệp Khuynh Tiên hơi sững sờ, nàng mở lớn miệng nhỏ đỏ hồng nhi, có chút khó tin nhìn về phía Lâm Hạo, chính mình thuật pháp cứ như vậy bị phá mất à nha? Không phải đâu, phải biết nàng thế nhưng là chân tiên thực lực a. Thời kỳ này Hạo Thiên Đế vừa mới thành đế không bao lâu a, lại có thể tiện tay phá mất nàng thuật pháp, chẳng lẽ Hạo Thiên Đế đã thành tiên? Không thể nào. Hắn vừa thành đế bao lâu a? Diệp Khuynh Tiên không khỏi trợn to con mắt, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Lâm Hạo, ta đúng không biết rồi nói cái gì, ngươi. Lâm Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt Diệp Khuynh Tiên, chỉ xem nàng như là một cái bình thường hậu bối đối đãi, cũng không hề để ý nàng đối với mình mạo phạm. Đương nhiên, mong muốn thu hắn làm tiểu đệ, ở trong đó to lớn đại nhân quả, nhưng là khổ Diệp hắn rồi. Cho dù chính hắn không thèm để ý, nhưng Diệp Khuynh Tiên mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng cái này một mảnh cổ sự. Dù sao nàng không phải cái này một mảnh cổ sự người, coi như không có cuối cùng chung ra tay giúp nàng tạm thời cản trở thiên cơ, cùng nàng quan hệ tiếp cận nhất người cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng, không có cách nào. Hạo Thiên hai chữ nhân quả thật sự là quá lớn, không ai có thể thừa nhận được lên. Ngươi họ Diệp? Lâm Hạo nhẹ giọng dò hỏi. A, là. Diệp Khuynh Tiên mím môi một cái, nàng ở trong lòng câu thông lấy không có cuối cùng chung hồn chung, dò hỏi. Uy, Lao Trung, hiện nay tiên đế lộ sát mấy lời a? Hắn sao có thể phá vỡ ta thuật pháp? Đương. Không có cuối cùng chung hồn chung có chút giật giận. Chỉ nghe nhất đạo rộng rãi thanh âm vang vọng tại Diệp Khuynh Tiên bên hai, thế này tiên đế cần phải chỉ có tam thế tu vi. Tam thế? Diệp Khuynh Tiên có chút ngơ, ngươi nói là Hạo Thiên Đế tam thế liền có chân tiên cấp chiến lực? Không có cuối cùng chung hồn chung không nói chuyện, hiển nhiên là chấp nhận. Tam thế nắm giữ chân tiên cấp chiến lực. Cái khác phổ thông đại đế tam thế tài tử nói cực đỉnh, bình thường tiên đế cấp chiến lực, kết quả ngươi trực tiếp có thể so với chân tiên rồi. Diệp Khuynh Tiên không nhịn được giúp cổ một cái cổ. Nàng ngước mắt thận trọng nhìn về phía trước mắt Lâm Hạo, đã thấy hắn chính nhất vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Song song, Thiên Đế hẳn là sẽ không một bàn tay chụp chết ta đi. Diệp Khuynh Tiên có chút hối hận, nhưng Thiên Đế tựa hồ cũng không hề để ý nàng mạo phạm. Bất Diệt Kim Thân huyết mạch, họ Diệp. Lâm Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Khuynh Tiên, lập tức đưa tay nhẹ nhàng bung lên, trong hư không phản ánh ra nhất đạo hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một tên ngay tại độ kiếp thiếu niên, đối phương toàn thân khí huyết xông thẳng lên trời, thể phách cường hãn đến đủ để ngạnh kháng lôi kiếp, rõ ràng là Lâm Hạo trước đó không lâu ở đời sau cổ sử bên trong nhìn thấy Diệp Phàm. Cái này gọi là Diệp Phàm thiếu niên là gì của ngươi? Lâm Hạo nhẹ giọng dò hỏi. Nghe được, Diệp Khuynh Tiên lập tức quá sợ hãi. Tổ phụ, làm sao có thể? Thời kỳ này thiên đế làm sao có thể nhận thức tổ phụ? Lão Trung, ngươi mau ra đây nói một câu a Lão Trung. Diệp Khuynh Tiên ở trong lòng không ngừng nói, nhưng không có cuối cùng chung lại không có nửa điểm trả lời. Dù sao trước mắt vị này thiên đế thế nhưng là Vô Thủy Đại Đế phụ thân a, mà Vô Thủy Đại Đế lại là ngày xưa không có cuối cùng tiên vương chuyển thế, cả hai quan hệ trong đó quá thân mật, không có cuối cùng chung không tiện ra mặt trợ giúp Diệp Khuynh Tiên. Đương nhiên, nếu như là mặt khác thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Diệp Khuynh Tiên muốn chạy đi thu thiên đế làm tiểu đệ. Nha đầu, ngươi làm sao dám a? Không có cuối cùng chung không nói một lời. Dù sao trước mắt thiên đế giống như có lẽ đã nhìn ra Diệp Khuynh Tiên thân phận, cũng không có ý định để ý nàng mạo phạm. Diệp Khuynh Tiên ngượng ngùng cười một tiếng. Trong nội tâm nàng tuy nói có chút nổi nóng không có cuối cùng chung đối với mình không quan tâm, nhưng giờ phút này cũng không thể không đối mặt trước mặt vị này chí cao thiên đế. Hồi thiên đế, Diệp Phàm là tổ phụ của ta. Diệp Khuynh Tiên nhu thuận hướng về Lâm Hạo thi lễ một cái. Mày may nhìn không thấy trước mặt ngang ngược cản rỡ. Thấy một màn này, Lâm Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Nha, hiện nay liền thiên đế à nha. Phía trước không còn luôn miệng tiểu đệ sao? Diệp Khuynh Tiên có chút xấu hổ cười một tiếng, nàng tuy nói không biết được Lâm Hạo là làm sao biết tổ phụ nàng Diệp Phàm, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải hỏi thăm thời điểm. Diệp Khuynh Tiên nhu thuận đứng tại chỗ thăm dò tay. Nàng một mặt vô tội nhìn xem Lâm Hạo, đáy mắt tràn đầy đối trưởng bối sùng bái. Thật giống như phía trước cái kia không phải nàng một dạng. Tốt rồi, đừng giả bộ. Lâm Hạo có chút dở khóc dở cười. Diệp Khuynh Tiên thăm dò tay, "A, ta không có trang, người ta vốn là rất sùng bái thiên đế rồi." Nàng câu nói này thật cũng không nói sai. Sùng bái là sùng bái, nhưng cũng bởi vì sùng bái, cho nên mới nghĩ đến thu làm tiểu đệ, chậc chậc chậc, thu thiên đế làm tiểu đệ, có nhiều mặt mũi à. Lâm Hạo, hắn khe khẽ lắc đầu, ánh mắt tại Diệp Khuynh Tiên trên thân chú lưu chỉ chốc lát, nói, "Trên người ngươi vừa có hỗn độn khí lại có thánh thể huyết mạch, tựa hồ còn cùng nói ẩn ẩn tương hợp. Đây là cái gì thể chất?" Diệp Khuynh Tiên thể chất chính là cử thế không một tiên thiên hỗn độn thánh thể đạo thai. Vừa có thánh thể thể phách, lại có hỗn độn thể cường đại, còn có tiên thiên đạo thai đặc tính, thậm chí là thánh thể đạo thai kết hợp thuộc tính. Cái này một thể chất cử thế hiếm thấy. Vạn cổ đến nay chỉ có Diệp Khuynh Tiên một người. Cho dù là cao nguyên bên trong quỷ dị thủy tổ khi biết Diệp Khuynh Tiên thể chất qua đi, cung cấp ra tất thành tiên đế đánh giá. Chỉ tiếc, Diệp Khuynh Tiên cuối cùng vẫn là tiêu tán. Nàng vì trợ giúp tổ ba người cùng Hoang Thiên Đế xây dựng cầu thông cầu đối, lấy dính thiên đại nhân quả, cho dù là Hoang Diệp hai vị ngọa long phượng sổ thiên đế liên hợp xuất thủ, cuối cùng đều không thể bảo vệ nàng. Ngược lại cũng có chút đáng tiếc. Diệp Khuynh Tiên nhu thuận nói ra, "Hồi bẩm thiên đế, tổ phụ đem thể chất của ta mệnh danh là Tiên Tiên Hỗn Độn Thánh Thể Đạo Thai." Tiên Tiên Hỗn Độn Thánh Thể Đạo Thai. Danh tự ngược lại cũng chuẩn xác. Lâm Hạo ra vẻ không biết nhẹ gật đầu. Diệp Khuynh Tiên phụ thân là Diệp Phàm nhi tử Diệp Y Diệp Thủy, cũng chính là Hắc Hoàng bảo bối Thánh Thể Đạo Thai, mẫu thân của nàng thì là Diệp Phàm đại đệ tử Diệp Đồng cùng Khương Đình Đình nữ nhi Diệp Tiên, chính là hiếm thấy hỗn độn thể. Bởi vậy, Diệp Khuynh Tiên xác thực kết hợp rất nhiều thể chất đặc tính. Nàng tồn tại tại toàn bộ thế giới rất nhiều thời đại bên trong duy nhất loại một phần, thiên phú bỏ tuyệt cổ kim, huyết mạch có thể xưng chân chính thiên đế nữ. Dù sao tôn nữ cũng là nữ nha. Chương 79, Diệp Phàm, mọi loại nhân quả. Thần thêm thân ta. Chương 79, Diệp Phàm, mọi loại nhân quả. Thần thêm thân ta. Ầm ầm, vũ trụ chỗ sâu, đế uy tràn ngập. Phục Hy đại đế cường thế xuất thủ chém giết một vị ngày xưa cổ thiên tôn, triệt để đem trận này khoáng thế đại chiến đẩy hướng gay cấn. Ông, hoàng đạo pháp tắc tiêu tán ở thiên. Toàn bộ vũ trụ đều bị trận này đại chiến cho khiếp sợ đến. Một vị cổ thiên tôn đều tử diệt. Đủ để chứng minh trong đó tình huống đến tột cùng đến cỡ nào thê thảm. Giết. Huyết hoàng cổ hoàng ngựa mặt lên trời thét dài. Cánh phượng mạ vàng đảng hơi chấn động một chút, tản mát ra nồng đậm hoàng oai, kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, không thiếu sót cổ hoàng khí tức quân lâm thiên hạ. Ầm ầm, cực đạo hoàng oai phong tỏa tinh vực. Huyết hoàng cổ hoàng dùng cường thế thủ đoạn kéo chết rồi một vị chí tôn, hắn chân thân tắm rửa hoàng huyết, triển khai một vòng mới lột xác, một đôi uy nghiêm hai con ngươi nhìn về phía một vị khác chí tôn. Cái này một vị chí tôn đến từ Thái Sơ cổ khoáng. Cùng huyết hoàng cổ hoàng chính là chân chính tốt hàng xóm. Tốt hàng xóm, ngươi ngửi thấy mùi rất tốt a. Huyết hoàng cổ hoàng đấy mắt hiện lên có chút khát vọng, hắn đại khái chỉ cần lại tắm rửa mấy vị chí tôn hoàng huyết, liền có thể lột xác thành chân chính tiên khí. Đáng chết. Vị kia đến từ Thái Sơ cổ khoáng chí tôn có chút không cam tâm. Hắn không biết rồi huyết hoàng cổ hoàng tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhưng trong lòng mơ hồ vẫn còn có chút đoán. Thiên đế, tuyệt đối là thiên đế thủ đoạn. Ầm ầm, Phục Hy Long Địa uy trấn thiên hạ. To lớn đầu người long thân pháp tướng đứng lặng tại tinh hà phía trên. Phục Hy đại đế cường thế xuất thủ. Hắn dùng Long Địa thi triển ra phong thiên tuyệt địa kinh người thủ đoạn, trực tiếp cường thế đem cuối cùng một tên chí tôn tại chỗ trấn sát. Chết đi. Với anh, Long Địa rơi xuống tinh không. Hết thảy chung quanh tất cả đều bị phong tỏa, hắc ám chí tôn thân thể bị trấn áp, nguyên thần bị phong cấm, chỉ còn lại có cuối cùng một vòng chân linh đang không ngừng giãy giụa. Với anh, cực đạo đế uy ầm vang một phát. A. Ngay sau đó, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lòng trong địa truyền ra. Vị kia hắc ám chí tôn lục thân đang bị không ngừng ma diệt, không ngừng đoạn tụ, nguyên thần của hắn cũng tại bị trấn sát, chỉ còn lại có một vòng chân linh còn đang giãy giụa khổ sở. Với anh, không lâu qua đi, hắn cuối cùng vẫn là vỡ lạc. Phục Hy đại đế trấn sát xếp hạng thứ nhì chí tôn, đáy mắt của hắn hiện ra nồng đậm đế uy, cực đạo pháp tắc treo thật cao trên bầu trời, thiên tâm ấn ký nở rộ ra duy nhất thuộc về hắn khí tức. Trong lúc nhất thời, vũ trụ vạn linh dồn dập reo hò. Rất nhiều cấm khu chí tôn không ngừng trầm mặc. Thái cổ thời đại nhân tộc chỉ có 2 vị kẻ thành đạo xuất hiện, dưới mắt lại liên tục xuất hiện 2 vị, hơn nữa còn là không gì sánh được cường thế tồn tại. Hẳn là, nhân tộc muốn quật khởi sao? Rất nhiều chí tôn ánh mắt âm tình bất định. Ầm ầm, huyết hoàng cổ hoàng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng cũng cơ bản đi vào hồi cuối, thái sơ cổ khoáng vị kia chí tôn đã đến cực hạn, hắn tuy nói lựa chọn cực điểm thăng hoa, liều mạng một lần, nhưng cuối cùng vẫn là không bằng huyết hoàng cổ hoàng cái này một vị đạp vào thành tiên lộ không thiếu sót cổ hoàng. Ông, cực đạo hoàng ngoại không ngừng va chạm. Toàn bộ đại vũ trụ đều xảy ra rung động. Phục Hy đại đế sừng sững tại tinh hà phía trên, hắn yên lặng nhìn trước mắt chiến đấu, đồng thời không có lựa chọn xuất thủ tương trợ. Dù sao, huyết hoàng cổ hoàng đủ để ứng đối. Huống hồ hắn cũng từ Lâm Hạo trong miệng biết được huyết hoàng cổ hoàng thành tiên lộ, cần phải không ngừng tắm rửa chí tôn hoàng huyết lộ sắc bản thân. Ầm ầm, cánh vượng mạ vàng đảng nở rộ ra ánh sáng óng ánh sáng chói. Huyết hoàng cổ hoàng cường thế xuất thủ, bộc phát ra kinh thiên nhất kích, giữa thiên địa vạn đạo đều xảy ra rung động, đại đạo đều bị ma diệt. Cho bản hoàng chết đi. Huyết hoàng cổ hoàng đấy mắt hiện ra nồng đậm quyết nghị, lại có một loại hiến tế người khác thành toàn mình quả quyết. Hắn luôn miệng nói cái gì đại ái tiên tôn, yêu vũ trụ yêu chúng sinh, nhưng điều này có thể sao? Ngươi hỏi một chút có người tin sao? Khẳng định không có. Dù sao tất cả mọi người là vì thành tiên, ai mà tin ngươi cái gì cầu thí đại ái tiên tôn a? Nếu như dẫn phát hắc ám náo động liền có thể thành tiên, chỉ sợ ngươi huyết hoàng cổ hoàng liền là cái thứ nhất đưa tới. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, huyết hoàng cổ hoàng ngủ say lâu như vậy, hắn đều không có dẫn phát qua một lần hắc ám náo động. Đây là không thể tranh sự thật. Cùng những cái kia phát động qua hắc ám náo động hắc ám chí tôn so sánh với nhau, huyết hoàng cổ hoàng chính là cao hơn bọn họ quý một điểm. Hắn coi như tiến vào cấm khu, nhưng hắn chí ít còn có nhân tính, không có triệt để bị chấp niệm tà hữu. Vạn Long, Kỳ Lân, Hoàng Kim bọn hắn mấy vị cổ hoàng đều là giống nhau, chính vì bọn họ không có dẫn phát hắc ám náo động, sở dĩ bọn hắn bây giờ mới có một ít thành tiên cơ hội. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, hết thảy sớm đã mệnh chung chú định. Ầm ầm, cánh vượng mạ vàng đảng bộ phát ra kinh thiên nhất kích. Món này cổ hoàng binh đã diễn hóa thành chân chính tiên hoàng binh. Huyết hoàng cổ hoàng chiến lực cũng vào giờ khắc này xảy ra lột xác, bước vào một loại đặc thù lĩnh vực cấm kỵ. Thiên đế, còn kém một ít, nhưng cũng không xa. Ông, cực đạo hoàng ai tiêu tán ở thiên, cuối cùng vị kia hắc ám chí tôn cuối cùng vẫn là chết tại huyết hoàng cổ hoàng trong tay. Đến tận đây, đại chiến kết thúc. Ầm ầm, sóng cả mãnh liệt thời gian trường hạ, mãnh liệt nước sông không ngừng chảy xuôi, mỗi một giọt nước sông đều đại biểu cho một thời đại. Soạn, nước sông không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Tại thời gian trường hạ dưới nhấp ơi, nơi này đứng lặng lấy hai đạo vĩ nạn đế ảnh. Một người trong đó đạp đỉnh mà đi, mặt mũi của hắn oai hùng, toàn thân khí huyết sông thẳng lên trời, nhân quả xiềng xích không thêm hắn thân, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên đế. Một người khác đỉnh đầu trung lớn, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở lưng đối chúng sinh, vĩ nạn thân ảnh để cho người ta chỉ có thể yên lặng ngửa mặt trông lên hắn, trung lớn tản ra nồng đậm thời không đạo vận, có chút dập dờn liền có thể chấn vỡ chung quanh nhân quả xiềng xích. Ngươi cứ như vậy nhường nàng một thân một mình tiến về vô tận 5 tháng trước đây của sự. Bóng lưng đế nhẹ giọng nói ra. Nghe được, oai hùng nam tử đạp đỉnh mà đi, hắn thản nhiên nói, có hay không cuối cùng chung hồn chung tại. Nàng không có nguy hiểm, huống hồ có chúng ta nhìn chằm chằm, cũng sẽ không có người dám can đảm cách lấy Tuế Nguyệt Trường Hà ra tay với nàng. Cách lấy Tuế Nguyệt Trường Hà xuất thủ, sẽ chỉ dẫn phát thiên đại nhân quả. Dù mấy người bọn họ thực lực trước mắt, đều sẽ ngay đầu tiên xảy ra cảm ứng, kịp thời tiến đến ngăn cản. Bởi vậy, Diệp Khuynh Tiên đồng thời sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Bóng lưng đế mỉm cười, nói, tính tình của nàng ngươi cũng không phải không biết, vạn nhất chiêu gây phiền toái gì đâu. Phiền phức. A, vai hùng nam tử chẳng thèm ngó tới cười một tiếng, nói, cứ đến thử xem. Mọi loại nhân quả, thật thêm thân ta. Tôn nữ sao? Liền được thật tốt nung chiều một nung chiều. Lời vừa nói ra, bóng lưng đế không nói một lời. Hắn giống như đang cười, lại hình như đang chờ cái gì. Phúc, đột nhiên, vai hùng nam tử một ngụm máu tươi phun ra. To lớn nhân quả tận thêm đứng dậy, từ nơi sâu xa có nhất đạo chí cao vô thượng ánh mắt từ nào đó một mảnh tuế nguyệt bên trong rủ xuống, liếc qua đạp đỉnh mà đi vai hùng nam tử, nói, mọi loại nhân quả hắn thân. A, tiểu phàm, thật lớn khí phách a. Vai hùng nam tử ngẩn ngơ, thiên, thiên đế. Đợt, cầu truy đọc a. Chương 80, đời sau cổ sử biến cố. Thiên đại nhân quả. Chương 80, đời sau cổ sử biến cố. Thiên đại nhân quả. Ầm ầm, bên trong dòng sông thời gian nước sông không ngừng quần quật lấy. Nơi này mỗi một giọt nước sông đều là một mảnh chân chính cổ sử. Trung quanh nhân quả xiềng xích lẫn nhau tướng đan xen vào nhau, nồng đậm nhân quả khí tức không ngừng quyết tán, cho dù là chân chính tiên vương cường giả tới cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Phúc. Vai hùng nam tử một ngụm máu tươi phun ra. Trước mặt hắn còn tại bá khí tuyên ngôn mọi loại nhân quả, tận thêm thân ta kết quả sau một khắc liền bị nhân quả đại đạo phản vệ. Cái này sao có thể? Phải biết, hắn nhưng là chân chính đế giả A chuẩn tiên đế, tuy nói mang theo một cái chuẩn chữ, nhưng nó vẫn như cũng là đế giả đại danh tử, cho dù là đi ngược dòng nước nhúng tay tất cả đại cổ sử đại thế, chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Từ một điểm này đủ để nhìn ra chuẩn tiên đế đến tột cùng cường đại đến mức nào. Kết quả đây, vai hùng nam tử làm là chân chính chuẩn tiên đế cường giả, hắn lại bị nhân quả đại đạo phản vệ trực tiếp tại chỗ thổ huyết. Đây là nguyên lý gì? hắn đến tột cùng treo chọc phải cấp bậc gì nhân quả. Vai hùng nam tử mong muốn thử nghiệm tôi diễn, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ từ nơi sâu xa ánh mắt ngay tại từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong rủ xuống. Khoe miệng của hắn không nhịn được có chút co lại, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, hóa ra là hắn tốt tôn nữ chạy tới đùa giỡn thiên đế rồi. Cái này, vai hùng nam tử sắc mặt một trận bị khuất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thân bóng lưng đế, trong ánh mắt mang theo một chút chất vấn, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Bóng lưng đế một mặt vô tội. Ta biết cái gì a? Sớm nói cho ngươi quản quản cái nha đầu kia. Chính mình không nghe khuyên bảo. Phi. Vai hùng nam tử biệt khuất túi đầu. Hắn rất cung kính hướng về tuổi trên ánh trăng cái kia nhất đạo ánh mắt chắp tay hành lễ, nói, còn xin thiên đế chớ có cùng tiểu bối chấp nhận, đệ tử ở đây hướng ngài bồi tội. Hắn biết rõ thiên đế cũng sẽ không trách tội Diệp Khuynh Tiên cái tiểu nha đầu kia. Hoàn thành lại bất kể nói thế nào. Diệp Khuynh Tiên cũng coi là thiên đế hậu bối. Chỉ cần không phải xâm phạm cái gì sai lầm lớn, cơ bản đều sẽ không bị trừng phạt, vừa mới nhân quả phản vệ thực ra đơn thuần chính hắn chắc mức, một câu mọi loại nhân quả, tận thêm thân ta. Trực tiếp liền đem Diệp Khuynh Tiên trêu chọc nhân quả cho tiếp dẫn đến đây, lúc đầu sẽ không có chuyện gì, hết lần này tới lần khác chính hắn muốn miệng tiện. Vai hùng nam tử một mặt biệt khuất. Hắn hung dữ trừng mắt liếc bên cạnh thân bóng lưng đế, tựa hồ muốn nói, ngươi chờ đó cho ta. Bóng lưng đế không nói một lời. Hắn chỉ là yên lặng đưa lưng về phía trung sinh. Đương nhiên, nếu như có thể xem nhẹ hắn nụ cười trên mặt lời nói, thân hình của hắn nhìn qua vẫn là rất vĩ đại. A, có ý tứ tiểu nha đầu. Từ nơi sâu xa có nhất đạo cười nhạt âm thanh từ Tuế Nguyệt bên trong vang lên, uy nghiêm ánh mắt chậm rãi tiêu tán, vô tận nhân quả cũng vào giờ khắc này biến mất. Hắn bản không có ý định trách tội Diệp Khuynh Thiên, nhưng ai có thể nghĩ đến Diệp Hắc lại đột nhiên trang bước đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền chính mình gánh chịu nhân quả phản vệ đi. Bạch. Uy nghiêm ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Vai hùng nam tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với vị kia chí cao vô thượng thiên đế vẫn là vô cùng kính ý, không chỉ có là bởi vì đối phương là con đường phía trước người mở đường, cũng bởi vì thiên đế giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Không chút nào khoa trương nói, nếu như không có thiên đế, cái kia liền không có hắn Diệp Thiên Đế hiện nay. Trung thành, ta Diệp Hắc trong lòng chỉ có thiên đế một cái thái dương. Vai hùng nam tử phát ra từ nội tâm đối thiên đế kính ngưỡng một phen, sau đó hắn ngoái nhìn trừng mắt một bên vai hùng nam tử, nói, ngươi chờ đó cho ta. Bóng lưng đế đứng chắc tay, nói, bản đế ngay ở chỗ này, ngươi có thể làm gì được ta? Ngà bài, không trang. Hắn liền là cố ý chờ lấy nhìn Diệp Hắc bị trò mèo đâu. Tốt tốt tốt. Vai hùng nam tử giận quá mà cười, đoạn thời gian trước Tử Nguyệt còn tới tìm ta, nói Tây Hoàng tiền bối một mực nhường nàng hỗ trợ lưu ý một cái thích hợp nữ tu, nói cái gì muốn ôm tôn tử thật lâu rồi, ta cũng nghĩ đến nhường nàng đừng lẫn vào đâu. Bóng lưng đế có chút dừng lại. Vai hùng nam tử tiếp tục nói, hôm khác ta liền để Tử Nguyệt đi tìm Tây Hoàng tiền bối, nhường nàng cùng Tây Hoàng tiền bối nói rõ. Diệp Hắc. Bóng lưng đế có chút gấp. Tìm hắn cha hắn cũng không sợ. Dù sao phụ tử quan hệ giữa vẫn rất tốt. Nhưng, nếu như đi tìm hắn mẹ, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị lại nhải. A, vô thủy, ta cho ngươi biết. Bản đế đã sớm xem thấu diện mục thật của ngươi, có thể dưỡng ra Hắc Hoàng cái kia con chó chết. Ngươi cái này làm chủ nhân cũng không phải vật gì tốt. Đưa lưng về phía chúng sinh. Ha ha. Căn cứ giả sử ghi chép, Vô Thủy Đại Đế làm đệ nhất giao trì thánh nữ, hắn đã làm qua vô số việc không thể lộ ra ngoài, vì thế không còn mặt mũi đối thế nhân, chỉ có thể lựa chọn đưa lưng về phía chúng sinh. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Diệp Khuynh Tiên nhu thuận thăm dò tay đứng tại chỗ, nàng một mặt vô tội nhìn trước mắt Lâm Hạo, đáy mắt tràn đầy đối thiên đế sùng bái. Lâm Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngồi đi. Hắn tiện tay chiều lên trước mắt một chỉ. Được rồi. Diệp Khuynh Tiên cười hì hì nhảy nhảy nhót nhót đi tới, sau đó bịch một tiếng không chút khách khí ngồi ở bồ đoàn bên trên. Nàng vốn là cái nhí nha nhí nhảnh tính tình. Tuy nói trước mắt vị này chính là chí cao vô thượng thiên đế bệ hạ, nhưng nàng đồng thời không thế nào sợ hãi, bởi vì nàng đã nhìn ra thiên đế đồng thời sẽ không tổn thương chính mình. Hắn thậm chí liền nàng mạo phạm đều không để vào mắt. Có lẽ là thật xem nàng như làm vãn bối a. Tự mình ngã trả. Lâm Hạo nhàn nhạt nói. Nghe được. Diệp Khuynh Tiên nhu thuận nâng bình trà lên, đầu tiên là ưu nhã cho Lâm Hạo rót một chén. Sau đó cái này cho mình rót một chén. Lâm Hạo nhìn trước mắt nhí nha nhí nhảnh nữ tử, trong lòng thoáng có chút tiếc hận, nha đầu này cũng thật có ý tứ, đáng tiếc tương lai kết cục không thế nào tốt. Không đúng. Lâm Hạo nghĩ đến chính mình. Bây giờ có hắn tồn tại xuất hiện, cũng không biết Diệp Khuynh Tiên tương lai sẽ hay không bị cải biến. Lâm Hạo trong lòng có chút suy tư. Hắn ngước mắt nhìn về phía trước mắt Diệp Khuynh Tiên, thử nghiệm dò hỏi, ngươi lần này bước vào cái này một mảnh cổ sự, thế nhưng là có chuyện gì mong muốn truyền đạt tại ta? Diệp Khuynh Tiên có chút hé miệng. Trong cơ thể nàng không có cuối cùng hồn chung nhẹ nhàng dập dờn, toàn lực che giấu phụ cận tiên cơ, cắt đứt nhân quả đại đạo giáng lâm. Hồi bẩm tiên đế, tương lai, Diệp Khuynh Tiên mong muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng, nàng còn chưa nói ra miệng. Từ nơi sâu xa liền có một đạo cự đại nhân quả đưa nàng khóa chặt. Cho dù có không có cuối cùng chung che giấu, vẫn không có chỗ dùng. Bởi vì cái này nhất đạo nhân quả thật sự là quá lớn, lớn đến tiên vương lĩnh vực tồn tại cũng không dám ngăn kháng, chỉ có chân chính đế giả mới có cơ hội hỗ trợ che giấu. Diệp Khuynh Tiên thân thể mềm mại có chút cứng đờ. Nàng mơ hồ có lấy một loại cảm giác, nếu như nàng thật nói ra khỏi miệng, có lẽ nàng sẽ tại chỗ bị nhân quả phản vệ mà chết. Lâm Hạo ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn mặc dù nói không có cảm giác được nhân quả đại đạo biến hóa, nhưng dưới mắt thấy Diệp Khuynh Tiên ngưng trọng nói thân sắc, hắn vẫn là đoán được cái gì. Không thể nói sao? Diệp Khuynh Tiên lắc lắc đầu, sau đó lại khẽ gật đầu. Chương 81, Quỷ dị thủy tổ. Huyết tế chư thiên và giới. Phi thăng chính là một trận âm mưu. Chương 81, quỷ dị thủy tổ. Huyết tế chư thiên vạn giới. Phi thăng chính là một trận âm mưu. Đương, không có cuối cùng chung hồn chung có chút dập dờn. Nó là cấn bên trong mơ hồ nổi lên mặt khác một cái chung lớn hư ảnh, đó là một cái đại biểu cho bắt đầu hư vô chung lớn, cùng đại biểu cho cuối cùng chung lớn mơ hồ sinh ra kết hợp. Ầm ầm. Thiên đạo vô thủy cũng không cuối cùng. Không có cuối cùng chung hồn chung đã dung nạp vô thủy chung là ấn, nhất cử bạo phát ra siêu việt tiên vương lực lượng lĩnh vực. Đang vô hình chung vang âm thanh dừng lại thời gian trường hạ. Trung quanh chỉnh một mảnh thuế nguyệt lịch sử tất cả đều bị tạm dừng, đây chính là cái gọi là đế người năng lực. Cho dù bèn bèn chỉ là ngắn ngủi, cái kia cũng không phải tiên vương có thể người già bị đụng. Có thể nói, không có cuối cùng chung hồn chung truyền đến một thanh âm. Nghe được, Diệp Quynh Tiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Hạo, nói: "Thiên đế bệ hạ, không bằng ta cùng ngài nguyên thần câu thông." Lâm Hạo có chút nhíu mày. Chuyện tương lai, ngươi xác định thật có thể nói sao? Hắn không rõ ràng lắm trong đó nhân quả đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng có nhiều thứ xác thực không phải hắn hiện tại có thể liên quan đến cùng hiểu rõ. Nếu như trước giờ biết rồi, ai biết tương lai sẽ hay không dẫn phát biến cố gì đâu. Nghe được, Diệp Quynh Tiên nhẹ giọng nói ra, ta sẽ không để cho ngài trông thấy tương lai những cái kia cách cục biến hóa. Có nhiều thứ xác thực không thể trước giờ biết rồi. Nếu không, tương lai rất có thể sẽ xảy ra cải biến. Nhưng, có nhiều thứ nàng cũng không thể không cáo chi Lâm Hạo, dù sao tương lai thật sự là quá khổ, quá khó khăn. Chư thiên vạn giới vô số sinh linh tất cả đều rơi vào cực khổ bên trong. Có thể cứu vớt chư thiên, duy có trước mắt thiên đế. Mà cái này chính là Diệp Quynh Tiên bước vào cái này một mảnh cổ sử nguyên nhân vị trí. Cho dù đến tiếp sau nhân quả gia thân gặp phản phệ lại như thế nào, nàng tất nhiên nguyện ý đón lấy cái này nhiệm vụ nguy hiểm, cũng liền đại biểu cho nàng trước giờ nhìn thấy tử vong. Lâm Hạo sâu sắc nhìn thoáng qua Diệp Quynh Tiên, hắn không nói thêm gì nữa, tới đi. Diệp Quynh Tiên khẽ gật đầu, nàng khó được nghiêm chỉnh, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Lâm Hạo trước mặt, sau đó nhàn nhạt nguyên thần chi lực phun trào, đem tương lai nàng chính mắt thấy rất nhiều hình ảnh chuyển tới. Ầm ầm, kinh khủng nguyên thần bộc phát, bọn chúng dần dần tại Lâm Hạo tiên đài bên trong hiện ra một hình ảnh, đầu tiên đập vào mi mắt rõ ràng là trước mắt một phương này đại vũ trụ, lập tức lại có rất nhiều vũ trụ mảnh vỡ xuất hiện. Lâm Hạo biết rồi những thế giới này, bọn chúng đã từng đều là cựu tiên thập địa một bộ phận, chỉ bất quá về sau bị đánh phát nổ, cái này diễn hóa thành từng khối từng khối. Ông, hình ảnh tiếp tục phun trào, không chọn vẹn tiên vực chân diện mục xuất hiện ở trước mắt. Ầm ầm, đột nhiên, vô tận quỷ dị khí tức tràn ngập. Hắc ám lần nữa ngóc đầu trở lại, tiên vực sinh linh bị ô nhiễm, chỉ một tòa thế giới đều bị hóa thành vô tận hắc ám thế giới, phản phất triệt để trở thành hắc ám lồng giam. Ông, thiên môn mở rộng, có người lập địa phi thăng tiên vực. Nhưng vào lúc này, oanh, vô tận quỷ dị khí tức tràn ngập mà đến, một giọt tản ra hôi thối máu đen nhỏ xuống, trực tiếp ô nhiễm cái kia một tên phi thăng người. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một vị chân tiên như vậy rơi vào sa đoạn, hóa thành hắc ám trận doanh hắc ám chân tiên. Cái này, Lâm Hạo có chút ngây người. Tiên vực làm sao bị hắc ám ăn mòn? Những này là chuyện đã xảy ra, vẫn là chưa từng phát sinh. Hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ, bắt đầu nhận thật cẩn thận nhìn lên tiên đài bên trong hình ảnh. Ầm ầm, chỉ một tòa tiên vực triệt để bị bóng tối bao trùm, mấy có lẽ đã biến thành một cái hắc ám thế giới lồng giam, bất luận cái gì thử nghiệm bước vào thành tiên lộ, phi thăng tiên vực tồn tại, cuối cùng đều sẽ bị hắc ám ô nhiễm cùng thôn phệ. Phi thăng, âm mưu thôi. Phi thăng chính là một trận âm mưu. Tuyệt vọng khí tức bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Tùy theo vô số cái kỷ nguyên đi qua, một trận to lớn hắc ám náo động bị nhấc lên, tiên vực đại môn mở ra. Số lớn hắc ám sinh linh tiến vào cựu thiên thập địa, bọn hắn huyết tẩy chư thiên vạn giới, thu hoạch được một đầu lại một đầu sinh mệnh. Hắc ám náo động, sử thượng kinh khủng nhất hắc ám náo động, thậm chí ngay cả phi thăng đều trở thành một trận âm mưu. Những cái kia chứng đạo chí tôn tuyệt thế thiên tiêu, cuối cùng hăng hái bước vào thiên vực, kết quả bất quá là một trận âm mưu thôi. Cái này là bực nào tuyệt vọng a? Tương lai nếu là xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ cũng không còn hy vọng đi. Ầm ầm, chân tiên, thiên vương, thậm chí là chuẩn tiên đế. Vô số kinh khủng hắc ám sinh linh tiến vào cựu thiên thập địa, bọn hắn nhấc lên xưa nay chưa từng có hắc ám náo động, huyết tẩy toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ vì hoán tỉnh cái kia từ nơi sâu xa tồn tại. Bọn hắn đem hắn gọi là thủy tổ, quỷ dị thủy tổ. Và anh, từ nơi sâu xa, quỷ dị thủy tổ xuất thế. Một đầu quỷ dị dòng sông bao khỏa toàn bộ chư thiên vạn giới, trong đó tản ra nồng đậm hôi thối cùng với bóng tối vô tận, nơi này là hồn hà. Trong đó tràn đầy nồng đậm quỷ dị cùng không rõ. Hình ảnh bên trong tiên vực chính là bị hồn hà cho ô nhiễm. Ầm, hình ảnh tiêu tán. Lâm Hạo rơi vào trầm mặc. Đây là hắn kiếp này trông thấy nhất làm cho người tuyệt vọng một trận hắc ám náo động, đối với những cái kia quỷ dị tồn trong lòng hắn cũng có đáp án, chỉ sợ sẽ là quỷ dị cao nguyên bên trong quỷ dị tộc quần. Nghĩ đến cũng là, dù sao đến cuối cùng ngay cả quỷ dị thủy tổ, hồn hà đều xuất hiện. Thú hổ, ngoại trừ quỷ dị tộc quần bên ngoài, chư thiên vạn giới cũng sẽ không có cái nào tộc quần sẽ như vậy không thèm chú ý đến sinh mệnh. Vừa mới ta nhìn thấy những cái kia, đều là tương lai phát sinh sự tình sao? Lâm Hạo nhẹ giọng dò hỏi. Trong lòng của hắn thoáng có chút nghiêm trọng. Dù sao vừa mới nhìn thấy những cái kia thật sự là quá làm cho người ta bị đè nén, tuyệt vọng, bất lực, không cam lòng. Các loại cảm xúc tràn đầy toàn bộ chư thiên vạn giới. Liên phảng phất, chư thiên vạn giới chính là một tòa lò sát sinh một dạng. Vô số người, yêu tộc tất cả đều là quỷ dị tộc quần nuôi dưỡng gia súc, đến thời gian liền chạy đến thu hoạch một đợt. Nghe được, Diệp Quynh Tiên chần chờ một lát, Nàng khẽ lắc đầu nói ra, vừa mới những hình ảnh kia không tính là chân chính tương lai, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Nàng vốn định nhiều lời điểm, nhưng sợ hai bởi vậy quấy nhiễu được Lâm Hạo tương lai lộ tuyến. Sở dĩ, nàng mặc kệ nói cái gì đều là điểm đến là dừng. Lâm Hạo ánh mắt khẽ híp một cái. Không tính chân chính tương lai, nói cách khác, tương lai xác thực có khả năng sẽ ra chuyện như vậy rồi. Xem ra cần phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Tiên vực. Lâm Hạo trong lòng có chút ngưng tụ. Tương lai hắn phải tìm cơ hội đi tiên vực nhìn một chút. Có lẽ có thể phát hiện cái gì không đúng. Hồn Hà vì sao lại đột nhiên ô nhiễm tiên vực đâu? Ngoại trừ những thứ này, còn có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía trước mắt Diệp Khuynh Tiên. Nghe được, Diệp Khuynh Tiên lắc lắc đầu. Tâm tình của nàng có chút xa xút, trong lòng cũng tràn ngập có chút tuyệt vọng cùng không cam lòng, nói, đồ còn dư lại ngài không thể biết, nếu không, ta đã biết. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. DS, cầu truy đọc qua. Chương 82, tiên vực bên trong người sắc mặt, người hạ giới cũng xứng thành tiên. Chương 82, tiên vực bên trong người sắc mặt, người hạ giới cũng xứng thành tiên. Đối với tiên vực đụng phải biến cố, Lâm Hạo thực ra đồng thời không chút nào để ý, dù sao tiên vực chỉ là tiên vực, cùng gia thiên đại vũ trụ có quan hệ gì? Thẳng như không phải là bởi vì đến tiếp sau hắc ám rất có thể sẽ xâm lấn chư thiên bản giới, ai sẽ đi quản tiên vực a? Dù sao, tiên vực người thật sự là thật là buồn nôn. Nơi đó tu sĩ thiên sinh liền có một loại không hiểu cảm giác ưu việt, thiên sinh liền xem thường cửu thiên thập địa tu sĩ. Ngày xưa, đế tôn cả giáo phi thăng, hắn không chỉ có gặp phải rất nhiều chí tôn tập kích, thậm chí còn bị tiên vực tu sĩ ngăn cản, lúc ấy tiên vực tu sĩ nói một câu, hạ giới sâu kiến cũng xứng thành tiên. Bởi vậy, tiên vực bên trong người thuộc về không có gì tốt đồng tình, chết thì đã chết đi, khoảng chừng cũng bất quá là một đám phế vật mà thôi. Ỷ vào tốt số chiếm cứ lấy một đống lớn tài nguyên tu luyện, kết quả liền cái rắm cũng không tính, nếu bản về chiến lược lời nói, tiên vực tu sĩ cho giả thiên tu sĩ sách giày tư cách đều không có. Tiên vực bên kia chí tôn tuy nói giống như là giả thiên đại đế, nhưng thật muốn đánh lên, giả thiên đại đế ít nhất đều có thể đánh mấy cái tiên vực chí tôn, bọn hắn thậm chí liền tự chém một đao cấm khu chí tôn cũng không bằng. Dù sao, tiên vực tu sĩ quá tiết mạng, bọn hắn đã đánh mất tu sĩ có được hết tính. Không giống giả thiên đầu sát tu sĩ, sinh tử coi nhẹ không phục liền làm, cho dù ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, trực tiếp xông lên đi trước đánh một trận. Chết rồi cũng liền chết, chí ít không hưởng công sống qua một lần. Giả thiên người giả thiên hồn, gia thiên thế giới chính là một cái cự đại dưỡng cổ tràng, mỗi cái có thể thành đế tu sĩ đều là không gì sánh được kinh diễm tồn tại, chỉ tiếc còn chưa đủ. Nhưng nếu như bọn hắn giáng sinh tại cái khác thời đại, hoàn cảnh dưới, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp, chỉ có thể nói sinh không gặp thời. Diệp Quynh Tiên nhu thuận ngồi ở một bên, nàng nâng cái má nhìn trước mắt Lâm Hạo, trong lòng thoáng có chút do dự, thực ra nàng còn có rất nhiều chuyện mong muốn nói, chỉ tiếc những chuyện này đều không thể nói ra miệng. Lâm Hạo có chút nước mắt, hắn nhìn ra Diệp Quynh Tiên ý nghĩ, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không cần nói thêm nữa. Có một số việc ta coi như biết rồi, cũng không nhất định sẽ cải biến tương lai ý nghĩ. Tương lai cuối cùng chỉ là tương lai, mà không phải hiện nay. Hắn dưới mắt cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. An ổn ổn mảnh đầu dễ làm hạ là được rồi. Thú hổ. Lâm Hạo có phán đoán của mình. Sau này nên làm như thế nào? Hắn cũng không cần người khác giáo. Được. Diệp Khuynh Tiên nhẹ gật đầu. Nàng không còn qua nói thêm cái gì. Dù sao thiên đế hỏi nàng cái gì thực sự cáo chi là được rồi. Ông. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn bên ngoài truyền đến hai cỗ khí tức. Rõ ràng là Phục Hy đại đế cùng Huyết Hoàng cổ hoàng bọn hắn trở về rồi. Gặp qua thiên đế, Huyết Hoàng cổ hoàng đem tư thế trưng bày rất thấp. Hắn hướng về Lâm Hạo có chút chắp tay hành lễ, hắn bên trong biểu hiện ra nồng đậm tôn kính. Phục Hy đại đế hướng về Lâm Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Quan hệ của hai người bọn hắn cũng không cần nói, hoàn toàn không cần chỉnh những hư lễ kia. Giờ phút này, Phục Hy có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua ngồi tại Lâm Hạo đối diện Diệp Quynh Tiên, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên. Hắn, thế mà nhìn không ra cái này một nữ tử nội tình. Người này là ai? Phải biết hắn hiện nay nhưng là đường thế đại đế a, thế mà còn có người có thể nhường hắn nhìn không thấu. Hẳn là đối phương cùng Lâm Hạo một dạng bước vào hồng trần tiên đường. Phục Hy đại đế trong lòng có chút hoài nghi. Lâm Hạo đưa tay nhẹ nhàng hư đỡ, nói, Huyết Hoàng đạo hữu không cần phải khách khí, đều ngồi đi, đợi đến hai người nhập tọa. Lâm Hạo cái này hướng bọn hắn giới thiệu Diệp Quynh Tiên thân phận, vị này tên là Diệp Quynh Tiên, cùng chúng ta chính là người một đường, đều đã đi lên thành tiên lộ. Đương nhiên hắn cũng không nói quá nhiều, chỉ là đơn giản giới thiệu một chút Diệp Quynh Tiên danh hiệu, không có cụ thể chứng minh thân phận của nàng. Dù sao, Diệp Quynh Tiên trên thân nhân quả thật sự là quá lớn, thuộc về không phải Phục Hy bọn hắn có thể tiếp xúc, huống hồ có nhiều thứ cũng không tốt cùng bọn hắn nói rõ. Phục Hy, Huyết Hoàng trong lòng hai người giật mình. Hai người bọn hắn tất cả đều nhìn không ra Diệp Quynh Tiên thực lực, hiển nhiên tu vi của đối phương đã vượt rất xa phổ thông cực đạo lĩnh vực. Gặp qua Diệp đạo hữu, Phục Hy hai người hướng về Diệp Quynh Tiên khẽ gật đầu. Thấy một màn này, Diệp Quynh Tiên đôi mắt có chút lấp lóe. Nàng nhận thật xem xét cẩn thận một phen trước mắt Phục Hy đại đế cùng Huyết Hoàng cổ hoàng. Tương lai hai vị này thành tựu cũng không thấp a. Phục Hy đại đế tìm hiểu chàng được đại đạo, lịch sống ra mấy thế giới, cuối cùng thành tựu hồng trần tiên, vấn đỉnh tiên vương lĩnh vực. Mà Huyết Hoàng cổ hoàng mở ra tiên khí bất hủ tiến hóa pháp, trực tiếp một bước lên trời, dùng khí thân phận thành tựu chân tiên. Đến tiếp sau lại thoát ly khí thân phận một lần nữa chứng đạo, cuối cùng cũng là một tôn chuẩn tiên vương cấp bậc cường giả. Hai vị đạo hữu đa lễ. Diệp Quynh Tiên triều lấy bọn hắn khẽ gật đầu đáp lễ. Giờ phút này, Lâm Hạo cũng không có ý định tiếp tục cùng Diệp Khuynh Tiên bắt chuyện tương lai, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Phục Hy, cùng hắn thảo luận một phen độ kiếp sau cảm ngộ. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Huyết Hoàng Cổ Hoàng, nói: "Huyết Hoàng đạo hữu, ngươi cảm giác bây giờ trạng thái thế nào? Lột xác con đường có thuận lợi hay không?" Nghe được, Huyết Hoàng Cổ Hoàng có chút kích động, nói: "Ta cảm giác hiện nay tốt ghê gớm, bản thể cánh phượng mạ vàng đảng đã thoát ly phổ thông cổ hoàng binh hàng ngũ, đạt đến một cái chân chính lĩnh vực cấm kỵ. Cổ hoàng binh phía trên, có thể xưng là thiên hoàng binh, thiên đế binh, lại hướng lên liền là chân chính tiên khí. Huyết Hoàng Cổ Hoàng chỉ cần lại vượt qua một cái lĩnh vực, liền có thể làm đến chân chính trường tồn cùng thế gian, dùng khí thân phận trường sinh bất tử." Lâm Hạo khẽ gật đầu, nói: "Xem ra tiên khí bất hủ tiến hóa pháp cái này một thành tiên pháp xác thực có thể thực hiện." Dứt lời, hắn nhìn về phía Phục Hy, nói: "Phục Hy, ngươi sau đó có ý nghĩ gì sao? Hồng Trần tiên đường cất bước khó đi, nhưng dùng Phục Hy tài tình, chắc hẳn cũng có thể bước vào trong đó." Phục Hy trầm ngâm nói: "Ta dự định trước bế quan một đoạn thời gian, trải bước tốt tự thân đạo cung pháp, sau đó đang chậm rãi nghiên cứu một chút Hồng Trần tiên lộ trình được." Lâm Hạo khẽ gật đầu. Huyết Hoàng Cổ Hoàng cũng mở miệng nói: "Vừa mới lại tắm rửa mấy vị trí tôn hoàng huyết, ta cũng muốn đi ngủ say một hồi, tiêu hóa một cái. Lần này tiêu hóa qua đi, hắn sẽ triệt để chú đóng ở Thiên Đế binh lĩnh vực này bên trong, tương lai liền có thể tiếp tục hướng về tiên khí tiến quân." Diệp Khuynh Tiên ngồi ở một bên quan sát, trong lòng của nàng không hiểu hơi xúc động, bởi vì nàng lại một lần chứng kiến lịch sử. Hôm nay qua đi, Hoang Cổ Thiên Đình lại có hai vị đại đế cấp tồn tại bước vào Hồng Trần Tiên Đường, triệt để mở ra một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng thời đại. Tương lai, Hoang Cổ Thiên Đình sẽ liên tục không ngừng có người bước vào cái này nhất đạo lộ trình Hạo Thiên Đế dẫn dắt thời đại Hoang Cổ hết thảy đế giả, chỉ đạo bọn hắn bước vào Hồng Trần Tiên Đường, chính là tất cả mọi người người mở đường, mà Hoang Cổ Thiên Đình cái này một thế lực, cũng đem trong tương lai vang vọng chư thiên vạn giới. Chương 83, Hạo Thiên. Hạo Thiên, vượt qua thời không một kiếm. Chương 83, Hạo Thiên. Hạo Thiên, vượt qua thời không một kiếm. Phục Hy đại đế cùng Huyết Hoàng Cổ Hoàng rời đi, bọn hắn lựa chọn tiến vào thành tiên địa chỗ sâu bế quan. Dù sao bọn hắn lần này thu hoạch vẫn là rất lớn, Phục Hy đại đế dung hợp thiên tâm ấn ký, có thể cảm ngộ vũ trụ rất nhiều đại đạo, mà Huyết Hoàng Cổ Hoàng tắm rửa mấy vị trí tôn hoàng huyết. Trong đó mảnh vỡ đại đạo cũng làm cho hắn lột xác đạt đến thời khắc mấu chốt. Trong lúc nhất thời, đề nghị mát hạ chỉ còn lại có Lâm Hạo cùng Diệp Khuynh Tiên hai người. Giờ phút này, Lâm Hạo trong lòng đang suy nghĩ một việc. Hắn nhớ lại Diệp Khuynh Tiên cho mình nhìn tương lai hình ảnh, trong lòng dâng lên một điểm nghi hoặc, Hoàng Thiên Đế đâu? Hắn không phải một kiếm độc đoán vạn cổ sao? Làm sao tiên vực vẫn là bị hồn hà không rõ cùng quỷ dị cho ô nhiễm đây? Chờ chút, Lâm Hạo ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn cẩn thận nhớ lại cái gì, nhưng lại đột nhiên phát hiện trí nhớ của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, không chỉ có đối tương lai khái niệm sinh ra mơ hồ, thậm chí ngay cả đối hắc ám đều sinh ra có chút lạ lẫm. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Hạo đáy mắt hiện ra có chút mê mang. Ông, đúng lúc này, thức hải bên trong tạo hóa ngọc điệp có chút dập dờn. Chỉ thấy một cỗ nồng đậm đạo vận khuyết tán ra đến, đem Lâm Hạo cái kia chưa quyết định tâm thần bao vây lại. Vâng. Sau một khắc, Lâm Hạo trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Đây là có người tại ảnh hưởng trí nhớ của hắn. Trong đầu của hắn cấp tốc quay lại, một lần nữa đem Diệp Khuynh Tiên truyền lại cho nguyên thần của hắn hình ảnh nhìn một lần. Hắn muốn, chính mình cần phải không để ý đến một cái trọng điểm. Như không phải là bởi vì hắn vừa mới đột nhiên nhớ tới Hoang Thiên Đế, có lẽ hắn thật sẽ quên đây hết thảy. Theo bản năng xem nhẹ hết thảy. Ông, tạo hóa ngọc điệp giúp hắn che đậy thiên cơ. Lâm Hạo không còn chịu ảnh hưởng. Hắn nhận thật cẩn thận một lần nữa nhớ lại một phen Diệp Khuynh Tiên truyền lại cho nguyên thần của hắn hình ảnh, cuối cùng não hải bên trong hiện ra mấy chữ, quỷ dị thủy tổ. Là bọn hắn. Lâm Hạo ánh mắt có chút ngưng tụ. Sở dĩ vừa mới ảnh hưởng đến hắn ký ức chính là quỷ dị tộc quần thủy tổ. Những cái kia siêu việt tiên đế cảnh giới tồn tại. Lâm Hạo trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Xem ra, hắn tương lai cho thế giới mang tới biến số vẫn là rất lớn, thế mà liền quỷ dị thủy tổ loại này tồn tại đều bị đánh thức. Phải biết, đây chính là siêu việt tiên đế tồn tại a. Tiên đế phía trên là cái gì? Tế đạo. Ngươi. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Tiên, sắc mặt của hắn có chút âm tình bất định nói ra, ngươi biết hắn nhóm sao? Hắn cũng không nói đến bất luận cái gì đại biểu tính chứ. Cái gì quỷ dị a, thủy tổ a, hắn sợ nói ra miệng liền sẽ bị những cái kia không thể nói ngữ tồn tại cảm đáp lời, bởi vậy chỉ có thể dùng hắn chữ đến đại biểu. Nhưng, Diệp Khuynh Tiên tựa hồ nghe không hiểu. Không, nàng không phải nghe không hiểu, mà là có người không cho nàng nghe hiểu. Diệp Khuynh Tiên một mặt mờ mịt. Thôi, Lâm Hạo khẽ lắc đầu. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Coi như Hoang Thiên Đế độc đoán bạn cổ một kiếm kia bị quỷ dị tộc quần ma diện, hắn hiện nay cũng không có cách nào bổ vào a, đương nhiên, hiện nay cũng không nóng nảy, chí ít hắn còn có thời gian chậm rãi trưởng thành. Trong tương lai cái kia một mảnh trên chiến trường, chân tiên chỉ là sâu kiến, tiên vương chỉ có thể coi là binh chủng, chuẩn tiên đế miễn cưỡng xem như tướng lĩnh, chỉ có tiên đế mới có thể đặt chân hạch tâm. Nhưng, mong muốn quét ngang hết thảy, tiên đế còn chưa đủ, chỉ có tiên đế phía trên tế đạo mới có thể trấn nhiếp quỷ dị cao nguyên. Từ từ sẽ đến đi. Lâm Hạo bình phục lại tâm tình trong lòng. Giờ phút này, Diệp Khuynh Tiên một mặt mờ mịt nhìn xem Lâm Hạo, trong nội tâm nàng mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng rất nhanh lại quên đi, nàng cố gắng nhớ lại, sắc mặt lại càng ngày càng trắng. Tốt rồi, đừng đi muốn những cái kia. Lâm Hạo quát lớn nàng một tiếng. Cái này rõ ràng là có người đang bảo vệ nàng, cố ý không cho nàng nhớ tới, dù sao nàng vẫn là quá yếu, hơn nữa biết đến đồ vật lại nhiều như vậy. Nha. Diệp Khuynh Tiên rụt cổ một cái. Nàng nhu thuận nhẹ gật đầu, chủ động chặt đứt tạp niệm trong lòng, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có. Ngươi sau đó dự định đi hướng chỗ nào? Lâm Hạo dò hỏi. Nghe được. Diệp Khuynh Tiên trầm ngâm nói, ta muốn đi một chuyến loạn cổ thời đại. Loạn cổ thời đại? Là hắn sao? Lâm Hạo có chút nhíu mày. Loạn cổ thời đại ngoại trừ Hoang Thiên Đế bên ngoài, cũng không có cái gì những người khác đáng giá gặp mặt. Đúng. Diệp Khuynh Tiên có chút lo lắng nói, tổ phụ cùng vô thủy sư thúc bọn hắn không liên lạc được hắn, mong muốn phái ta đi qua cùng hắn thành lập câu thông cầu đối. Nói xong, Diệp Khuynh Tiên nhận ra được chính mình nói lỡ miệng, thế là vội vàng đưa tay bưng kín miệng của mình. Vô thủy cái từ này có thể tại thiên đế trước mắt nói sao? Vạn nhất tương lai đã xảy ra biến cố gì? Tốt rồi tốt rồi. Lâm Hạo có chút dở khóc dở cười. Thần sắc hắn bình thản nói ra, ta biết mình tương lai sẽ có một đứa con trai. Tên của hắn đều vô thủy sao? Rất tốt. Lâm Hạo nhàn nhạt nói. Nghe được. Diệp Khuynh Tiên ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Hạo bình tĩnh nói ra, có gì cần ta trợ giúp sao? Có. Diệp Khuynh Tiên vội vàng nhẹ gật đầu, nói, khả năng cần ngài cho ta một cái tín vật, tương lai cũng thuận tiện nhờ vào đó cùng ngài liên hệ. Được. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn suy nghĩ một chút, tiện tay lấy ra cùng một chỗ ngộ đạo cổ trà thụ cành cây, sau đó luyện chế được cùng một chỗ một bài, ở phía trên khắc ra một cái hạo chữ. Ông. Một bài lưu truyền thần quang. Một cái hạo chữ mơ hồ tản ra không hiểu thần ý. Diệp Khuynh Tiên thận trọng đưa tay nhận lấy một bài, nàng luôn cảm giác cái này cùng một chỗ một bài có chút quen thuộc. Vậy ta liền đi trước cả nhà. Diệp Khuynh Tiên có chút hé miệng. Đi thôi. Lâm Hạo nhẹ nhàng phất tay. Hắn mắt thấy Diệp Khuynh Tiên đứng dậy rời đi, sau đó tại không có cuối cùng trùng trợ giúp hạ một lần nữa bước vào thời gian trường hạ. Ầm ầm, ngay một khắc này, biến cố đột nhiên xuất hiện xảy ra. Chỉ một đầu thời gian trường hà xảy ra sao động, một cỗ vô tận sức mạnh to lớn từ nơi sâu xa tuế nguyệt hiện lên, nhất đạo vô thượng ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Tiên vị trí đầu này thời gian trường hà. Chết! Khí tức kinh khủng phóng thích, một cỗ có thể so với tiên đế khí tức tràn ngập. Đây là có người cách lấy vạn cổ tuế nguyệt ra tay với Diệp Khuynh Tiên rồi. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ xuất hiện ở thời gian trường hà. Nó không chút do dự hướng về Diệp Khuynh Tiên vị trí cổ sử bắt tới. Đương, không có cuối cùng chung có chút dập dần. Nhưng nó chỉ là một kiện tiên vương khí. Đối mặt loại này kinh khủng tồn tại, căn bản liền không có cách nào làm ra cái gì phản kháng. Trong lúc nhất thời, Diệp Khuynh Tiên sắc mặt hơi hơi trắng lên. Đây là nàng lần thứ nhất ở trong dòng sông thời gian gặp được tiên đế chặn giết, dị vãng đều là chút tiên vương, chuẩn tiên đế, dưới mắt ở liền tiên đế đều xuất hiện. Ông, đúng lúc này, nhất đạo kiếm quang sáng chói độc đoán vạn cổ. Kiếm quang xẹt qua vạn cổ tuyết nguyệt, đoạn tuyệt thời gian trường hà bên trong cổ sử, cách lấy vô tận thời không chặt đứt cái kia một bàn tay cực kỳ lớn. A, Hạo Thiên, xuất thủ chặn giết vị kia tiên đế bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn phun ra Hạo Thiên hai chữ, lập tức dẫn động vô thượng nhân quả. Hạo Thiên, Hạo Thiên, GS, cầu truy đọc qua. Chương 84, cuối đường tiên đế. Hạo Thiên, kiếm trảm hắc ám tiên đế. Chương 84, cuối đường tiên đế. Hạo Thiên, kiếm trảm hắc ám tiên đế. Ông ngong ngong, kiếm quang sáng chói vạch phá vạn cổ tuyết nguyệt. Kiếm khí vô hình tản ra chói mắt hồng quang, chỉ một đầu thời gian trường hà đều vì vậy mà xảy ra rung động. Tuyết nguyệt trôi qua, thời gian rối loạn. Ầm ầm, khí thế kinh khủng nghiền nát vô tiêu. Cái kia một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp tại chỗ bị kiếm khí chặt đứt, kiếm vô hình ánh sáng không ngừng ăn mòn hắc ám, một lần nữa nhường Tuế Nguyệt trưởng hạ bình tĩnh lại. A a, nhất đạo phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết vang vọng vạn cổ Tuế Nguyệt. Nồng đậm hắc ám khí tức tràn ngập chỉnh một mảnh cổ sử, không rõ cùng vị dị đế quang giống như dơ bẩn chung quanh thời gian. Hắc ám tiên đế, đây là một vị đến từ quỷ dị ách thổ hắc ám tiên đế. Hắn bàn tay bị kiếm quang chặt đứt, đậm đặc máu đen nhỏ xuống, dơ bẩn chung quanh cổ sử, nhưng rất nhanh lại bị kiếm khí vô hình chô ma diệt. Hạo Thiên, hắc ám tiên đế gầm nhẹ một tiếng. Hắn đấy mắt tản mát ra chói mắt thần quang, quang mang phảng phất phá vỡ vạn cổ tuyết nguyệt, thẳng tắp hướng về nào đó một mảnh cổ sử nhìn lại. Ầm ầm, vô hình tiên đế khí thế quyết tán. Diệp Khuynh Tiên sắc mặt lập tức tái đi, không có cuối cùng chung đem hết toàn lực che lại nhục thể của nàng cùng nguyên thần, kháng cự tất cả nhân quả phản vệ, thậm chí là tiên đế chi uy. Lần này qua đi, ta muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi nhớ lấy muốn hành sự cẩn thận. Không có cuối cùng chung hồn chung tản mát ra nhất đạo ý niệm. Nó dùng tiên vương khí thân phận nhúng tay trận này tiên đế đại chiến, tiêu hao có thể nói là cực lớn. Tuy nói nó căn bản không có làm cái gì. Ầm ầm, kinh khủng tiên đế chi uy đem Diệp Khuynh Tiên chấn động bay ra ngoài. Ông, thân thể mềm mại của nàng ở trong dòng sông thời gian không ngừng lao vụt, trải qua một mảnh lại một mảnh cổ sử, nhưng lại vẫn không có thoát ly tiên đế đại chiến phạm vi bên trong. Dù sao, tiên đế thật sự là quá kinh khủng. Hắn nhóm mỗi một vị đều là không thể nói ngữ tồn tại, giống như có thể xưng bất tử bất diệt, cho dù là thân thần tận tán, chỉ cần thế gian có người biết được hắn danh hiệu, hắn liền có nghịch thiên trở về cơ hội. Cái gọi là đọc đọc không quên, tất có tiếng vọng. Đây chính là tiên đế cấp tồn tại chỗ kinh khủng. Bạch, tiên đế dư uy nhẹ nhàng chấn động. Diệp Khuynh Tiên trong tay thẻ gỗ lập tức rời khỏi tay. Không tốt. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa nghiêng đầu, thình lình phát hiện cái kia cùng một chỗ khắc lấy cái hạo chữ thẻ gỗ đã biến mất tại trung quanh, không biết tung bay hướng cái nào một mảnh không biết cổ sử. Ầm ầm. Cùng một thời gian, tuế nguyệt trôi qua, thời gian rối loạn. Nhất đạo vô thượng ánh mắt chậm rãi rủ xuống. Hắn dùng không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn giáng lâm cái này một mảnh thời gian trường hạ, nhân quả không cách nào ra thân, tuế nguyệt không thể tới gần. Hắn toàn thân vây quanh lấy vô tận thời không khí tức, một bộ đế bảo hiện lộ rõ ràng hắn thân phận, Hạo Thiên. Hạo Thiên Đế. Diệp Khuynh Tiên nhẹ nhẹ chớp chớp con mắt. Nàng nhìn trước mắt cái này một vị vô thượng thiên đế, trong lòng lập tức minh bạch đây là thiên đế tương lai đạo thân tới trước cứu nàng.
Hạo.
Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt có chút kích động. Nhưng ngay tại nàng dự định phun ra ba chữ kia thời điểm, từ nơi sâu xa đột nhiên có nhất đạo vô thượng nhân quả khóa chặt nàng, phản phất ba chữ này chính là không cách nào nói rõ kinh khủng cấm kỵ.
Bạch.
Hạo Thiên Đế đứng lặng tại tuổi trên ánh trăng. Hắn toàn thân vây quanh lấy vô tận thời không khí tức, một cái hư vô trùng lớn tại hắn sau lưng hiện lên, một mặt tản ra thời không khí tức thần gương chiếu rọi vạn cổ tuyết nguyệt, một chôi độc đoán vạn cổ tiên kiếm ngăn cách thời gian trường hạ. Hỗn độn trung,
Hạo Thiên Kính,
Hạo Thiên Kiếm.
Ông.
Hạo Thiên Đế có chút của mắt. Hắn liếc qua trong góc Diệp Khuynh Thiên, tùy ý phất phất tay, trực tiếp liền đem nó đưa rời cái này một mảnh cổ sự.
Ta.
Diệp Khuynh Thiên có chút há mồm. Nàng tựa hồ có lời gì mong muốn đối Hạo Thiên Đế nói ra miệng, nhưng cũng tiếc, nhân quả cắt đứt thân hình của nàng. Đồng thời cũng chặn lại nàng ý đồ nói ra khỏi miệng lời nói.
Bạch.
Thời không đại đạo hóa thành một chiếc thuyền nhỏ. Nó chở Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi ngược dòng nước, thoát ly tiên đế đại chiến phạm vi, tiếp tục hướng về thời gian trường hà thượng du bước đi.
Ầm ầm.
Làm xong đây hết thảy, Hạo Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía trước mắt Hắc Ám Tiên Đế, hắn đáy mắt nhìn không ra chút nào cảm xúc, chỉ là bình thản vung vẩy trong tay Hạo Thiên kiếm.
Xuy.
Sau một khắc, nhất đạo sáng chói kiếm hồng bạch phá vạn cổ tuyết nguyệt. Kiếm khí vô hình phóng lên tận trời, tản ra không cách nào hình dung như thế, hướng về cái kia một tên Hắc Ám Tiên Đế giết tới.
Một kiếm này,
Viễn Siêu vừa mới một kiếm kia, cái kia một tên Hắc Ám Tiên Đế sắc mặt hơi đổi một chút, hắn mắt thấy một kiếm này như thế, thanh âm có chút hoảng sợ, khó có thể tin nói, "Cuối đường, ngươi thế mà vô thanh vô tức đạt đến cảnh giới này?"
Cuối đường cấp tiên đế,
có thể nói là chư thiên vạn giới cuối cùng. Chư thiên vạn giới có vô số đầu tu luyện pháp, tiến hóa hệ thống, mà khai sáng ra những tu luyện này pháp, tiến hóa hệ thống người có thể gọi là đạo tổ. Tu vi của bọn hắn thấp nhất đều là chuẩn tiên đế cấp bậc. Một khi đem một đầu hệ thống tu luyện tu tới đỉnh phong, liền cái gọi là cuối đường. Bọn hắn đã không cách nào tiến thêm một bước, bởi vì bọn hắn đạt đến chư thiên vạn giới chân chính đỉnh phong.
Ầm ầm,
kiếm quang sáng chói vạch phá vạn cổ tuyết nguyệt. Cái kia một tên Hắc Ám Tiên Đế thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp liền dưới một kiếm này hóa thành tro tàn. Hắn một thân quỷ dị cũng không rõ đều bị yên diệt, bản nguyên tiêu tán, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Cho dù là quỷ dị ách thổ đều không thể đem hắn phục sinh. Vạn cổ tuyết nguyệt, thời gian trường hà cũng không có hắn tung tích.
Vĩnh tịch,
Hạo Thiên Đế vĩnh tịch một vị Hắc Ám Tiên Đế.
Hô,
Hạo Thiên Đế thở phào một hơi. Hắn trên thân đế quang một chút tạm đạm một chút, bởi vì hắn vừa mới vận dụng bản thân bản nguyên. Dù sao, mong muốn vĩnh tịch một vị Hắc Ám Tiên Đế, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ bản thân bản nguyên đi yên diệt đối phương. Chỉ có tiên đế bản nguyên mới có thể để một vị Hắc Ám Tiên Đế triệt để vĩnh tịch, cho dù là mạnh như quỷ dị cao nguyên đều không thể đem hắn phục sinh. Một phương này pháp đến nay còn không người phát hiện. Nếu rơi vào tay quỷ dị tộc quần biết rồi, chỉ sợ bọn họ sẽ quá sợ hãi. Lúc đầu vô hạn phục sinh là bọn hắn ỷ vào, hiện nay ngươi nói bọn hắn ỷ vào không dùng được rồi. Cái này mặc kệ đổi lại ai cũng sẽ tâm sinh kinh hoàng.
Ông,
Hạo Thiên Đế trong tay hiện ra cùng một chỗ không chọn vẹn đĩa ngọc. Đĩa ngọc lưu chuyển ra tạo hóa khí tức, trong đó tràn ngập nồng đậm thời không pháp tắc, lực lượng vô hình che giấu thiên cơ, ngăn cách cái này một mảnh tuế nguyệt hết thảy. Cho dù là quỷ dị ách trong đất 10 vị thủy tổ cũng vô pháp phát giác. Dù sao, vĩnh tịch một vị tiên đế mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nếu như nhường quỷ dị tộc quân biết được, chỉ sợ bọn họ cả một tộc nhóm đều lại bởi vậy nổi điên. Tuy nói vĩnh tịch sẽ để bọn hắn quên mất vừa mới vị kia Hắc Ám Tiên Đế, nhưng ách trong đất 10 vị thủy tổ cũng không phải ăn chay. Bọn hắn một ngày nào đó sẽ nhớ lại.
Dưới mắt,
Hạo Thiên Đế thôi động tạo hóa ngọc điệp che đậy thiên cơ. Như vậy đừng nói là quỷ dị thủy tổ, liền xem như ách thổ cao nguyên đều không thể phát giác một vị Hắc Ám Tiên Đế vĩnh tịch.